xa tới mọi người rốt cuộc không nhìn thấy. T. Toàn bộ doanh địa vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mạc Sơn Sơn cùng Ninh Khuyết liếc nhau một cái, phảng phất đều thấy được đối phương trong mắt lời nói, hai cái này, đến cùng là quái vật gì. Trần Thất Dạ cước bộ không nhanh. Hắn không có tâm tư đi lý những người khác phản ứng, vung một cái tát kia chỉ là bởi vì Yến Quốc tướng quân ngăn cản con đường của hắn. Không sai, chính là đơn giản như vậy lý do. Bởi vì, Lão Bạch trạng thái, rất cổ quái. Thiên địa nguyên khí bắt đầu như vòng xoáy ngưng tụ, hướng phía Lão Bạch thân thể không ngừng hội tụ. Mà hắn, liền đứng ở nơi đó, bắt đầu sinh ra nhàn nhạt tóc đỏ. Chương 080 tương lai một góc. Tóc đỏ, tại Già Thiên bên trong liền đặc biệt quỷ dị. Nó được xưng là không rõ. Tuổi già nguyên thiên sư, thánh thể đều từng xuất hiện. Trần Thất Dạ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới, rời đi Già Thiên, đi tới tướng Dạ, Lão Bạch trên thân vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Hết lần này tới lần khác hệ thống lại lâm vào ngủ say. Nhưng là, thiên địa nguyên khí lại là chuyện gì xảy ra? Trần Thất Dạ không phải chân chính người tu hành, rất khó lý giải cái này đột ngột biến hóa. Bạch Ngưng Băng liền đứng tại nơi đó, như có cử chỉ điên rồ điên cuồng thôn vệ thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ là Ma Tông? Hậu phương doanh địa truyền đến Mạc Sơn Sơn nghi vấn âm thanh, Ma Tông nhưng thật ra là thần điện chi nhánh, bọn hắn tu hành phương thức chính là cưỡng ép thôn vệ thiên địa nguyên khí nạp làm chính mình dùng mà bị Hạo Thiên không dung. Ma Tông? Trần Thất Dạ lắc đầu khinh thường. Hạo Thiên xuống tới cũng sẽ bị Lão Bạch đánh nổ, Ma Tông tính là gì? Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, muốn lấy ý niệm câu thông Bạch Ngưng Băng, lại phát hiện thất bại. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Hắn trong lòng gấp, nhưng không có biện pháp. Bất quá trước mắt phát sinh, kết hợp lúc trước hắn nghĩ, trong lòng càng ngày càng khẳng định mình xuyên qua không có đơn giản như vậy, phía sau có lẽ ẩn giấu đi quá nhiều không biết. Thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ, đưa tới quanh mình biến hóa, sự biến hóa này kéo dài. Vận Lương nhiệm vụ còn tiếp tục lấy, Ninh Quyết bọn người muốn cáo từ rời đi. Bọn hắn không dám dừng lại, nhiệm vụ chỉ là ngụy trang, mà lại hết thảy trước mắt, thật là đáng sợ, siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Coi như bọn hắn chuẩn bị bước ra doanh địa lúc, Trần Thất Dạ đột nhiên nâng lên đầu, sau đó, một màn quỷ dị hình tượng lại xuất hiện. Nấc. Bạch Ngưng Băng đánh ở một cái, sau đó, tại hắn chính phía trước, xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ vết rách, một mực lan tràn đến cực điểm xa. Thiên địa nguyên khí lập tức hỗn loạn, chợt âm ầm thanh âm rung động vang lên, mơ hồ, giống như có cái gì đồ vật xuất hiện. Mảnh này thiên địa bên trong có không ít người cảm thụ. Ma Tông sân môn mở, bị một ợ non nê mở ra, hù chết lao tử. Đột ngột Bạch Ngưng Băng tỉnh, giống như bị hoảng sợ bảo vỗ vỗ lồng ngực của mình. Trần Thất Dạ đứng ở trước mặt hắn, mặt sầm lại. Mẹ nó, lao Trần, ta kém chút liền treo. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trần Thất Dạ nhíu mày hỏi. Ta đột phá tiến vào một cái rất quỷ dị không gian. Bạch Ngưng Băng lòng vẫn còn sợ hay nói, ta nhìn thấy ngươi chết, ngươi bị giết. Trần Thất Dạ lần nữa mặt sầm lại. Ta nói chính là thật. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên nghiêm túc lên nói, lão Trần, kỳ thật nhà ta tổ tiên là rất đáng sợ huyết mạch, mỗi lần đột phá đều có thể đoán trước tương lai một góc. Cho nên, ngươi thấy ta chết đi. Trần Thất Dạ không khỏi nhíu mày, ngươi tổ tiên là cái gì huyết mạch? Nói không rõ ràng, ta nghe ta thái gia đề cập qua một chút. Bạch Ngưng Băng tinh tế nói đến, bất quá, đến hoang cổ trước đó, huyết mạch đã rất mỏng manh, cùng người bình thường không có khác nhau. Mà lại, chúng ta mạch này chi nhánh cho tới bây giờ chưa từng đi ra thánh nhân. Trần Thất Dạ trong lòng giật mình, chẳng lẽ Lão Bạch tổ tiên là Nguyên Thiên Sư? Không đúng, Nguyên Thiên Sư xác thực có đáng sợ tuổi già, nhưng Già Thiên bên trong Nguyên Thiên Sư hết thảy chỉ có 5 đời mà thôi, sớm nhất coi như vẫn là hoang cổ về sau mới xuất hiện. Ta là thế nào chết? Trần Thất Dạ dần dần ngưng trọng lên, hỏi. Ta nhìn không rõ ràng, tựa như là 9 người cùng một chỗ liên thủ đưa người đánh chết. Bạch Ngưng Băng cố gắng nhớ lại, đồng nhiên, giật mình nói. Trong đó một cái giống như thả ra là như hoa sen đồng dạng quỷ dị hỏa diễm. Phật Nộ Đế Viêm Liên. Trần Thất Dạ đột nhiên run lên, trong lòng không hiểu nghĩ đến. Đây là hắn cái thứ nhất đồ đệ cuối cùng sẽ lĩnh ngộ tuyệt học. 9 người a. Trần Thất Dạ nổi lên một nụ cười khổ, Cửu Tinh danh sư. 9 cái đồ đệ. Lại là 9. Lao Trần. Bạch Ngưng Băng kêu lên, trên mặt đồng dạng có lo lắng. Ta không sao. Trần Thất Dạ cười cười hỏi, ngươi bây giờ đột phá thánh nhân cảnh, có không có cảm giác cái gì dị thường? Vừa rồi ngươi toàn thân mọc ra tóc đỏ. Không có, cảm giác mạnh hơn. Bạch Ngưng Băng nắm chặt lại nắm đấm, nói, yên tâm đi Lão Trần, thật muốn có như vậy một ngày, Lão Bạch nhất định chết tại ngươi phía trước. Không có kia một ngày. Bạch Ngưng Băng phát tiết trong lòng tích tụ phá cảnh, đem nửa cái hoang nguyên thiên địa nguyên khí thôn vệ trống không. Sau đó, một ở non nê mở Ma Tông sân môn. Những này theo Trần Thất Dạ đều rất bình thường. Nhưng hắn vạn vạn không có nghĩ tới là, Bạch Ngưng Băng lại sẽ tại phá cảnh thời điểm thấy được tương lai một góc. Trần Thất Dạ tin tưởng Bạch Ngưng Băng lời nói, bởi vì mình có hệ thống sự tình, không có người biết. Cựu Tinh danh sư đối ứng chính là 9 cái đồ đệ, mà lại trùng hợp hắn cái thứ nhất đồ đệ chính là Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể là Tiêu Viêm. Bởi vì khởi động hệ thống cái thứ nhất nhiệm vụ chính là thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Bạch Ngưng Băng mang cho Trần Thất Dạ quá nhiều suy nghĩ, mà lại hệ thống lâm vào ngủ say. Đây là hắn không biết thời khắc, đồng dạng cũng là hắn cơ hội. Bất quá, hắn hiện tại cũng không lo lắng. Bởi vì trước mắt đồ đệ chỉ có hai cái mà thôi, muốn cải biến vận mệnh rất đơn giản, từ bỏ thu đồ chính là. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thất Dạ cười. Nhìn xem bóng đêm không rõ, nói, Lão Bạch, hả? Lão Bạch, Lão Trần, ta giống như, thích kia người. Bạch Ngưng Băng đột ngột, nói câu không đầu không đuôi. Sau đó, Trần Thất Dạ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước mênh mông vô bờ hắc ám, lông chim đều không có một cây. Gặp quỷ A. Tại ngoài 30 dặm bên hồ A. Thật xinh đẹp A A A A. Trần Thất Dạ lườm hắn một mặt chư ca tướng, không khỏi ngưng thần, hai con ngươi xuyên thủng 30 dặm khoảng cách. Trận. Hắn giật mình. Lão Bạch, kia là cái nam nhân, mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng cái kia cũng chỉ là cái rất đẹp nam tử. Trần Thất Dạ thu hồi ánh mắt, hắn rất khẳng định, mà lại kia người hẳn là danh xưng thiên hạ đẹp nhất nam tử, Long Khánh Hoàng tử. Lão Trần, làm sao có thể là nam nhân? Bạch Ngưng Băng lúc ấy cả người sẽ không tốt, Lão Bạch ta sống mấy ngàn năm, chẳng lẽ ngay cả nam nữ đều sẽ phân biệt không được à? Ngươi có thể chất vấn tư chất của ta, nhưng ngươi không thể chất vấn ánh mắt của ta. Hắn nghĩa chính ngôn tử, đi, chúng ta quá khứ. Tốt. Trần Thất Dạ lườm hậu phương doanh địa một chút, nghĩ nghĩ, không thèm để ý. Dù sao hai người bọn họ thực lực bày ở nơi này. Mảnh này thiên địa, không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Về phần Linh Khuyết bọn hắn nghĩ như thế nào, đó là bọn họ sự tình. Bọn hắn đi phương hướng, tựa như là. Mạc Sơn Sơn nói tới, ngừng lại. Linh Khuyết nhìn nàng một cái, trong lòng có suy đoán, chợt lắc đầu. Có phải là vì thiên thư mà đến đều không trọng yếu? Kia hai người tại, ai cũng đoạt không được thiên thư. Khả năng, chỉ có phu tử xuất thủ mới được a. Linh Khuyết yên lặng nghĩ đến. Đáng tiếc, phu tử cũng không được, hạo thiên cũng không được. Thiên hạ này có tam si, đạo si, mỏ sách, hoa si. Trong đó lấy đạo si Diệp Hồng Cá thực lực mạnh nhất, tuổi còn trẻ đã bước vào hiểu số mệnh con người cảnh giới, cho nên nàng tới Hoa Nguyên. Nàng đến, là giết Linh Khuyết. Cái này một đêm màn, nàng phát hiện thiên địa nguyên khí trở nên rất quỷ dị, giống như triệt để tan mất đồng dạng. Đồng dạng phát hiện cái này quỷ dị còn có Yến Quốc Long Khánh Hoàng tử, hắn chính là đương thời đẹp nhất nam tử, cũng là được vinh dự quang minh truyền nhân. Bọn hắn tại Đại Minh ven hồ gặp nhau, còn chưa kịp trò chuyện. Liền nghe được một tiếng cùng loại với ở một cái đáng sợ thanh âm. Toàn bộ Đại Minh ven hồ cấm chế đều vỡ vụn. Sau đó, Đại Minh hồ sống lại, nước hồ bốc hơi lan lộn, hơi nước bao phủ sân cốc. Đại Minh hồ biến mất không còn tăm tích, nước hồ mất tiếng sóng, hơi nước che lấp hết thảy. Kia cỗ xa xăm khí tức cổ xưa, hội tụ tại nồng đậm trong hơi nước, đống nhiên tăng vọt, nháy mắt chiếm cứ cả tòa xanh tươi sơn cốc, tiếp qua nháy mắt khắp bên trên kiệt xuất núi tuyết, cuối cùng bay thẳng xa xôi u ám thiên thương. Phảng phất muốn đem mảnh này trời xốc lên. Đây là Ma Tông Sơn Môn. Diệp Hồng Cá cùng Long Khánh Hoàng tử liếc nhau một cái. Không nghĩ tới, Tây Lăng tìm kiếm mười mấy năm đều không thể tìm tới Ma Tông Sơn Môn cứ như vậy giống cất chó đồng dạng xuất hiện. Quang minh bất diệt, hạo thiên vĩnh tồn. Long Khánh Hoàng tử còn muốn chiêu cáo một chút hắn đối hạo thiên kính sợ, Diệp Hồng Cá đã tiến vào. Lúc này, chính là Trần Thất Dạ xem ra thời điểm. Hắn chỉ có thấy được, Long Khánh Hoàng tử. Chương 081 ở một cái, búng tay cùng rời đi. Trước một khắc vẫn là lẫm đông tính hồ, sau một khắc liền trở thành khô mát đá sỏi địa. Đây thật là khiến người không thể tưởng tượng thần diệu hình tượng. Bất quá nghĩ đến Ma Tông Sơn môn loại này không cũng biết chi địa vốn là cực thần diệu. Diệp Hồng Ngư cùng Long Khánh Hoàng tử mặc dù khó đè nén trong tim chấn kinh, nhưng cũng không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ là kia ở một cái thanh âm có chút để bọn hắn không thể nào chỗ vừa. Bước vào Ma Tông Sơn môn về sau, hai người rốt cục phát hiện nước hồ đi nơi nào. Dưới chân bọn hắn đá vụn đá sỏi bên trong liền có nước, chẳng qua là rất mỏng rất nhạt một tầng, thuận thạch đá sỏi khe hở, hướng mỗ một cái phương hướng thấm khắp mà đi, sau đó dần dần hợp dòng thành bình suối, hướng chỗ chúng chỗ chạy tới, cuối cùng tại đáy hồ nơi trung tâm nhất biến mất không thấy gì nữa. Giữa hồ chỗ nhìn không ra có cái gì dị dạng, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy phát tiết nhiều như vậy nước hồ, không khỏi cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Phảng phất nơi đó có một đầu viễn cổ cự thú chính mở ra tham lam miệng. Khắp núi khắp cốc tảng đá, cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt, phảng phất đồng thời xuất hiện tại trong lồng ngực, dù là khéo đưa đẩy tảng đá cũng tràn đầy vô hình bén nhọn góc cạnh, để nhìn thấy bọn chúng người cảm thấy trong lồng ngực ngăn chặn bất an. Loại kia cảm giác hảo hảo không thư không khoái không đau, tràn ngập oán hận chi ý, không cam lòng quật cường chi niệm. Long Khánh Hoàng tử nhìn trước mắt những đá này, con ngươi đột nhiên sáng lên, không thể tin nói ra, đạo sĩ, đây cũng là phiền muộn. Phiền muộn. Diệp Hồng Ngư nhíu mày, ánh mắt của nàng như tuyên cổ bất biến lạnh lùng. Nhưng cái này che giấu không được nàng đẹp, áo đỏ như lửa phụ trợ hạng, đem vũ mị cùng thanh thuần dung hợp lại cùng nhau, để người cảm giác giống tiểu diễm hoa hồng đỏ. Long Khánh Hoàng tử run giọng nói ra, giáo điển đã từng ghi chép qua một loại trận pháp, loại kia trận pháp vắt ngang giữa thiên địa, cường đại đến khó mà tưởng tượng trình độ. Cùng nó so sánh, phán quyết ti lồng chim thần trận quả thực chính là không đáng nhắc tới. Trên mặt hắn tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ thần sắc, nhìn xem bốn phía nhìn như tùy ý chất đống tảng đá. Truyền thuyết vắt ngang thiên địa cường đại trận pháp phiền muộn. Diệp Hồng Ngư thần sắc rốt cục có khuôn mặt có chút động. Giữa thiên địa vạn vật đều có khí tức của mình, đó chính là răng, khí, ngọc kim cũng không tiện bên ngoài. Chỉ có ngoan thạch trầm mặc nhất điệu thấp, khí tức của nó nồng hậu dày đặc lại sâu liễm vào trong, chưa từng nguyện ý làm càn phun ra. Cho nên đối với người tu hành mà nói, tảng đá là khó khăn nhất cảm giác tồn tại, muốn điều khiển càng là phi thường khó khăn. Ngàn năm trước đó vị kia khai sáng Ma tông Quang Minh đại thần quan, khối vải lũy đại trận lúc đem không cam lòng cùng phất ớt bị khóa vu thạch bên trong. Chỉ lấy trầm mặc tư thái vắt ngang tại giữa thiên địa, dùng trầm mặc cùng góc cạnh hướng trời cao biểu đạt thái độ của mình cùng lực lượng. Làm sao tới phiền muộn? Chỉ có trăm ngàn mẫu nước hồ. Nghĩ đến nơi này, đại trận áp lực sẽ để cho người tu hành khó mà tiến lên. Đông nhiên cuồng phong gào thét, Ma tông sơn môn trận pháp khởi động, nước hồ phát tiết không còn, nước rơi mà thạch ra. Thạch ra phiền muộn hiện, vắt ngang giữa thiên địa, ngăn chặn thế gian đường. Cái này, Diệp Hồng Ngư chân trần dẫm đạp địa phương có một tia hang sâu, váy đỏ phía dưới mảnh chân dần dần kéo căng mà thẳng tắp, sắc mặt có tái nhợt chi sắc. Nàng là hiểu số mệnh con người cảnh, cùng cái này vắt ngang thiên địa phiền muộn đại trận buộc phát thiên địa khí hơi thở có một điểm giữ lẫn nhau, nhưng chính là cái này một điểm, cũng đủ làm cho nàng thụ thương. Nàng bèn nói cả đời tại đạo, cực tại đạo, cứ việc vạn pháp đều thông, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm lấy phụ trận thế giới. Mảnh này loạn thạch hình thành đại trận, rất đáng sợ. Long Khánh hoàng tử dù nhận ra đại trận này, nhưng hắn đồng dạng không phải phụ trận chi tu, nhận ra, vô dụng. Làm sao bây giờ? Long Khánh hoàng tử trong lòng có một điểm sợ hãi, hắn mở miệng hỏi. Diệp Hồng Ngư im lặng, nàng chỉ có thể bằng vào ý niệm cảm giác phán đoán. Nhấc chân, tại loạn thạch ở giữa đi vài bước, liền phát hiện mình cũng đã mất đi phương hướng. Không đi vào được, chạy không thoát đi. Những cái kia tản mát ở bên cạnh nhiều loại tảng đá, tựa như là đảo sơn chân núi phía nam những cái kia cây đảo, có thần kỳ thay đổi không gian năng lực. Nếu như vậy xuống dưới, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn bị vây ở mảnh này đống loạn thạch bên trong, cho đến cuối cùng tinh thần sụp đổ, khát khô điên cuồng mà chết. Diệp Hồng Ngư nhìn thoáng qua hậu phương, xác nhận lúc này như rời đi mảnh này đống loạn thạch còn có một chút hy vọng sống, như lại hướng phía trước đi mấy bước, hãm sâu thạch trận bên trong liền lại khó thoát khỏi. Không khỏi lâm vào thời gian dài trầm mặc. Sau đó nàng chú ý tới trên đá những cái kia rêu xanh, thấy được những cái kia tại rêu xanh hạ ẩn giấu đi mấy chục năm vết cắt. Hạo Nhiên kiếm. Diệp Hồng Ngư đôi mắt bên trong có một tia tinh quang, Kha Hạo Nhiên, cái kia cùng nhân, một người một kiếm giết tới Ma tông, vung tay háo ở giữa liền đem toàn bộ Ma tông đều hủy diệt cùng nhân. Không hề nghi ngờ là năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả. Cũng có thể là chỉ có dạng này người mới có thể lấy lực phá trận. Nàng rốt cục thấy được kia đoạn truyền thuyết vết tích, thấy được lịch sử hình tượng, thấy được mình sùng bái đồng thời trong lòng mong mọi cảnh giới, lập tức giữa ngực bụng sinh ra một cỗ hào hùng, hô hấp ở giữa vỡ vụn thạch trận góc cạnh ý. Một hít một thở ở giữa, Diệp Hồng Ngư thần sắc hồi phục bình tĩnh chậm rãi rút ra bên eo đạo kiếm, hai tay chấp chuôi dù sao tại trước người, đối trước mặt viên kia trên đá rêu xanh vết tích, kiên quyết nói ra, Kha tiên sinh kiếm ý phía trước. Đúng không? Lao trận. Ngay tại Diệp Hồng Ngư muốn mượn kiếm ý phá trận lúc, đột nhiên từ mê loạn phức tạp đại trận bên trong ung dung đi ra hai thân ảnh. Mỹ nữ, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, cho ta bản thân giới thiệu một chút. A, ngươi thế nào? Thu thương rồi. Bạch Ngưng Băng tùy tiện đi tới, nhìn xem Diệp Hồng Ngư có chút kỳ quái hỏi. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lướt qua một điểm kinh hãi, bởi vì nàng nhìn thấy phía sau Trần Thất Dạ là tựa tại một châu nguyên thạch bên trên. Nhưng là, toàn bộ phiền muộn đại trận vậy mà đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trận, nàng minh bạch. Phiền muộn đại trận chỉ đối người tu hành có hiệu quả, mà lại cảnh giới càng cao, hiệu quả càng lớn. Lão Bạch, nàng bị trận pháp chế trụ. Trần Thất Dạ khẽ mỉm cười nói. Trận, hắn hướng phía giữa không trung nhẹ nhàng búng tay một cái. Cục. Cái này búng tay rất đột ngột. Giống như cùng lúc trước ở một cái là vì hô ứng lẫn nhau. Thế nhưng là, búng tay về sau. Thiên địa phảng phất đều yên lặng, tòa này vắt ngang thiên địa vô thượng đại trận, không hiểu biến mất. Long Khánh hoàng tử sững sờ tại nơi đó. Diệp Hồng Ngư sững sờ tại nơi đó. Đạo sĩ, vừa mới, là có người hay không? Long Khánh hoàng tử từ sinh ra từ hôm nay, lần thứ nhất hoài nghi mình con mắt. Diệp Hồng Ngư yên lặng không nói. Nàng rõ ràng thấy được hai cái thanh niên áo trắng, mà lại trong đó một cái còn cùng nàng có trò chuyện. Nhưng ở một thanh âm vang lên chỉ về sau, đại trận biến mất, kia hai người cũng đã biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện đồng dạng. Trận, ầm ầm thanh âm vang lên. Cửa mở. Lão Bạch, ta muốn rời đi. Trên hư không, Trần Thất Dạ nói. Phiên muộn đại trận lực lượng bị hệ thống hấp thu, hỗn độn quang hoa khôi phục, để hắn không thể không rời đi nơi này. Bạch Ngưng Băng trầm mặc. Hắn rất rõ ràng Trần Thất Dạ cái gọi là rời đi không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn thấy được tương lai một góc. Một lát sau, Bạch Ngưng Băng quyết định nói, ta cùng ngươi cùng đi. Trần Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực nụ hoa, sau đó lại vô vô Bạch Ngưng Băng bả vai nói, thích, liền đi truy cầu. Huống chi, ta còn có nàng. Bạch Ngưng Băng, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Nhất định. Hỗn độn quang hoa giáng lâm, rời đi đã không thể làm sao. Chương 082 Lão Bạch tình yêu. Hỗn độn quang hoa quán xuyên hư không, bao phủ Trần Thất Dạ lưu chuyển hướng tinh không. Bạch Ngưng Băng yên lặng nhìn chăm chú lên biến mất quang hoa, hướng phía chân trời mím môi một cái, "Lão Trần, chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Có một việc, hắn không có nói cho Trần Thất Dạ. Trong tương lai một góc, hắn cũng tại, Tiểu Niếp Niếp cũng tại. Bất quá tại ngày đó đến trước đó, ta nhất định sẽ so hiện tại càng mạnh. Bạch Ngưng Băng trong lòng yên lặng nhắc tới. Chợt, hắn từ hư không bên trên trở về, bước vào Ma Tông đại môn, hắn biết mình thích cái kia mặc áo đỏ váy đỏ nữ tử. Giống như Trần Thất Dạ nói, thích, liền đi truy. Hắn biết, Trần Thất Dạ cự tuyệt mình cùng một chỗ rời đi nguyên nhân chính là cái này. Vẫn là ngươi hiểu ta, Lão Trần. Bạch Ngưng Băng vừa mới bước vào Ma Tông đại môn, lập tức cảm thụ một cỗ nồng đậm khí tức đang tràn ngập, cỗ khí tức này bên trong mang theo tà ác cùng thần thánh. Lúc này thân ảnh khẽ động. Bên trong sơn môn đã là bừa bộn một mảnh, xương trắng chất đống bên trong có một khô kiệt sắp chết lao tăng. Hắn gọi Sen Sinh 32. Hắn bị trói buộc tại Bạch Cốt Thành trong núi, tại Diệp Hồng Ngư cùng Long Khánh Hoàng tử bước vào chính điện sau bị hắn ma âm làm cho mê hoặc. Bạch Ngưng Băng tùy tiện tiến lên, nhìn xem một mảnh đống xương trắng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Ừm. Áo đỏ mỹ nữ có nguy hiểm, thật là khéo a. Đây không phải cho ta anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội a. Bạch Ngưng Băng tâm niệm vừa động, thân ảnh xuất hiện ở Ma Tông chính điện. Mà lúc này, Diệp Hồng Ngư cùng Long Khánh Hoàng tử đã chậm rãi đi đến Sen Sinh 32 trước mặt, bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối ép nát mấy cây bạch cốt, khiêm tốn túi đầu, thành kính dỡ xuống bản tâm đối ngoại giới tất cả công xiềng, đem tinh thần thế giới thẳng thắn tệ mở. Đây là tinh thần niệm lực một loại mê hoặc. Ngươi mẹ nó dám để cho Bạch đại gia thích nữ nhân quỳ xuống. Một tiếng đột ngột đánh gãy toàn bộ chính điện tinh thần niệm lực, giống như có cái gì đồ vật tầm ẩm vỡ ra đồng dạng. Diệp Hồng Ngư cùng Long Khánh Hoàng tử run lên bần bật, từ si vọng bên trong tỉnh lại. Ngươi vậy mà nhập ma? Diệp Hồng Ngư khó có thể tin, đường đường liên sinh thần tọa vậy mà nhập ma. Mái tóc của nàng tại sau lưng đột nhiên phiêu khởi, đạo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Mà Sen Sinh thần sắc nhiều hơn một phần mê hoặc, ham sâu đôi mắt bên trong con ngươi hắc ám lại băng lãnh, yếu ớt hạt gạo, cực kỳ yêu dị. Hắn không rõ vì cái gì Diệp Hồng Ngư có thể đột nhiên xé mở hắn tinh thần dụ hoặc. Đối mặt đột nhiên ra khỏi vỏ đạo kiếm, hắn mặt không biểu tình, thậm chí con ngươi chỗ sâu lóe lên khinh thường, nhẹ nhàng vỗ phía dưới, hiểu số mệnh con người cảnh Diệp Hồng Ngư cơ hồ không có sức chống cự. Thân ảnh của nàng hướng về sau bay ngược, đột nhiên, một vòng thân ảnh màu trắng trống rông xuất hiện, đưa nàng tiếp được. Là ngươi? Diệp Hồng Ngư chống ra tiếp được cánh tay của nàng, hơi kinh hãi, nam tử mặc áo trắng này rõ ràng là ngoại sơn môn nhìn thấy hai người một trong. Cái kia, mỹ nữ, vừa rồi không có giới thiệu xong, ta gọi Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng lộ ra hắn cho rằng nhất xoáy khí tiếu dung. Ha ha, lại tới một cái. Sen Sinh nâng lên ánh mắt nhìn Bạch Ngưng Băng một chút, sau đó có chút thất vọng, hắn không có cảm nhận được Bạch Ngưng Băng khí tức, hẳn là một cái người bình thường. Chợt, hắn không nhìn thẳng hai người, dán Long Khánh Hoàng tử gương mặt túi người túi đầu. Như là hôn như là thì thầm, nhẹ nhàng nhu nhu dùng đôi môi chạm đến vai trái của hắn bên trên, bắt đầu ôn nhu mút vào. Dán mua đôi môi giống nước con đế tham lam bám vào Long Khánh Hoàng tử trên da thịt. Khô gầy khô quắt hai gò má vô cùng có vận luật cảm giác cổ động, máu mới chậm chạp tiến vào đôi môi của hắn, nhuận hắn khát khô nhiều năm huyết hầu, bắt đầu tẩm bổ hắn nhiều năm chưa từng cảm nhận được sinh cơ phụ tạng. Lao đầu, ngươi mẹ nó thật buồn nôn. Bạch Ngưng Băng nhìn xem không khỏi một trận ác hàn, kia Long Khánh Hoàng tử mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là nam tử, một cái nam nhân ghé vào một cái nam nhân khác trên bờ vai mút thỏa thích, cái này khiến Bạch Ngưng Băng rất khó tiếp nhận. Diệp Hồng Ngư đầu tiên là bị phiền muộn đại trận bộc phát khí tức gây thương tích, bây giờ tinh thần thức hải lại bị thương, căn bản không thể nào là Sen Sinh 32 đối thủ. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Diệp Hồng Ngư thấp giọng nói câu, ngươi nếu có thể chạy đi, liền chạy đi. Ngươi là tại lo lắng ta sao? Bạch Ngưng Băng nhếch môi, có chút vui vẻ hỏi. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên gì đâu? Diệp Hồng Ngư có chút nâng lên ánh mắt, nhìn trước mắt cái này không cao không thấp, áo trắng bạch bào, có chút tuấn giật thanh niên, sắc mặt có chút khó coi. Dưới mắt, bốn phía xương trắng chất đống. Một cái nhập ma khô tăng Sen Sinh 32 ngay tại hút lấy Long Khánh Hoàng tử máu tươi. Toàn bộ Ma Tông trong chính điện tràn đầy âm trầm khủng bố cùng khí tức tử vong hạ. Trước mắt cái này gọi Bạch Ngưng Băng thanh niên thế mà còn vui á hỏi thăm tên của mình. Diệp Hồng Ngư rất khó được khẽ môi hất lên. Đáng tiếc đây là cười lạnh, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nói xong câu này về sau, tựa hồ có chút không tốt ý tứ, khẽ lắc đầu nói, ta gọi Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư, tên rất hay, tên rất hay. Bạch Ngưng Băng không để ý chút nào nàng gọi mình là ngớ ngẩn. Đối mặt trước mắt cái này cổ quái thanh niên, Diệp Hồng Ngư nhẹ thở dài một hơi, nếu là đổi lại bên ngoài, nàng đã sớm một kiếm đem Bạch Ngưng Băng cho chặt. Nơi này quá bẩn thỉu, chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Bạch Ngưng Băng mở miệng mời nói. Đi. Diệp Hồng Ngư khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Bạch Ngưng Băng nói, ngươi là giả ngốc vẫn là thật ngốc? Đi được. Sen Sinh 32 sao chữ còn có lối ra, liền bị một bàn tay vung ghé vào dưới mặt đất. Oeng. Một tiếng rung động vang, chung quanh hắn bạch cốt nháy mắt nổ tung, Long Khánh hoàng tử cũng bị trực tiếp bắn bay đụng choáng tại dưới cây cột. Diệp Hồng Ngư tại chỗ ngốc trệ, con mắt trừng được cực lớn, nhìn trước mắt cái này như là đồ đần thanh niên. Nàng hiện tại phát hiện, mình mới là đồ đần. Nguyên lai người thanh niên này đã cường đại mức không thể tưởng tượng nổi. Khó trách hắn không nhìn phiền muộn đại trận, khó trách hắn không nhìn liên sinh thần tọa. Lão hòa thượng, ngươi chẳng lẽ không biết Bạch đại gia ghét nhất người khác lung tung xen vào sao? Bạch Ngưng Băng ném đi một câu khinh thường, hắn là thật vô dụng thần lực, bây giờ đã là thánh nhân cảnh giới, dù là nhẹ nhàng gỗ, cũng không phải sen sinh 32 có thể tiếp nhận. Ngươi, đến cùng là ai? Diệp Hồng Ngư sợ hãi lui về phía sau hai bước, rung động thanh tuyến hỏi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Ngưng Băng vừa rồi đập một cái mắt, không có bất luận cái gì thiên địa nguyên lực ba động. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hồng Ngư trong lòng càng là sợ hãi. Ta chính là Bạch Ngưng Băng a. Bạch Ngưng Băng rất nghiêm túc nói, cái kia, Diệp cô nương, về sau ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi. Đánh hắn. Hả? Là đánh hắn. Diệp Hồng Ngư trong lòng lại là run lên, nhìn trước mắt kẻ ngu này, nghe hắn, không hiểu, giống như có một tia ấm áp. Là ấm áp sao? Nàng trợn, cũng không biết có phải là loại này cảm giác. Ừm. Trước kia phải có người khi dễ qua ngươi, ta cũng giúp ngươi đánh hắn. Bạch Ngưng Băng nghĩ nghĩ, lại nói, dù sao, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Tại cái này âm trầm hắc ám, quỷ dị trường hợp, đột nhiên có một người nói với ngươi ra cùng loại với thổ lộ lời nói. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Ngươi không có bệnh. Diệp Hồng Ngư. Bạch Ngưng Băng. Lúc này, tiếng thở hào hển đánh gãy này quỷ dị tràng diện. Hô, hô, hô. Sen sinh thần tắc không ngừng mà phát ra nặng nề thở dốc. Hắn kia khô gầy gương mặt đã trở nên sưng to lên, đây là bị Bạch Ngưng Băng vừa mới quất. Còn thừa không có mấy răng cũng rơi sạch. Bạch Ngưng Băng một bàn tay, mặc dù không có lưu lực, nhưng vẹn vẹn lấy nhục thể phiến ra trường phong, còn chưa đủ lấy đem liên sinh thần tọa trực tiếp phiến chết. Hắn đến cùng là đã từng trên thần tọa, nhận quá Hạo Thiên chiếu cố. Mà giờ khắc này, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên. Không nghĩ tới, ngươi, như thế cường đại. Nhưng là, chỉ cần, hút huyết nhục của ngươi. Ta đem, trở nên càng cường đại. Thanh âm trầm thấp vang dội đến, tại cái này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh hạ, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Nhưng là, Bạch Ngưng Băng mảy may không có cảm giác. Hắn có chút ghé mắt, nhìn về phía liên sinh thần tọa, rất không hiểu. Bạch Ngưng Băng không muốn giải mở ra ấn, bởi vì đáp ứng Trần Thất Dạ. Nhưng hắn lại không muốn đi tiến đến cho liên sinh thần tọa một quyền hoặc là một cước, bởi vì liên sinh thần tọa quần áo tả tơi, một thân là tháp. Bạch Ngưng Băng không nguyện ý làm bẩn chính mình, bởi vì tại thích mặt người trước, hắn phải gìn giữ sạch sẽ một mặt. Sau đó, quỷ dị luồng khí xoáy bắt đầu dung hợp. Không tốt, đây là Diệp Hồng Ngư manh kinh, nhưng không còn kịp rồi. Liên sinh thần tọa thanh âm đã vang lên. Trước mặt bọn hắn hình tượng phảng phất đang biến ảo. Phương Tây có sen, nhanh nhẹn rơi vào thế gian, tự sinh 32 cánh, cánh cánh khác biệt, các vị thế giới. Phật ngữ có mây, một hoa một thế giới, một diệp nhất bồ đề. Phương Tây huyền không bên trên, từng có cực lạc Phật. Tại mảnh này hư ảo tinh thần không gian bên trong, liên sinh thần tọa trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Bạch Ngưng Băng đứng không hề động, mặc cho liên sinh thần tọa ngưng kết công kích mạnh nhất. Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn. Một bên Diệp Hồng Ngư trong lòng run rẩy, bởi vì kia quang huy phía trên đã mơ hồ có trí thuần cảm giác. Làm sao có thể, người đã nhập ma. Liên sinh thần tọa toàn thân nở rộ quang huy, trí thuần quang huy đem mảnh không gian này đều chiếu rọi. Ta nói qua, ma đạo tương sinh. Liên sinh thần tọa thanh âm tràn đầy tàn nhẫn, giơ cao hai tay. Giờ khắc này, Bạch Ngưng Băng cùng Diệp Hồng Ngư triệt để bị quang huy bao trùm. Hạo Thiên thần huy. Vậy mà là Hạo Thiên thần huy. Diệp Hồng Ngư lập tức sinh lòng tuyệt vọng, bởi vì đây là trên thần tọa tinh khiết nhất lực lượng, cũng là mảnh này thiên địa dù ai cũng không cách nào chống lại lực lượng. Bạch Ngưng Băng nhìn xem, trong lòng siêu cấp vui vẻ. Là thật, trước mắt cái này hình tượng không tốt, tướng mạo dữ tợn hòa thượng đang một nháy mắt để hắn cảm giác rất đáng yêu. Bạch Ngưng Băng trực tiếp đi đến Diệp Hồng Ngư phía trước, đưa nàng che đậy tại sau lưng. Không biết nơi nào tới gió, thổi lất phất Bạch Ngưng Băng mái tóc, liền nghe được hắn nói, "Diệp Hồng Ngư, ngươi yên tâm, có ta ở đây một ngày, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi." Diệp Hồng Ngư nghe vậy run lên bần bật, nhìn trước mắt Bạch Ngưng Băng. Lúc này, áo trắng, bạch bào, tuấn dật, tiêu sái, mà lại cao quang. Trong lòng không hiểu, đang rung động. Lúc này, lại truyền tới một trận thanh âm. Liên sinh thần tọa, triệu hoán Hạo Thiên thần quốc chí cường khí tức. Mời. Thần Long. Kim quang như rực rỡ, vạn trượng óng ánh. Một đạo hư không chi môn muốn mở ra. Đây là trên trời cao, Hạo Thiên phía dưới hoàng kim cự long. Nó đem xé nát tất cả. Bạch Ngưng Băng trong lòng kích động, nhìn xem kia sắp mở ra hư không chi môn. Một bộ, ta muốn vì ngươi Diệp Hồng Ngư liều mạng tư thế. Vì ngươi, dù ngàn vạn người ta tới vậy khí khái. Ta sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Đáng sợ khí tức bắt đầu càn quét, đây chính là trên trời cao, Hạo Thiên phía dưới uy thế. Sen sinh như si, như cuồng. Diệp Hồng Ngư run sợ như mà. Bọn hắn chú mục lấy hư không chi môn. Bạch Ngưng Băng rất nghiêm túc thần sắc, chuẩn bị, hắn đã nghĩ kỹ, nên dùng cái gì phương thức, như thế nào mới là đẹp trai nhất, có thể nhất hấp dẫn người phương thức đến cứu vãn trận này tử cục. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Liên đợi đến, hư không chi môn mở ra. Đầu rồng, ngưng hiện. Mời. Thần Long. Liên Sinh thần tọa đôi mắt sáng lên. Hắn thấy được. Đế từ Hạo Thiên thần quốc Hoàng Kim Cự Long. Đây mới thực là nhận Hạo Thiên sùng ái sinh vật. Không người có thể trực diện nó uy nghiêm. Diệp Hồng Ngư cũng là run lên. Trước đó hoang nguyên trên bầu trời xuất hiện đầu này Hoàng Kim Cự Long, kia là nhìn từ xa. Bây giờ là trực diện, cho dù là đầu rồng. Kia đủ để cho nàng run rẩy, kinh hãi, thậm chí là từ bỏ chống lại. Mà đứng ở trước mặt nàng thanh niên. Hắn không nhúc nhích. Hắn không có bất luận cái gì tránh né. Tựa như lời hắn nói đồng dạng. Tuyệt không. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình. Cho dù là trên trời cao Hoàng Kim Cự Long. Giờ khắc này. Diệp Hồng Ngư là thật cảm động. Cho tới bây giờ. Không có một người. Dạng này đối nàng. Cho tới bây giờ. Không có. Nàng hôm nay, đột nhiên cảm giác, rất vui vẻ. Bạch Ngưng Băng cảm thụ sau lưng nữ hải khẽ run. Hắn đồng dạng. Rất vui vẻ. Hắn cảm thấy, đây là hắn đời này trang đẹp trai nhất một lần bước. Hết thảy đều muốn nước chảy thành sông. Liên đợi đến. Hoàng Kim Cự Long ra cùng mình chém giết một phen. Sau đó, lại lấy chật vật phương thức thủ thắng. Tốn sức tâm lực, cứu vãn Diệp Hồng Ngư. Đây chính là đạo diễn tốt một trận anh hùng cứu mỹ nhân vợ kịch. Đặc biệt, đối diện cái kiếp như si như cuồng Liên Sinh thần tọa, còn tương đương phối hợp. Đầu rồng. Rốt cục ra. Nó. Mang theo vô tận long uy, chuẩn bị quan sát những này nhỏ bé lại buồn cười sâu kiến. Trong mắt của nó, mang theo khinh miệt mở ra. Một vòng. Áo trắng, bạch bảo. Cái bóng tại trong mắt của nó bên trong. Sau đó. Toa. Một tiếng. Đầu rồng không thấy. Hư không chi môn đóng lại. Nó là thật bị hụ chết. Ngay tại vài ngày trước. Kia người. Một kiếm. Kém chút đem nó cùng thần tướng miểu sát. Đồ đần. Mới mẹ nó ra. Liên Sinh thần tọa. Diệp Hồng Ngư. Bạch Ngưng Băng. Liên Sinh thần tọa tê liệt ngã xuống xuống dưới. Hư ảo quang huy thế giới nháy mắt sụp đổ. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Ta rõ ràng đã liên thông Hạo Thiên thần quốc. Ta rõ ràng đã gọi Hoàng Kim Cự Long. Vì cái gì? Vì cái gì nó lại đột nhiên biến mất? Hắn không hiểu. Không thể nào hiểu được. Bi thương tại tâm chết. Chính là như vậy cảm giác. Hắn đột nhiên nghe răng cười. Thân thể bắt đầu suy bại, có lẽ đây chính là trên tinh thần triệt để phá hủy. Diệp Hồng Ngư đồng dạng giật mình. Được cứu. Chẳng lẽ là Hạo Thiên chiếu cố? Không, nhất định là Hạo Thiên chiếu cố. Nàng tuyên cáo một tiếng, quang minh bất diệt, Hạo Thiên vĩnh tồn. Bạch Ngưng Băng đồng dạng giật mình. Hắn thậm chí có chút tức giận. Không, rất tức giận. Đã nói xong triệu hoán thần long đâu? Đã nói xong ra đánh nhau đâu? Đã nói xong anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Ngươi mẹ nó. Ngươi mẹ nó. Ngươi mẹ nó đi ra cho lão tử a. Ra a. Ra a. Diệp Hồng Ngư, Liên Sinh thần tọa, đã chạy trốn Hoàng Kim Cự Long. Đương nhiên, tướng dạ không phải điểm cuối cùng, tương lai lão Bạch cùng Lao Trần sẽ còn gặp lại, cùng một chỗ lại chinh chiến. Hôm nay liền một chương này, tác giả đi suy nghĩ một chút cải biến kịch bản nên như thế nào dính liền. Có thể nhìn thấy nơi này thư hữu, cảm ơn các ngươi thích cùng ủng hộ. Chương 083 đấu đế trở về. Trong sáng trên bầu trời, to lớn mặt trời cao cao treo ở trên bầu trời, giống như một cái không ngừng phóng thích ra hỏa diễm đại hỏa cầu, nóng bỏng ánh nắng bị huy sái tại kim hoàng sắc trong sa mạc, đem những cái kia nhỏ bé hạt cát hun sấy được giống như nung đỏ tiểu thiết hạt. Trong sa mạc, bởi vì nhiệt độ nóng bỏng, từng sợi nhiệt khí từ cắt vàng bên trong thẩm thấu mà ra, cuối cùng đem không gian hấp hơi có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Vặn vẹo cùng trong hư ảo, phảng phất có quang hoa chạy ngược mà xuống, nhìn xem cực không chân thực, như là hải thị thật lâu. Đột nhiên, một vòng thân ảnh màu trắng xuất hiện ở vùng sa mạc này bên trong. Hắn xuất hiện, một tia khí cơ tiết ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động. Loại lực lượng này, nghe rợn cả người. Xem ra xuyên qua vị diện cảm xúc giá trị lại bắt đầu tăng lên. Người kia tựa hồ tự lẩm bẩm, hắn đưa mắt quan sát, đầy mắt đều là vô biên vô tận cát vàng. Hắn chính là trở về Trần Thất Dạng. Nhất niệm động, tiến vào hệ thống. Túc chủ, Trần Thất Dạng. Cảnh giới, nhất giai võ đế, đầu đế. Kinh nghiệm, 6.070.000.000. Công pháp, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Hạo Thiên Kiếm Quyết. Danh sư giá trị, 1.700. Danh sư đẳng cấp, Tam Tinh. Trước mắt vị diện, đấu phá thương khung. Vị diện đồ đệ, Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên. Trước mắt vật phẩm, đấu tông khí thế thẻ. Trước mắt nhiệm vụ, song tinh lấp lánh. Tạo thần nhiệm vụ, đã khởi động. Đồ đệ danh vọng giá trị, 155. Trong nháy mắt danh sư giá trị đã 1.700, danh vọng giá trị cũng có 155 rồi. Trần Thất Dạ nhìn xem hệ thống số liệu, biết mình rời đi những ngày này, hẳn là phát sinh rất nhiều chuyện. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ trong lòng là có phải có lo nghĩ. Nghe vậy, Trần Thất Dạ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ trong lòng hỏi, hệ thống, ta kết cục sau cùng sẽ là bị mình đệ tử giết chết. Bạch Ngưng Băng từ đầu đến cuối ảnh hưởng hắn, nếu là không có chút nào chất vấn, kia là gạt người. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ, hệ thống không cách nào dự đoán cuối cùng kết cục. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ, nhưng hệ thống tuyệt không có khả năng đối túc chủ có ác ý, nếu không sẽ không khóa lại, mời túc chủ tin tưởng, hệ thống là nhất cẩn trọng người hầu. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ, tạo thần nhiệm vụ đã khởi động, hắc ám một góc cuối cùng sẽ lan tràn toàn bộ chư thiên, ở đây mời túc chủ mau chóng trưởng thành. Đinh. Nhắc nhở. Trần Thất Dạ gật gật đầu, hắn ngược lại không có đối hệ thống hoài nghi, nếu như không có hệ thống, hắn đã sớm chết, cái kia còn có cái gì tương lai. Vừa nghĩ đến đây, thu liễm nỗi lòng. Đã tương lai có như thế nhiều bí mật, vậy liền một chút xíu đi thăm dò đi. Nơi này là nơi nào? Khắp nơi đều là cát vàng đầy trời. Trần Thất Dạ hỏi đến, hắn hiện tại cũng không biết Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên vị trí, căn cứ ước định ban đầu, cách Vân Lam Tông từ hôn còn có gần thời gian 3 tháng. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ, nơi này là Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Sa nhân bộ lạc sở tại địa. Có vẻ như cái kia mở đỡ xạ nữ vương cùng mình đệ tử Tiêu Viêm còn có một đoạn tình cảm dây dưa. Trần Thất Dạ khẽ giật mình, lắc đầu cười. Từng tại Úy Lam tinh cầu bên trên, không biết bao nhiêu người lấy chính mình đồ đệ cùng trong chuyện thần thoại xưa hứa tiên so sánh. Nói không chừng kia dược lão đầu sẽ giật dây Tiêu Viêm đi đoạt dị hỏa. Trần Thất Dạ trong lòng suy nghĩ lấy, hệ thống, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ở đầu cái phương hướng. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ, hệ thống không cách nào lục soát sự vật cụ thể vị trí, thật có lỗi. Được rồi, vẫn là trước tìm thành thị gần nhất đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thất Dạ chuẩn bị rời đi, lập tức lông mày nhướng lên, nhìn thấy cách đó không xa trên đồi cắt một bóng người đang cực kỳ chật vật chạy thục mạng, mất thăng bằng, trực tiếp thuận cắt bích lăn xuống tới. Đúng lúc, hắn nhấp nhô thuận cắt bích độ dốc trực tiếp lăn đến Trần Thất Dạ trước mặt. Tiểu huynh đệ, người kia cật lực bò lên, nhìn thấy Trần Thất Dạ về sau, vỡ ra khô quắt bờ môi nói, cứu, cứu, cứu. Hắn cơ hồ đã là mất nước trạng thái, vừa nói vừa lạch cạch ngã xuống, dùng hết sau cùng khí lực nói, chuyển cứu, binh. Chúng ta Mạc Thiết lính đánh thuê. Bị xà nhân tập kích. Nói, ngã xuống. Mạc Thiết lính đánh thuê. Trần Thất Dạ nao nao, cái này hình như là Tiêu Viêm hai người ca ca dòng binh đoàn. Mạng ngươi thật tốt. Trần Thất Dạ nghĩ nghĩ, ngưng ra một đạo đấu khí rót vào nam tử kia thân thể. Hắn tự hỏi không phải cái gì thiện nhân, nếu như trước mắt nam tử này không có nói ra Mạc Thiết hai chữ, hay là lấy hắn không muốn cùng mình đồ nhi có quan hệ, hắn sẽ chỉ đạm mạc rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này thế giới mỗi ngày đều có vô số người chết đi, cùng mình không quan hệ, sinh tử tự nhiên cũng không quan hệ. Đây không phải lạnh lùng. Ngày đó hắn tại Hóa Long Đàm chống trời đạp đất, đó là bởi vì bên trong có hắn quan tâm người, nếu không hắn đã sớm phủi mông một cái đi. Một sợi đấu khí rót vào, nam tử kia thân thể nhuyễn động một chút, chợt tỉnh táo lại. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dám khẳng định là trước mắt cái này bạch bảo thanh niên cứu mình, vội vàng cảm kích nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đồng thời xưng hô cũng thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được kia một sợi đấu khí tinh thuần, tuyệt không phải hắn có thể so với cùng. Các ngươi đoàn trưởng kêu cái gì? Trần Thất Dạ hỏi một câu, thuần túy là nghị xác nhận chính một chút phải chăng nhớ lầm. Tiêu Đỉnh. Tiêu Lệ. Nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn có chút bắt không được Trần Thất Dạ đối Mạc Thiết Dòng binh đoàn là ác ý vẫn là hảo ý. Bất quá loại tình huống này, hắn cũng đành phải kiên trì thận trọng nói, đại nhân ân cứu mạng tiểu nhân không dám có quên, nhưng chúng ta lính đánh thuê đội ngũ bị xà nhân tập kích. Hiện tại chính lâm vào sống chết trước mắt, còn xin đại nhân để tiểu nhân đi trước Thạch Mạc Thành cầu cứu. Về sau ổn thỏa báo đáp đại nhân ân cứu mạng. Không cần đi. Trần Thất Dạ lạnh nhạt nói, mang ta đi các người lính đánh thuê tiểu đội nơi đó. Ách. Đi chỗ nào? Nghe vậy, nam tử giật mình, vội vàng nói, đại nhân, quá nguy hiểm, vây công tiểu đội chúng ta xà nhân thế nhưng là có 8 tên, mà lại trong đó 3 vị đều là cựu tinh đấu giả. Dẫn đường. Trần Thất Dạ lười nhắc cùng hắn nhiều lời, dù sao vô sự, chẳng bằng đi xem một chút cái này kỳ dị xà nhân đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cảm thụ được Trần Thất Dạ lạnh lùng, nam tử nghĩ đến vừa rồi hắn cứu mình lúc tựa hồ rất nhẹ nhàng đơn giản, đang đánh giá một chút Trần Thất Dạ bạch bảo sạch sẽ không có một tia cát bụi, dù là tại cái này trời nắng chang chang trong sa mạc đều chưa từng chạy xuống một giọt mồ hôi, mà lại hắn vẫn là một người trong sa mạc du đãng. Những này đủ loại kết hợp lại, nam tử phỏng đoán thanh niên này thực lực tất nhiên không đơn giản, có thể là đấu sư cường giả. Nói không chừng là cao giai đấu sư. Nam tử nghĩ đến nơi này, trong lòng âm thầm sợ hãi, càng cảm thấy mình suy đoán là chính xác, lập tức gật đầu nói, ngay tại bên kia cách đó không xa, ta cái này dẫn đường. Trên đùi của hắn còn có tổn thương, khập khiễng hướng phía trước đi, cực lực đem bộ pháp tăng tốc, hiển nhiên trong lòng rất gấp. Trần Thất Dạ ung dung dạo bước, trong lòng kỳ quái, hệ thống, vì cái gì ý niệm của ta bị hạn chế rồi? Đinh. Nhắc nhở, túc chủ xuyên qua thời gian trường hạ, thần niệm chi lực viễn siêu mảnh này thiên địa cực hạn, nếu là cưỡng ép sử dụng thần niệm, mảnh không gian này sẽ sụp đổ. Đinh. nhắc nhở, túc chủ, đây là tiểu thế giới quy tắc chi lực, cùng hệ thống không quan hệ. Nói cách khác, ta tiếp xuống tới xuất thủ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí rồi. Trần Thất Dạ ý niệm đường rẽ. Đinh. Nhắc nhở, đúng vậy, túc chủ. Mảnh này thiên địa đỉnh phong chính là đấu đế, một khi siêu việt đấu đế lực lượng, rất dễ dàng để không gian xuất hiện đứt gãy. Chương 084 tiến về thần điện. Cái này, đã tử ra sức vượt lên cồn cắt lúc, tại chỗ ngơ ngẩn, hắn ngạc nhiên phát hiện Trần Thất Dạ đã đứng ở trước mặt mình. Ngay tại cao vóc nhất mặt cắt bên trên đứng chắp tay. Tại phía dưới trong sa mạc, mười mấy tên lính đánh thuê đang tay cầm vũ khí đưa lưng về phía, tại chung quanh bọn hắn, tám tên hình dạng kỳ dị sinh vật chính đem vây quanh ở trong đó, những sinh vật này có đầu người nhân thân, bất quá hai chân bộ vị, lại vậy mà là một đầu đuôi rắn khổng lồ, đuôi rắn ném ở giữa. Ra xoẹt xoẹt tiếng vang, làm cho người hơi có chút trái tim băng giá. Những này chính là tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân a. Ánh mắt đảo qua cái này tám tên nam tính xà nhân, Trần Thất Dạ ánh mắt quét tới, người kia thủ lĩnh thân thêm đầu đuôi rắn nhìn xem để người có chút buồn nôn, hắn không khỏi đối mở đỡ xà nữ vương đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào có một điểm hiếu kỳ. Đoán chừng bị lão bạch lây bệnh. Trần Thất Dạ trong lòng âm thầm lắc đầu, mình làm sao lại có dạng này ác thú vị đâu. Đại nhân, bọn hắn chính là chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn một chi tiểu đội, lúc đầu chúng ta là dự định săn giết ma thú, thật không nghĩ đến bị bọn giá hỏa này đánh lén. Đá tử ánh mắt kính sợ đảo qua Trần Thất Dạ bóng lưng giải thích nói. Trần Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nhưng biết xà nhân nữ vương mở đỡ xà vị trí? A. Đá tử đầu tiên là khẽ giật mình, bây giờ phía dưới đồng đội chính ở vào trong nguy cơ, không nghĩ tới trước mắt cái này người thế mà hỏi chuyện khác tới. Bất quá, hắn nhưng là duy nhất cứu binh, đá tử đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Thất Dạ trên thân, vội vàng nói, biết, biết, tại phía nam cắt mạc thành thành phố, đại khái khoảng cách nơi này có 200 dặm A. Ừm, đã ngươi biết. Đây cũng là không cần hỏi lại xà nhân. Trần Thất Dạ nhàn nhạt vứt xuống một câu, chợt búng tay một cái, liền hướng phía nam rời đi. Đán tử đống nhiên run lên, cả người bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ càn quét mà xuống. Mà tại phía dưới, kia 10 tên lính đánh thuê bên trong, 8 nam 2 nữ, trong đó một cái bóng hình xinh đẹp thon thả, nhìn xem chừng 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp có chút tinh xảo. Bất quá kia hơi bay lên lông mày, lại là mơ hồ hiện ra một vòng giống như trong sa mạc tiểu báo cái kiên nạo, nhìn khí chất như vậy, có thể tưởng tượng ra mặc dù đóa này sa mạc chi hoa rất xinh đẹp, bất quá lại là toàn thân đầy gai. Nàng này mặc có chút gan lớn hòa bạo, ngắn ngủi điệu y áo vẹn vẹn chỉ đem bộ ngực cùng hạ bộ vị bao khỏa, kia hiện ra màu đồng cổ gợi cảm bờ eo thon, lại là bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới. Mà lại tại váy da phía dưới, còn lộ ra một đoạn thon dài gợi cảm đùi. Xa nhân bên trong, có mấy đạo dâm hề ánh mắt, không ngừng tại vị nữ tử này kia mảnh khảnh bờ eo thon cùng căng cứng trên đùi đảo qua. Giết bọn hắn, lưu lại nữ nhân. Một dẫn đầu xa nhân thanh âm hàn khàn giọng. Hình tam giác con ngươi trong mắt lộ ra mấy phần dâm hế. Gián tính bản dâm, bọn hắn đối với nữ nhân, cơ hồ có trời sinh tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Nghe được thủ lĩnh hạ lệnh, chung quanh mấy tên xà nhân trên mặt lập tức dâng lên khát máu chi ý, khẽ nhếch miệng, tinh hồng lưỡi rắn phun ra. Mọi người cẩn thận một chút, đán tử đã trở về cầu cứu rồi, chỉ cần kiên trì một hồi, chúng ta liền có thể được cứu. Nhìn đến xà nhân cử động, tên kia gợi cảm nữ tử nết nhấp đôi môi đỏ thắm, thanh âm thanh lãnh quát. Nghe vậy, chung quanh lính đánh thuê cũng là có chút chấn phấn một điểm. Kia nắm chặt vũ khí bàn tay, lại như cũ tràn đầy mồ hôi, bọn hắn bên này tối cao cấp bậc, cũng bất quá mới thất tinh đấu giả tả hữu. Nhưng đối phương, lại là mấy tên cựu tinh đấu giả A, loại này chênh lệch. Không biết có thể không thể chống đến viện binh đến. Giết! Xà nhân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, trung quanh nhìn chằm chằm xà nhân, lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà đối với ở giữa lính đánh thuê đánh giết mà đi. A! Đột ngột, hét lớn một tiếng từ bên trên vang dội đến, chợt là một thân ảnh từ chỗ cao ầm vang mà xuống. Tựa như một đạo thiểm điện rơi xuống, rất có bức cách. Phanh một tiếng, trung điệp đập vào xà nhân cùng lính đánh thuê khoảng cách ở giữa. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết cùng oanh minh làm cho song phương tất cả giật mình. Xà nhân như là bom từng cái ầm vang nổ tung, đầy trời nội tạng, xương sườn, huyết dịch bay loạn, bắn tung tóe giữa không trung phía trên, cực kỳ khủng bố. Tất cả lính đánh thuê đứng tại chỗ, động cũng không dám động, ngây ra như phỗng. Bất quá sau một lát, cắt vàng từ từ bay ra. Rõ ràng là một cái thân ảnh quen thuộc. Đán tử tựa như thiên thần hạ phàm, từ chỗ cao rơi xuống, trực tiếp miểu sát tất cả xà nhân. Toàn trường tĩnh mịch. Đán tử, ngươi vậy mà. Tuyết Lam che lấy miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn xem tại huyết vụ hạ đán tử. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện, cái này nam nhân rất có mị lực. Đừng nói là các doanh binh, tiểu liền đán tử cũng ngây ra như phỗng. Đấu, đấu, đấu. Đấu? Đấu cái gì? Đán tử run rẩy thành tuyến, căn bản là không có cách phỏng đoán ra. Cắt vàng như biển, một vòng thân ảnh hướng phía phương nam dạo bước mà đi. Quân sơ, xem ra ta thật bị lão bạch lây bệnh, cũng có những này ác thú vị. Đán tử rơi xuống miểu sát toàn trường tự nhiên không thể nào là hắn tự thân lực lượng, mà là Trần Thất Dạ gây nên. Với hắn mà nói, nhân tộc cùng xà nhân, chủng tộc giới hạn rất rõ ràng, chỉ là tùy tâm gây nên mà thôi. Hắn hiện tại thực lực, mảnh này thiên địa, chính là vô địch. Cho dù là lại đến một cái đấu đế, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Trần Thất Dạ lắc đầu, giống như là lẩm bẩm, mảnh này thiên địa lực lượng hạn chế, ta không cách nào lại tiếp tục tăng lên, ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian, chờ Viêm Nhi đột phá đấu đế, ta liền có thể tiến về vị diện cao hơn, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. 200 dặm đường đối với hắn mà nói bất quá chớp mắt mà thôi, nhưng cân nhắc đến không gian tròng đen không đủ ổn định vấn đề. Trần Thất Dạ cũng không có trực tiếp buộc phát đấu đế lực lượng đi đường. Mênh mông sa mạc, mấy chục tên võ trang đầy đủ xà nhân cầm trong tay độc mâu, bén nhọn ánh mắt cẩn thận dò xét cái này một mảnh nhỏ khu. Bất luận cái gì không phải rắn nhân tộc sinh vật, đều sẽ lọt vào bọn hắn hủy diệt tính giết chóc. Chi xà nhân tiểu đội lẫn nhau xen kẽ lấy tuần tra, tiểu đội đi qua chỗ, đều sẽ lưu lại từng đầu bị đuôi rắn đong đưa mà ra vết tích. Những này đáng chết nhân loại, cũng dám lớn lối như thế xông vào sa mạc chỗ sâu, nếu là đuổi kịp bọn hắn, nhất định phải để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là vạn xà phệ thể thống khổ. Đỉnh lấy nóng bỏng liệt nhật, một nhìn như đầu lĩnh xà nhân, vớt một cái mồ hôi, hùng hùng hổ hổ nói. Đội trưởng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì a? Làm sao trong tộc đột nhiên tiến vào giới nghiêm a? Một xà nhân không kiên nhẫn vây vây đuôi, ánh mắt tại trống trải trong sa mạc đảo qua, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn nhưng là một buổi sáng sớm liền bị kéo ra, sau đó chính là đầy sa mạc tìm kiếm. Nghe tên này xà nhân vấn đề, phu cận mười mấy tên xà nhân cũng là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đầu lĩnh kia xà nhân. Hiển nhiên vị cũng không phải là rất cao bọn hắn, cũng là có chút không quá rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Hừ, chuyện gì? Tối hôm qua bỗng nhiên có một đám nhân loại cường giả cưỡng ép đột phá mị xà bộ lạc phòng ngự, xâm nhập đến sa mạc chỗ sâu. Theo từ mị xà bộ lạc chuyển tới tình báo nói, đám người kia bên trong tựa hồ có một đấu hoàng, ba tên đấu vương cùng mấy tên đấu linh cường giả. Dẫn đầu xà nhân sắc mặt hơi có chút âm độc hừ lạnh nói. Trung quanh xà nhân nghe vậy sắc mặt lập tức cấp biến. Một đấu hoàng, ba tên đấu vương. Chơi ạ, nhân loại đế quốc chẳng lẽ lại muốn khai chiến rồi? Loại này kinh khủng đội hình, tại rắn nhân tộc bên trong nhưng không có bất kỳ một cái nào cỡ lớn bộ lạc có thể đơn độc chống cự a. Hiện tại rắn nhân tộc tất cả lớn nhỏ bộ lạc đều đã tiến vào giới nghiêm thời kỳ, đồng thời theo ta đến tin tức, bát đại bộ lạc thủ lĩnh đã tiếp vào nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, bắt đầu chạy tới trong sa mạc tâm thần điện. Nhanh nhất ban đêm liền có thể đến. Nói lên nữ vương bệ hạ thời điểm, dẫn đầu xà nhân gương mặt phía trên có một cố cùng tín đồ thành kính. Chỉ cần có thể có ba tên lĩnh đại nhân đuổi tới thần điện, như vậy nữ vương bệ hạ liền sẽ hạ mệnh lệnh tiến hành truy quét. Hừ, bọn hắn có đấu hoàng thì phải làm thế nào đây? Một đám không biết tự lượng sức mình người, chỉ cần chờ ta rắn nhân tộc cường giả tập hợp hoàn tất, nhất định phải đem bọn hắn đuổi thành chó nhà có tang. Dẫn đầu xà nhân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua mảnh này không người sa mạc. Bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay hét lên, đi, thay cái phương, nơi này xem ra không có nhân loại tung tích. Một tiếng này tử gào to vừa mới rơi xuống, liền nghe được mặt khác xà nhân thanh âm, đội trưởng, ngươi mau nhìn. Nơi đó, có nhân loại. Dẫn đầu xà nhân nghe vậy ánh mắt quét tới, liền gặp được một vòng thân ảnh màu trắng xuất hiện cắt vàng bên trong. Thật sự là gan lớn bao. Hắn trời chữ còn cũng không nói đến, cả người như là thạch điêu cứng ngắc ngay tại chỗ. Ùng ục. Cái khác xà nhân nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì một giây trước rõ ràng tại cực xa Trần Thất Dạng, một giây sau liền đứng ở trước mặt bọn hắn. Ừm. Lại là xà nhân. Xem ra phương hướng không sai. Trần Thất Dạng như có điều suy nghĩ đảo qua trước mắt đờ đẫn xà nhân bảy, lắc đầu, tiếp tục hướng phương nam đi đến. Thật lâu. Đội trưởng. Đội, cái gì dài, ta mù. Chúng ta, cái gì cũng không thấy, biết sao. Xà nhân đội trưởng thở mạnh cũng không dám, kết ba nói. Thuần di. Là ngay cả đấu tông cường giả đều không thể làm được. Chương 085 kịch bản không đúng. Sa mạc chỗ sâu. Một tòa thành tường cao ngất thành thị. Một đầu to lớn ma thú lơ lửng giữa không trung bên trong. Mấy đạo nhân ảnh cũng là lơ lửng tại ma thú trước người cách đó không xa, mấy người kia trong thân thể tản ra khí tức kinh khủng. Bóng người không nhanh không chậm đối thành thị đạp không mà tới. Một lát sau, vừa vặn dừng bước tại trên tường thành những cái kia phi mâu thủ phạm vi công kích bên ngoài. Nhìn qua kia dừng bước tại công kích vòng bên ngoài một đám người. Trên tường thành hai đạo quang ảnh chậm rãi đằng không. Mặc Ba Tư âm lãnh tiếng quát, nhân loại, vì sao chưa đồng ý? Liền tự tiện xông vào tộc ta vực. Nếu là không muốn khiêu khích ra Mã Đế quốc cùng rắn nhân tộc chiến tranh, khuyên các ngươi từ chỗ nào tới, vẫn là về đi đâu đi. Ha ha, vị này chắc hẳn chính là Mạc Xà bộ lạc Mạc Ba Tư Linh a. Nơi xa giữa không trung bên trên trong đám người, tên kia khí chất bất phàm trung niên nhân chậm rãi đi ra, cười tủm tỉm nói: "Ngươi là ai?" Có chút phe phẩy phía sau năng lượng cánh, Mạc Ba Tư ánh mắt âm lãnh tại trung niên người trên thân lướt qua, cười lạnh nói: "Ha ha, tại hạ Cổ Hà." Trung niên nhân không thèm để ý chút nào Mạc Ba Tư ánh mắt, mỉm cười sau nói khẽ: "Gia Mã Đế quốc Đan Vương Cổ Hà, thật sự là như sấm bên tai a." Cổ Hà hai chữ này đủ để cho Nguyệt Mị cùng Mạc Ba Tư hơi kinh ngạc, mặc dù xà nhân sẽ rất ít nhìn thẳng vào nhân loại cường giả, nhưng cùng loại với Cổ Hà loại này luyện dược đại sư, bọn hắn vẫn như cũ muốn cho cùng đầy đủ coi trọng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Cổ Hà loại này cấp bậc luyện dược đại sư, có được đáng sợ lực hiệu triệu lượng. Ha ha, hai vị thủ lĩnh, mạo vị đến quý tộc, chỉ là có chuyện muốn cùng Mỡ Đở Xả nữ vương trò chuyện với nhau, không biết có thể hay không mời nữ vương bệ hạ hiện thân một lần. Cổ Hà khách khí cười nói, thấy nữ vương bệ hạ, thật có lỗi, yêu cầu này, chúng ta không thể thay người chuyển đạt. Lắc đầu, Mạc Ba Tư không chút do dự cự tuyệt, lúc này trừng lên mí mắt, thản nhiên nói, Cổ Hà, ngươi vẫn là mang người nhanh chóng rời đi đi. Chúng ta Bát Đại Bộ Lạc người đã hướng thần điện vừa tới, ngươi hẳn là biết bọn hắn trong đó một số người đối các ngươi nhân loại là loại nào chán ghét, đừng đến thời điểm muốn đi, cũng đi không được. Hắc hắc, Lão Hà, ngươi cái này tính tình từ đầu đến cuối đều là dạng này, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem thành thị đập, nhìn nữ nhân kia ra không ra. Một bên Nghiêm Sư cười lớn rêu cợt nói, hừ, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi cái này khắp não toàn cơ nhục xuẩn sư tử. Phía trên bầu trời cãi nhau không ngừng. Một lát sau, Cổ Hà lắc đầu, ngăn lại bọn hắn ầm ĩ, chợt nhẹ thở ra khẩu khí, thanh âm bị đấu khí chỗ mang theo, cuồn cuộn chuyển khắp cả tòa thành thị. Mở Đờ Xả nữ vương bệ hạ, tại hạ gia Mã Đế quốc Cổ Hà, tới đây cũng không phải là muốn cùng quý tộc khai chiến, chỉ là có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau, còn xin có thể hiện thân gặp mặt. Thanh âm như hồng, truyền khắp thành thị tất cả ngõ ngách. Phía dưới tường thành một bên, Trần Thất Dạ có chút hơi ngẩng đầu, ánh mắt lườm quá khứ, lắc đầu, như thế cái biện pháp tốt. Chợt lại lắc đầu, nếu như là ta dùng đấu khí dạng này giống một cuống họng, đoán chừng thành thị này liền không có. Tâm tình của hắn giá trị còn tại gia tăng, theo tốc độ này xuống dưới, hắn rất nhanh liền đem đến cựu giai võ đế cảnh giới. Quần quần tiếng quát, tại trong thành thị sôi trào, phải sau một lát, mới dần dần ngừng mà xuống. Theo tiếng quát lắng lại, tường thành trong ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Y Lì Hải Nguyên không có phản ứng chút nào, nhìn thấy tình huống này, Cổ Hà lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nhưng mà, ngay tại khi hắn lần nữa dự định gào to một tiếng lúc, trên tường thành không trung chỗ, không gian bỗng nhiên quỷ dị bóp méo. Nhìn qua một màn này, Cổ Hà mấy người hơi kinh hãi, trừ một trầm mặc người áo đen bên ngoài. Đều là tiểu lui một bước, sau đó ngưng trọng nhìn qua kia vặn vẹo không gian. Trên bầu trời, ánh nắng chiều vương vãi xuống, chiếu xạ đang vặn vẹo không gian chỗ. Nháy mắt sau đó, một đạo huyền chuyển đường cong thân thể mềm mại, chậm rãi xuất hiện ở vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Đột ngột xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thân mang một kiện ung dung tử sắc cẩm bào. Cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục mật đảo, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị. Một đầu ba búi tóc đen, tùy ý từ vai rối tung mà xuống, thẳng đứng kia mảnh khảnh eo thon ở giữa, mà tại kia cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn tử sắc đôi rắn. Đôi rắn có chút đong đưa, một cố giá tính xinh đẹp dụ hoặc, để người không hiểu thấu toàn thân có chút nóng hổi. Trần Thất Dạ ánh mắt có chút nâng lên, đảo qua trên bầu trời xuất hiện Mở Đở Xả nữ vương Thải Lân, có chút ghé mắt. Sắc thực tiểu diễm, khó trách lúc trước Viêm Nhi sẽ cùng với nàng có một đoạn như vậy tương ái tương sắc triền miên chuyện xưa, đáng tiếc chỉ là một bộ năng lượng thể. Đối với Trần Thất Dạ mà nói, thuần túy là hiếu kỳ mà thôi, làm người xuyên việt, dù là đã là đấu đế cảnh giới, cũng khó tránh khỏi sẽ có lòng hiếu kỳ. Nữ vương bệ hạ, tại cái này yêu diễm nữ nhân xuất hiện về sau, phía dưới trên tường thành lập tức quỷ sát hạ đen nghịt một đám xà nhân, ẩn chứa thanh âm cung kính xông phá vân tiêu. Cái này thời điểm nàng hẳn là ở vào tiến hóa trạng thái, ta đồ đệ kia hẳn là sẽ ẩn vào đi đánh cắp thanh liên điệu tâm hỏa. Trần Thất Dạ suy nghĩ, đáng tiếc hắn không cách nào dùng thần niệm thăm dò, một khi thần niệm chi lực phong thích, thành phố này đoán chừng đều sẽ không gian băng liệt. Trần Thất Dạ không để ý đến phía trên đàm phán, thân ảnh chợt lóe lên, trực tiếp tiến vào thành thị. Xem ra chính là nơi này. Trần Thất Dạ đứng tại một chỗ hồ nước bên cạnh, trên bầu trời cấm chế. Nước hồ lại là kịch độc. Nếu như không có dược trần trợ giúp, đồ nhi này của ta thật đúng là không có cách nào tiến đến. Bất quá, đối với hắn mà nói, những này không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cất bước, cả người đã xuất hiện giữa hồ đảo nhỏ. Chợt tại sau lưng của hắn, đồng nhiên cuốn lên một mảnh bọt nước, một đầu toàn thân che kín xanh biếc lân phiến, đầu hiện lên tam giác hình dạng cự xà đột nhiên từ đáy hồ bạo sông mà ra, sau đó mở lớn lấy giữ tận miệng lớn, hung hăng đối Trần Thất Dạ cắn xé mà đến, hình thoi trong con mắt trải rộng một cô gia tính hung tàn. Muốn chết. Trần Thất Dạ ánh mắt thoáng nhìn, lực lượng kinh khủng nháy mắt đem trọn con cự xà nổ thành bột phấn, lập tức hắn tiếp tục cất bước hướng phía trước. Đây là dị hỏa khí tức. Trần Thất Dạ xuyên qua xanh um tươi tốt rừng trúc, không cần vận dụng thần niệm đều có thể cảm thụ một cỗ đặc thù khí tức. Hắn ngừng xuống tới, cũng không có tính toán đi vào. Bởi vì hắn rõ ràng biết, Mở Đở Xả nữ vương tại tiến hóa thời điểm sẽ thoát không mảnh vải che thân. Ta đây coi là không tính ôm cây lợi thỏ. Trần Thất Dạ lắc đầu cười một tiếng, hắn bây giờ căn bản không biết hai tên đồ đệ của mình chạy đi đâu rồi, hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm không có cách nào dùng thần niệm. Chợt, một cỗ lại một cỗ cuồng bạo khí tức bắt đầu bộc phát. Lúc này sâu trong rừng trúc nóng rực lên liệt diễm, bắt đầu tiến hóa rồi. Trần Thất Dạ suy nghĩ thời điểm, một bóng người lén lén lút lút từ trong hồ nước ló ra. Hắn tập trung nhìn vào, tới là đồ đệ của hắn, không sai. Nhưng không phải Tiêu Viêm, rõ ràng là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cẩn thận từng ly từng tí từ trong hồ nước leo lên, vừa ngẩng đầu, tại chỗ ngây ngẩn cả người. A, lão sư. Tiểu Y Tiên như gặp quỷ mị kêu lên. Trần Thất Dạng. Chợt, thê lương tiếng thét chói tai từ bên trong truyền ra. Chương 086 Tiểu Y Tiên nuốt dị hỏa. Lão sư. Ô ô ô. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên nhào về phía Trần Thất Dạng, tựa như thụ thiên đại ủy khuất tiểu nữ hài đồng dạng, nước mắt ngăn không được thì chảy ra. Trần Thất Dạng khẽ giật mình, có chút chân tay luống cuống, mặc cho nàng nắm cả mình, hai tay giơ lên cao cao. Thê lương tiếng thét chói tai hạ, nồng đậm nóng rực tại hậu phương thiêu đốt lên, phía trước là một mảnh kịch độc hồ nước. Hình tượng, âm điệu đều rất không hài hòa. Đột nhiên, một vòng hư ảnh từ Tiểu Y Tiên trên tay chiếc nhẫn bay ra. Dược Trần. Hắn một xuất hiện, đầu tiên là run lên, sau đó tấm kia hư mặt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Lớn. Tiếng nói của hắn còn không có nói ra, liền gặp Trần Thất Dạ lắc đầu, ngăn lại. Đối với Tiểu Y Tiên, Trần Thất Dạ một mực là rất yêu thích, thật giống như phụ thân đối nữ nhi yêu thích đồng dạng. Sau một lát, Tiểu Y Tiên mới chậm tới, vung lòng tay ra, Lê Hoa Đái Vũ nói, có lỗi với lão sư, ta thất thố. Đứa nhỏ ngốc, trước mặt lão sư có cái gì tốt thất thố đây này? Lão sư trở về, thiên đại sự tình đều có lão sư tại. Trần Thất Dạ đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, liền gặp nàng đưa tay xoa xoa cái mũi, phá khóc mỉm cười. Chợt, lại là một cỗ cuồng bạo sóng nhiệt căn quét. Một bên Dược Trần trực tiếp bị sông linh hồn bất ổn, hắn khẩn trương nói, đại nhân, ta không cách nào tiếp tục kéo dài, Tiểu Y Tiên cần thanh liên địa tâm hỏa. Nói xong, hắn chui vào trong giới chỉ. Đại nhân. Tiểu Y Tiên nghe được xưng hô thế này khẽ giật mình. Trần Thất Dạ mỉm cười, cũng không có giải thích, hiển nhiên Dược Trần đối với mình thực lực có nhất định phát giác. Người tu luyện phân quyết. Trần Thất Dạ gặp nàng gật gật đầu, đại khái đoán được một chút, chỉ sợ mình rời đi về sau, Tiêu Viêm xảy ra ngoài ý muốn, nếu không chiếc nhẫn như thế nào lại rơi xuống Tiểu Y Tiên trên tay, mà lại nàng vừa thấy mình giống như này ủy khuất thút thít. Đã như vậy, cũng coi là cơ duyên của nàng. Trần Thất Dạ biết dưới mắt không phải hỏi thăm thời điểm, nghĩ nghĩ liền dẫn Tiểu Y Tiên đi vào. Trúc Diệp Lâm tử chỗ sâu, giữa không trung trên có một đoàn ngọn lửa màu xanh không ngừng lại thiêu đốt, trong đó, to lớn tử sắc thân rắn ngay tại điên cuồng lăn lộn, nàng toàn bộ trên người lần phiến đã bị thanh diễm thiêu đến cháy đen, vô lực từ rắn trên thân rơi xuống. Vậy rắn rơi xuống về sau, đỏ thắm máu tươi cốt cốt mà ra, bất quá những này máu tươi vừa mới xuất hiện về sau nháy mắt, chính là bị dị hỏa kia kinh khủng nhiệt độ đốt cháy thành một trận hư vô, dẫn đến cuối cùng tại kia tử xà trên thân thể, nhiều hơn từng đầu chướng mắt đến cực điểm huyết sắc vết tích. Kít, kít. Trong loại dị hỏa truyền vang lên chi chi thanh âm trở nên vô cùng rõ ràng, bởi vì máu tươi cấp tốc trôi qua, tử xà thân thể khổng lồ bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Bởi vì mở đỡ xà nữ vương làm ra động tĩnh thực sự là quá lớn, thê lương tiếng thét chói hai cơ hồ vang vọng nửa tòa thành thị, lập tức, vô số xà nhân cường giả đều là thiểm lược phòng trên đỉnh phía trên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua kia tử quang bạo thịnh chi chỗ. Một số người muốn xuống tới, nhưng lại là bị hung hãn tử quang cho ngăn cản bên ngoài, lập tức chỉ có thể đứng ở bên ngoài, cách thật xa khoảng cách, nôn nóng không thôi nhìn qua kia tại ngọn lửa màu xanh bên trong kịch liệt bốc lên to lớn tử xà. Trên bầu trời, một đạo quang ảnh gấp đối hào quang màu tím chỗ cuồng cấp mà tới. Sau một lát, dừng bước tại tử quang bên ngoài, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cổ hạ. Mở đờ xạ nữ vương bắt đầu tiến hóa rồi sao? Thật chặt nhìn qua nơi xa thần điện bên trong ngọn lửa màu xanh, cổ hà nói khẽ, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại với nhau, cười khổ nói, hiện tại, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả cuối cùng à? Nhìn thấy một màn này, Tiểu Y Tiên có chút phát run, nàng biết mở đờ xạ nữ vương chính là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, chỉ có như vậy một cái cao ngạo mà cường đại vương giả, ngạnh sinh sinh bị cái này dị hỏa thiêu đốt phát ra điên cuồng thê lương thét lên, có thể thấy được nàng chỗ tiếp nhận đau đớn đến cỡ nào kịch liệt. Cái này không riêng gì trên thân thể thống khổ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng khó có thể đào thoát loại này dị hỏa đốt cháy, loại thống khổ này hạ, Tiểu Liên Trần Thất Dạ cũng không nhịn được sinh ra mấy phần bội phục. Ngược lại không mất một đời vương giả thân phận. Trần Thất Dạ khẽ gật đầu, chậm rãi đưa tay, một cỗ ngưng luyện đến cực điểm lực lượng từ đầu ngón tay hắn tỏa ra. Đây không phải đấu khí, đây mới thực là thần lực. Lão sư. Tiểu Y Tiên nhìn xem một đạo cũng không sáng sủa hào quang rót vào trong đó, liền gặp đáng sợ tử quang phảng phất bị thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là đấu đế lực lượng sao? Trong giới chỉ Dược Trần run lên bần bật, hắn cũng không dám khẳng định loại lực lượng này. Chợt, màu xanh liệt diễm bị triệt để áp chế. Tiên Nhi, thu cái này dị hỏa, cái khác, ngươi không cần lo lắng. Trần Thất Dạ phân phó một câu, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, kiến thức mình lao sư lực lượng, trong lòng mảy may không có lo lắng. Thanh diễm bị Trần Thất Dạ giam cầm, mở đờ xạ nữ vương thân rắn ẩm vang rơi xuống, nàng bây giờ chỉ có 2 thước dư dài, ngay cả 1 mét đều không đạt được. Toàn thân lân phiến đã rơi xuống hết, trên thân thể tản ra một cỗ nồng đậm mùi khét. Đáng tiếc không có mang về long huyết, nếu không ngươi cũng có cơ hội hóa long. Trần Thất Dạ thản nhiên nói, đã đồ đệ của ta chiếm cơ duyên của ngươi, ta liền trả lại ngươi một điểm lại như thế nào? Thoại âm rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra, một giọt ngưng huyết từ đầu ngón tay hắn bắn về phía mở đờ xạ nữ vương đầu rắn ở trong. Ai? Trên bầu trời Cổ Hà thở dài một tiếng, ánh mắt xa xa nhìn về phía thanh diễm tiêu tán phương hướng, vị này từng để cho được ra mã đế quốc cường giả giai tầng rất là đau đầu mở đờ xạ nữ vương, chính là như vậy vẫn là ca. Thật sự là có chút hí kịch tính a. Tử quang cùng thanh diễm đột ngột tan biến làm cho cả thành thị lâm vào một mảnh trong yên lặng, nương theo lấy mở đờ xạ nữ vương âm thanh tịch diệt chính là từng đôi ánh mắt cừu hận nâng lên, bọn hắn đem sát ý nhau nhau nhìn về phía nửa không trung Cổ Hà cùng người áo đen trên thân. Không để ý đến kia từng đạo ánh mắt cừu hận, người áo đen nhàn nhạt nhìn chằm chằm xa xa đoàn kia ngọn lửa màu xanh, sau một lát, dưới hắc bào đại mi hơi nhíu lại, ngẩng đầu lên, nhìn qua bỗng nhiên trở nên mở tối rất nhiều bầu trời, hơi trầm mặc, thanh lãnh thanh âm bên trong, nhiều một vòng ngưng trọng, có chút không đúng. Thế nào? Nghe vậy, Cổ Hà thần sắc cũng là siết chặt, vội vàng hỏi. Thiên địa năng lượng bỗng nhiên bạo động đi lên. Người áo đen nhìn lên bầu trời, nói khẽ. Thấy thế, Cổ Hà cũng là tranh thủ thời gian ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, chợt sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy kia nguyên bản trong sáng bầu trời, lúc này bỗng nhiên trở nên mở tối rất nhiều, từng đoàn không biết từ đâu mà đến mây đen, chậm rãi bao phủ bầu trời. Đột nhiên xuất hiện biến hướng, làm cho tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên nhìn trên bầu trời dị trạng, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Oanh! Trong mây đen, bỗng nhiên truyền ra oanh minh tiếng sấm, tia chớp màu bạc, ở trong đó lung tung toán loạn, giống như từng đầu ngân sắc trường xà. Đây là có chuyện gì? Phát giác được trong mây đen ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, Cổ Hà nuốt nước miếng một cái, khô khốc mà hỏi. Người áo đen chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời mây đen, trầm giọng nói, ta đã từng nhìn qua một bản cổ tịch. Bên trong ghi chép, viễn cổ một chút truyền thuyết cấp đừng mà thu giáng sinh hoặc là tấn cấp thời điểm, sẽ bởi vì thể nội to lớn năng lượng không cân đối, mà dẫn một chút thiên địa dị tượng, bất quá, những này truyền thuyết cấp khác ma thú. Thế nhưng là cực kỳ tồn tại cường đại, bọn chúng trong đó một chút người nổi bật, thậm chí có thể cùng đấu tông đấu thánh cấp bậc nhân loại cường giả tướng so sánh, hiện tại đấu khí đại lục, chỗ tồn tại loại này truyền thuyết cấp đừng ma thú, tựa hồ đã cũng ít khi thấy. Nhìn tình huống hiện tại, có khả năng nhất, có lẽ hẳn là mở đỡ xạ nữ vương dẫn dắt ta. Người ý tứ, nàng tiến hóa thành công rồi. Cổ Hà đồng tử có chút co rụt lại, hơi có chút kinh hãi nói. Không quá xác định. Người áo đen lắc đầu. Nói khẽ. Cần rút đi rồi sao? Cổ Hà nhíu chặt lông mày, chần chờ hỏi. Đầu tiên chờ chút đã đi, coi như nàng thành công tiến hóa. Nhưng tại dị hỏa bên trong bị đốt cháy lâu như vậy, năng lượng cũng là tổn thất không nhỏ. Loại này thời điểm, tìm địa phương yên tĩnh dưỡng thương, mới là sáng suốt nhất dự định. Người áo đen khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói. Cái này, cũng tốt ta, nhìn lại. Nghe vậy, Cổ Hà chủ trừ một chút, nhẹ gật đầu. Vừa muốn ngẩng đầu, trên đầu mây đen tầng bên trong, chính là vang lên một tiếng nổ thật to thanh âm, chỉ một thoáng, thiên địa vì đó sáng lên, một đạo to lớn ngân sắc lôi đỉnh phích lịch, từ tầng mây bên trong mãnh liệt bắn mà xuống. Chật! Giữa thiên địa, vang lên một cái một chữ độc nhất. Cút! Một tiếng này hạ, toàn bộ lôi tầng trực tiếp vỡ vụn ra, nguyên bản mãnh liệt bắn mà xuống lôi điện nháy mắt tan thành mây khói. Toàn bộ thành thị lâm vào lấy làm kinh ngạc bên trong. Cổ Hà cùng người áo đen liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương vô tận thần sắc, một lời vỡ tan lôi đỉnh, đây cũng không phải là đấu tông có thể làm được, ít nhất là cao giai đấu tôn. Thậm chí khẳng định là đấu thánh. Trời ạ, nơi này thế mà lại có đáng sợ như vậy nhân vật. Mau trốn. Chương 087 Tiêu Viêm hạ lạc. Ra đi. Trần Thất Dạ trên hư không nhẹ nhàng điểm một cái, đem dược trần linh hồn liên lụy ra, lập tức lại là một vòng ngưng luyện quang hoa dung nhập tiểu y tiên trong thân thể. Dược Trần hư ảnh hiện hiện, nhìn thấy một màn kia quang hoa về sau, hướng phía Trần Thất Dạ có chút không lời, run giọng nói, không nghĩ tới đại nhân lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Không trọng yếu, trọng yếu là, chuyện ngươi đáp ứng ta không có làm được. Trần Thất Dạ vừa nhấc ánh mắt ngưng tụ như thật, toàn bộ không gian phảng phất đều đang run rẩy. Dược Trần như sắp tử vong, cứ như vậy ánh mắt hạ, hắn cơ hồ đều muốn hồn phi phách tán. Là Tiêu Viêm không muốn liên lụy chúng ta. Dược Trần cười khổ, cả người như trong gió ngọn nến, tùy thời đều có thể tiêu tán. Trần Thất Dạ nghe vậy khẽ nhíu mày, thu liệm ánh mắt nói, ta rời đi sau đó phát sinh chuyện gì? Dược Trần chậm chậm, nói, là như vậy, đại nhân rời đi về sau không lâu, ta cùng Tiêu Viêm gặp một lần, kế hoạch đã định là tiến về Ma Thu Sơn Mạch tiến hành tu luyện, thế nhưng là không đợi chúng ta rời đi Tiêu gia, cổ tộc người đến. Mục tiêu của bọn hắn là đấu kỹ thiên giai cùng ngươi. Trần Thất Dạ nghe cười, nói như vậy, là ta hại hắn. Tiêu Viêm không nguyện ý liên lụy Tiểu Y Tiên, cùng cổ tộc thỏa hiệp, đem ta giao cho Tiểu Y Tiên, bị bọn hắn mang đi. Dược Trần nói, lắc lắc đầu nói, bất quá, ta nghĩ Tiêu Viêm sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ừm, nếu là cổ tộc người tới, ngươi cũng xác thực rất khó giải quyết, việc này coi như xong, ngươi đem phần quyết chuyển cho Tiên Nhi cũng coi là hoàn thành lời hứa. Trần Thất Dạ nói, hắn tự nhiên biết Tiêu Viêm không có sinh mệnh nguy hiểm, dù sao Tiêu Hân Nhi quan hệ bày ở nơi đó. Đại nhân dự định. Dược Trần hỏi, đã bọn hắn muốn tìm ta tự nhiên sẽ để bọn hắn tìm tới. Trần Thất Dạ thanh âm rất bình thản, nhưng ở Dược Trần nghe tới lại là kinh hồn táng đảm. nhịn không được lắc đầu thay thế cổ tộc cảm thấy bi ai, vì một bản thiên giai cao cấp đấu kỹ đắc tội một cái đấu đế. Chợt hắn giật mình, nói, lúc ấy bị mang đi còn có tiêu chiến. Tốt, ngươi còn quá hư nhược, trở về đi, lực lượng của ta đối linh hồn không có bất luận cái gì trợ giúp, ngươi chỉ có thể dựa vào mình khôi phục. Trần Thất Dạ khoát tay áo. Vẹn vẹn là vì một bản đấu kỹ sao? Chưa hẳn, có lẽ còn có đả xá cổ đế ngọc. Hắn nhớ kỹ cổ đế động phủ sở tại địa ở vào Già Nam Học viện Thiên Phần luyện khí tháp sâu trong lòng đất. Bất quá, không thú vị. Đấu đế đối với hắn mà nói đã không gì lạ. Muốn biết, trong ngực hắn nụ hoa còn phong ấn một tôn chân chính chuẩn đế, Lục Quân Sơ. Cùng Dược Trần có đơn giản giao lưu về sau, Trần Thất Dạ ánh mắt một lần nữa trở lại kia đoạn cứng rắn ngã xuống đất cháy đen sắc rắn bên trên, về phần tiểu y tiên có hắn thần hoa ngưng hợp, hấp thu thanh liên điệu tâm hỏa căn bản sẽ không có bất luận cái gì khó khăn, cuối cùng là muốn nhìn nàng có thể tại thần hoa bên trong hấp thu bao nhiêu lực lượng. Đối với Trần Thất Dạ mà nói, chỉ có hai cái đồ đệ mau chóng tăng lên, hắn mới có thể sớm một bước rời đi đấu phá thương khung vị diện. Dù là hiện tại đến cửu giai võ đế, đồng dạng không cách nào giải khai tiểu niếp niếp phong ấn. Sau một lát, kia đoạn cháy đen thân rắn bắt đầu ngưng chuyển ra nhàn nhạt quang hoa, cái này quang hoa tựa như chập chờn trong gió ngọn nến, cũng không sáng sủa, giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Trần Thất Dạ bây giờ đã là võ đế, hắn một giọt máu bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thần lực, như là bình thường yêu thú hấp thu giọt này máu tươi, lúc này liền sẽ bạo thể mà chết. Dù là mỡ đỡ xạ nữ vương có được đấu hoàng đỉnh phong thực lực, cũng chưa chắc có thể chân chính tiếp nhận xuống tới. Đấu đế huyết mạch chỗ đáng sợ xa không ở chỗ này. Ùng ục. Như là nuốt nước miếng thanh âm vang lên, tia cháy đen ra chợt chậm rãi chóc ra. Chóc ra tốc độ dần dần tăng tốc, nổi lên ánh sáng màu đỏ cũng bắt đầu nồng đậm lên. Ngược lại là cứng cỏi. Trần Thất Dạ thu hồi ánh mắt, biết mỡ đỡ xạ nữ vương đã chịu đựng qua nhất thời khắc nguy hiểm, bây giờ nàng đem cùng kia một giọt đế huyết dung hợp, một khi thành công sẽ chân chính tiến hóa. Mà giờ khắc này tiểu y tiên cũng bắt đầu cùng thanh liên điệu tâm hỏa dung hợp. Thôn phệ dị hỏa tiến hóa phần quyết vốn là cực kỳ nguy hiểm cùng chuyện đau khổ. Nhưng ở Trần Thất Dạ áp chế xuống, tiểu y tiên mảy may không có kinh lịch những thứ này. Một vòng lại một vòng thanh mang bắt đầu ngưng hiện, nhàn nhạt xương độc vờn quanh tại nàng bên ngoài thân, những này xương độc một xuất hiện, như có linh giác trực tiếp công kích Trần Thất Dạ. Xương độc hộ chủ. Cái này độc thần kinh đến cùng là cái gì công pháp? Thế mà có thể đem ách nan độc thể tán phát xương độc tu luyện ra linh giác. Trần Thất Dạ nao nao. Đưa tay ở giữa, những này xương độc tiêu tán không gặp. Ừm. Thành công. Trần Thất Dạ ánh mắt một lần nữa quét về phía mở đỡ xả nữ vương thân rắn. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp rung động vang hạ, cô kia cháy đen thân rắn nháy mắt hóa thành cho tàn, gió hồ càn quét mà qua đi, phiêu tán giữa thiên địa. Mà liền tại kia cho tàn tiêu tán hạ, một đạo mênh mông mà kinh khủng khí tức dần dần dâng lên, như là như vòi rồng đống nhiên hướng phía tứ phía bát phương tản ra, lấy một loại khiến người hoảng sợ tốc độ, cấp tốc bao phủ tòa thành thị này. Nữ vương bệ hạ thành công. Cảm nhận được cố khí tức này bên trong mơ hồ một vòng quen thuộc cảm giác, toàn thành trên dưới. Vô số xà nhân hai mặt nhìn nhau, trợn mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, kinh thiên động địa hoan hô thanh âm, vang vọng vân tiêu. Lập tức bọn họ nghĩ tới rồi kia một tiếng rung động nát lôi đỉnh quát mắng, trong lòng phấn chấn càng là không gì so sánh nổi, bọn hắn phỏng đoán, cái này vô thượng cường giả tất nhiên là cố ý đến vì bọn họ nữ vương bệ hạ hộ pháp. Chỉ là cái này khí tức kéo lên cực nhanh, chôn vùi cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình. Theo khí tức lại lần nữa chôn vùi, trong thành thị hoan hô cũng là đột nhiên ngừng lại. Tất cả xa nhân đều là vô cùng ngạc nhiên, lòng tràn đầy thấp thỏm cùng chờ đợi. Theo cái này khí tức chôn vùi, lại là một đợt đáng sợ khí tức càn quét, cái này một đạo khí tức cùng bọn hắn nữ vương bệ hạ hoàn toàn khác biệt. Lập tức, cả tòa thành thị phân loạn, Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư hai người bỗng nhiên liếc nhau, vội vàng bay thẳng mà xuống, tiến về giữa hồ đảo nhỏ. Đảo mắt công phu, bọn hắn đã đến giữa hồ đảo nhỏ. Một màn trước mắt để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Liền gặp một nam một nữ nhân loại ở tại giữa hồ trên đảo nhỏ. Nam áo trắng trường bào, đứng tại rừng trúc phía dưới, không có một tia cường giả cảm giác, cho người ta một loại cực kỳ phổ thông cảm giác. Mà nữ lụa mỏng khỏa thân ngồi xếp bằng, bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt lục mang, mà cái này lục mang thình lình ẩn chứa kịch độc. Cái này đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nữ hài kia nhìn xem chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác, vẹn vẹn tán phát khí tức liền vượt qua bọn hắn nhận biết. Cái này, chẳng lẽ là đấu tông cường giả? Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư nhìn nhau mà đi, đều thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên. Nguyệt Mị hít một hơi thật sâu, cho dù đối mặt mạnh như thế người, quan hệ đến mình nữ vương an nguy, nàng vẫn như cũ áp chế trong lòng lạnh mình, hướng phía hai người đi đến. Nhân loại cường giả. Tiếng nói của nàng vừa mới vang lên, liền gặp nam tử kia liếc tới ánh mắt, mà kia mắt kia hạ. Nguyệt Mị run lên bần bật, dưới chân đạp 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 rút lui 7-8 bước sau mới dừng thân hình, Mặc Ba Tư càng là như là bị thiểm điện bổ trúng, đứng chết chân tại chỗ. Hán. Nguyệt Mị run rẩy liền nói ba cái hán chữ, muốn nói lại nói không ra. Một cái ánh mắt trực tiếp đưa nàng bước lui, đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Không cần hỏi cũng biết, kia một tiếng hét phá lôi đình làm chữ, tất nhiên đến từ này cái thanh niên áo trắng. Nghĩ đến nơi này, hai người lại là run lên, kém chút liền quỳ sát xuống tới. Đầy trời trong làn khói độc, Trần Thất Dạ lại là gác tay lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào bọn hắn sợ hãi, ánh mắt ngưng tại Tiểu Y Tiên trên thân, khí tức của nàng không ngừng kéo lên. Nhất tinh đấu tông, nhị tinh đấu tông, chương 088 phúc họa tương y liễu. Tĩnh mịch. Cả một cái cắt mạc xà người thành thị đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bọn hắn đều ngửa đầu nhìn qua một đoàn cực kỳ đáng sợ hào quang màu xanh lục vọt lên tận trời, trên bầu trời không ngừng xoay quanh, trùng trùng điệp điệp che đậy mặt trời, phảng phất muốn cứ gọi mưa rào. Nguyệt Mị cùng Mạc Ba Tư đồng dạng ngửa đầu, phản chiếu trong mắt bọn hắn lục sắc đám mây càng lúc càng lớn, nhìn xem liền muốn nên đón một trận kịch bão mưa. Hoảng sợ bén nhọn vang lên tiếng thứ nhất, sau đó càng ngày càng nhiều sợ hãi tiếng vang lên. Bọn hắn đều cảm nhận được tia đóa lục vân đáng sợ, cái trận mưa này nếu là xuống tới, toàn bộ xà nhân thành thị đem biến thành tử thành. Đại nhân, đại nhân. Nguyệt Mị miễn cưỡng từ trong sự sợ hãi dây rủa ra, tiến lên trước mấy bước hướng phía Trần Thất Dạ quỳ sát xuống tới, "Đại nhân, cầu ngươi cứu lấy chúng ta." Mạc Ba Tư nghe, run lên bần bật, bọn hắn chính là đấu vương, có thể rõ ràng cảm xúc đến cỗ này xương độc đáng sợ, hóa thành mưa rào, cho dù là bọn hắn, cũng hưu tử vô sinh. Dưới mắt trừ cái này thần bí mà đáng sợ nhân loại bên ngoài, lại không người có thể giải quyết trường hạo kiếp này. Hắn lúc này xuống tới, không ngừng dập đầu. Trần Thất Dạ lườm hai người đồng dạng, hờ hững không nói. Hắn tự nhiên biết Tiểu Y Tiên dung hợp thần lực ngưng tạo ra cái này xương độc có bao nhiêu đáng sợ, nhưng muốn đánh gãy trận này xương độc hạo kiếp biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Tiểu Y Tiên tiếp tục đột phá. Tiên Nhi dù thiện tâm, nhưng vi sư không phải. Trần Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, vẫy tay một cái, Nguyệt Mị cùng Mạc Ba Tư như bị 18 cấp gió lốc càn quét, hai người trực tiếp bị quang hướng vài trăm mét bên ngoài. Muốn hắn ngăn cản Tiểu Y Tiên đột phá đến cứu vãn những này xà nhân tính mệnh, hắn làm không được. Nếu là Tiểu Y Tiên là thanh tỉnh, lấy nàng tâm tính, tất nhiên sẽ đình trệ. Cho nên, Trần Thất Dạ dứt khoát đem hai người đuổi đi, tỉnh loạn thất bát tao cầu cứu lời nói truyền vào Tiểu Y Tiên trong hai. Chiếc nhẫn bên trong dược trần rõ ràng hết thảy phát sinh, hắn trong lòng nhịn không được run, tòa thành thị này khoảng chừng hết mấy vạn sinh linh, hắn không nghĩ tới Trần Thất Dạ đối diện với mấy cái này sinh linh sinh mệnh lúc, lại có thể như thế thờ ơ. Ngày đó mới gặp Trần Thất Dạ lúc, đơn giản trò chuyện hạ, hắn không hề giống lạnh lùng như vậy người vô tình. Chính như dược trần suy nghĩ, Trần Thất Dạ trước đó tuy có giết chóc, làm việc toàn bằng tâm, nhưng có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Bây giờ là hắn thay đổi sao? Không phải, Trần Thất Dạ ngược lại không có bởi vì xà nhân không phải nhân loại mà đi diệt tuyệt bọn hắn. Ở trước mặt ta, ngươi giả không được. Thanh âm đạm mạc từ Trần Thất Dạ miệng nói ra, Dược Trần mới cảm ứng được, kia tiêu tán cho tàn bên trong thình lình có một sợi sinh cơ, một đầu chỉ có ngón tay lớn nhỏ tiểu xà có chút nâng lên đầu rắn. Chợt nhìn, cái này cùng lúc trước tử sắc u rắn hoàn toàn khác biệt. Đầu này chỉ có 3 cm tả hữu dài nhỏ tiểu xà tản ra một cỗ cực kỳ mênh mông khí tức kinh khủng. Nó toàn thân hiện đầy nhỏ bé đến mắt thường rất khó phân biệt lưu thải lân phiến, màu đỏ nhạt mắt rắn bên trong có một cô yêu dị cảm giác, đặc thù nhất chính là, nàng đầu rắn bên trên thình lình có hai cái nhô ra bọc nhỏ, nhìn xem tựa như là muốn mọc ra sừng thú. Một sợi lại một sợi tươi mát mùi thơm từ nàng trên thân phát ra, dù là bây giờ nhỏ bé chỉ có một chút xíu, nhưng lại là lộ ra một cỗ khó có thể tưởng tượng như thế. Tan ta một giọt máu có thể tiến hóa đến cựu thải thôn thiên mãng là cơ duyên của ngươi, thậm chí tương lai hóa long cũng là khả năng. Trần Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái này liền làm đồ đệ của ta được ngươi dị hỏa hồi báo, nhưng cái này rắn nhân tộc chính là ngươi tộc đàn, trên trời mây độc như thế nào giải quyết, là chuyện của ngươi, ta sẽ không lại xuất thủ. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, kia cựu thải tiểu xà rõ ràng run lên, nàng vừa mới hoàn thành tiến hóa, lực lượng trong cơ thể còn tại khôi phục. Mà lại nàng rõ ràng biết, mình có thể có được bây giờ cơ duyên, toàn do trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thanh niên áo trắng, nàng sẽ không nốc đến đi công kích ngay tại đột phá Tiểu Y Tiên. Trần Thất Dạ liền đứng tại nơi đó. Trên thân mặc dù không có một tia đáng sợ khí tức, nhưng dung hợp giọt kia tinh huyết của nàng mới chính thức biết trước mắt người thanh niên này có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần hắn xuất thủ, rắn nhân tộc hạo kiếp coi như giải quyết dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không nguyện ý xuất thủ. Thể nội lực lượng khôi phục một chút về sau, cựu thải tiểu xà bắt đầu biến ảo, một tôn ung dung hoa quý nữ nhân dần dần nổi lên. Nàng đây đặn mà linh lung, giống như thành thục mật đảo. Thấm vào nhàn nhạt vũ mị, một đầu ba búi tóc đen lưu chuyển hào quang, nhìn như chân thực mà hư ảo. Nàng hiện một tầng nhàn nhạt xa y đem đường cong lồng đi. Đa tạ đại nhân tương trợ. Thanh âm rất lãnh đạm, cho dù là nói lời cảm tạ, cũng không có bao nhiêu ba động tâm tình. Đây là có lẽ là nhiều năm thượng vị giả đã thành thói quen, cũng có lẽ là Trần Thất Dạ không muốn xuất thủ cứu trợ nàng tộc quần duyên cớ. Trần Thất Dạ vẫn như cũ chắp tay lạnh nhạt, dù là Tiểu Y Tiên bây giờ ngay tại mở đờ xạ bên cạnh. Nàng nếu dám ra tay với Tiểu Y Tiên, Trần Thất Dạ tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình, dù là đã từng một cái trong luân hồi, Thải Lân cùng Tiêu Viêm có một đoạn triền miên cố sự. Nhưng cái này cùng hắn Trần Thất Dạ không quan hệ. Không cần nói cảm ơn, đồ nhi ta đoạt ngươi dị hỏa, ta giúp ngươi tiến hóa, ngươi có thể đem cái này nhìn thành là một trận giao dịch. Trần Thất Dạ thản nhiên nói, mặc dù đối với mỡ đỡ xả nữ vương cứng cỏi có mấy phần bội phục, nhưng cái này bội phục cùng tình cảm không quan hệ, tựa như ngày đó trên Hóa Long Đàm, chuẩn đế tổ Long Tinh huyết đối với hắn Trần Thất Dạ đồng dạng bội phục, nhưng bội phục thì bội phục, nên ra tay ác độc mảy may không có lưu tình. Giao dịch sao? Nghe vậy, Mở Đờ Xạ Nữ Vương khỏe mắt buốc lên một vòng nhàn nhạt không hiểu, lập tức đối Trần Thất Dạ khẽ nghiêng người thi lễ, nói, vô luận như thế nào, vẫn là cần cảm tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, nếu không cho dù có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, bản ta cũng chưa chắc có thể tiến hóa thành công. Nói xong, nàng đem ánh mắt nhắc hướng bầu trời, cỗ này thân ảnh chậm rãi tiêu tán, thay vào đó huyễn hóa thành hình rắn hư ảnh. Hư ảnh như rồng, phóng lên tận trời. Khí tức của nàng sau đó một khắc bạo phát đi ra, nháy mắt càn quét toàn bộ thành thị. Giờ khắc này, tất cả xà nhân đều thấy được bọn Hàn Vương, đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức. Đấu tôn rồi sao? Trần Thất Dạ lắc đầu, đưa mắt nhìn lại. Hắn biết Mở Đờ Xạ muốn làm gì, đồng nhiên, Dược Trần cũng từ trong giới chỉ bay ra, giờ khắc này hắn đồng dạng cảm khái, đáng ra à? Không có cái gì có đáng giá hay không? Trần Thất Dạ lắc đầu, Mở Đờ Xạ không có lựa chọn, nàng như ngăn cản tiểu y tiên chỉ có một con đường chết, muốn cứu vãn mình bảy tộc, cũng chỉ có đem đầy trời xương độc đều thôn phệ. Thôn phệ kết quả, cũng là chết. Nhưng nàng chết, có thể đổi lấy bảy tộc sống, khả năng này chính là nàng vì vương giả trách nhiệm. Tộc nhân cho trí cao vô thượng địa vị, như vậy ngươi sẽ vì cái địa vị này nỗ lực tương đối trách nhiệm. Vương, thật tốt như vậy khi sao? Hình rắn hư ảnh ngưng hiện tại trên bầu trời, lập tức vang lên chính là cả tòa thành thị ca tụng âm thanh, cúng bái âm thanh. Tại ánh mắt của bọn hắn hạ, trên bầu trời cự xà chán phóng cựu thải quang huy, lưu quang xinh đẹp khó mà tân trang, phóng ánh, cao quang, sáng tỏ. Nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư từ phế tích bên trong chật vật, ánh mắt ngưỡng vọng trường thiên, liền gặp đầu kia cựu thải đại xà bỗng nhiên mở ra miệng lớn, hướng phía càng ngày càng đậm hơn xương độc nuốt đi. Xương độc như là vòng xoáy cuốn vào miệng của nàng trong bụng, nương theo lấy nàng rắn trên người quang trạch càng lúc càng mờ nhạt, một trận rắn nhân tộc đáng sợ hạo kiếp như vậy tiêu tán. Chợt một cỗ nồng đậm khí tức cầm ẩm tản ra, tiểu y tiên từ đột phá bên trong tỉnh lại. Lão sư, ta giống như là đấu tông. Nàng trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, muốn biết tại tiến hóa phần quyết thời điểm, nàng bất quá mới vừa vặn bước vào đấu linh. Sau đó, âm ầm vỡ vụn thanh âm giữa trời vang vọng. Đầu kia hư không bóng rắn như phiêu linh lá rụng, đống nhiên rơi xuống. Cựu thải thôn tiên mãng rơi vào tiểu y tiên trước mặt. Cái này, sinh tử của nàng từ ngươi quyết định. Chương 089 thiện lương nhất đệ tử. Xương độc tán đi về sau, trong sa mạc thành thị nên đón một trận cam lâm, nhưng trận này cam lâm lại không có cho rắn nhân tộc mang đến vui sướng. Bởi vì tại trận này xương độc hạo kiếp tiêu tán về sau, liên quan biến mất còn có bọn hắn tôn sùng nhất nữ vương bệ hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rắn nhân tộc phảng phất loạn thành hỗn loạn. Bất quá những này cùng Trần Thất Dạ lại không liên quan. Sa mạc một chỗ, một nam một nữ thân ảnh chậm rãi từ tây mà đến, chính là rời đi thành thị Trần Thất Dạ cùng tiểu y tiên. Màn đêm phía dưới, ánh trăng treo thật cao ở trên trời sao, Trần Thất Dạ bóng lưng bị ánh trăng kéo dài, tiểu y tiên thì đi theo hậu phương cúi đầu, dù là nàng bây giờ đã là thất tinh đấu tông, tại Trần Thất Dạ trước mặt vẫn như cũ như là một cái làm sai sự tình hải tử. Lão sư, ta có phải làm sai hay không? Tiểu y tiên nhìn thấy bàn tay ngủ yên cựu thải tiểu xà, khỏe môi nổi lên một vòng đắng chắc hỏi, nàng rất đáng yêu, ta chẳng qua là cảm thấy nàng cũng rất đáng thương, mà lại, nếu như không phải ta, nàng cũng sẽ không như vậy tử. Nói, thanh âm càng ngày càng mạnh, mạnh được chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Trần Thất Dạ hơi trầm âm, lắc lắc đầu nói, tiên nhi, đúng sai giới hạn không có như vậy rõ ràng, ngươi thiện lương là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi. Có một số việc, hắn không cách nào nói. Nhưng tiểu y tiên cứu được thải lần một mạng. Hắn thấy là chuyện đương nhiên, lấy tiểu y tiên tính tình, quả quyết sẽ không trơ mắt nhìn xem thải lân như vậy tan biến, chính như nàng nói, dù sao cũng là bởi vì nàng mới đưa đến. Tiểu y tiên nhu thuận gật đầu, càng tu luyện độc thần kinh, nàng liền càng phát ra phát hiện mình lao sư đáng sợ. Độc thần kinh hết thể chia ba quyển, bây giờ nàng chỉ có thể tu luyện quyển thứ nhất, nhưng chính là cái này quyển thứ nhất đủ để cho nàng leo lên đấu thánh cấp độ, thậm chí cao hơn. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu là ba quyển xây xong sẽ đi đến mức nào. Mà lại, độc thần kinh không những không có làm hao mòn rơi nàng ách nan độc thể, ngược lại để độc thể càng thêm đáng sợ, chỉ là sẽ không giống lúc trước như thế tiết ra ngoài. Lần này đột phá dẫn đến xương độc lên không hoàn toàn là bởi vì Trần Thất Dạ một vòng thần hoa tạo thành, nếu như là bình thường đột phá căn bản sẽ không dạng này. Nàng cũng không biết, Trần Thất Dạ từ ngoại giới trở về sau đã không giống lúc trước như vậy có thể chậm rãi chờ đợi, vị diện này quá yếu đuối. Bất luận là vì sớm ngày gặp lại Lục Quân Sơ vẫn là vì dự phòng Bạch Ngưng Băng đoán trước tương lai một góc, hắn đều cần rời đi vị diện này. Trần Thất Dạ suy nghĩ lấy, đột nhiên kinh hãi, Lão Bạch nhìn thấy cùng loại với hoa sen nổ tung hỏa diễm. Bây giờ xem ra, không thể nào là Tiêu Viêm, lớn nhất có thể là Tiểu Y Tiên. Nghĩ đến nơi này, Trần Thất Dạ đột một cười. Tiểu Y Tiên là cái gì tính cách hắn còn không rõ ràng sao? Đừng nói là thí sư, tiểu liền quét rác đều sợ tổn thương sâu kiến mệnh hải tử. Lão sư, ngươi thế nào? Nhìn thấy Trần Thất Dạ đột một tiếu dung, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu không hiểu hỏi. Không có gì, vi sư chỉ là nghĩ đến nửa năm ước hẹn sắp tới, mà sư huynh của ngươi bây giờ lại bị câu cấm tại cổ tộc, nếu là mất hẹn, vậy vi sư mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Trần Thất Dạ lập loè cười nói. Tiểu Y Tiên gật gật đầu không nói. Nàng rất khó phán đoán cái này hôn ước đưa đến ước định là ai đúng ai sai, nếu như nhất định phải làm một cái quyết đoán, đó chính là chỉ phúc vi hôn hai cái lao đầu tử làm ẩu. Nàng tại Thanh Sơn trấn những năm kia không phải không có nhận người khác cái mộ, nhưng tình yêu là không cưỡng cầu được. Rất nhiều đồ vật nàng đều hiểu, nhưng không nói, bởi vì nói, không có ý nghĩa. Sự tình xét đến cùng vẫn là Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở giữa sự tình. Lão sư, vị kia Nạp Lan tiểu thư cũng không có thể là sư huynh đối thủ. Tiểu Y Tiên nghĩ nghĩ nói. Ừm. Trần Thất Dạ nhìn xem phía trước thành trấn, đột nhiên quay đầu, nhìn xem Tiểu Y Tiên cười cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Phía sau Tiểu Y Tiên linh động mắt to đi lòng vòng, có chút không dám nhìn thẳng Trần Thất Dạ ánh mắt, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, sau đó lại là túi đầu xuống nhìn xem mình bàn chân nhỏ nói, ta cảm thấy Nạp Lan tiểu thư cũng là thật đáng thương. Thiện lương tiểu nha đầu, yên tâm chính là. Trần Thất Dạ khẽ mỉm cười nói, có một số việc là cần một cái kết cục, bất quá ngươi không cần lo lắng, vi sư cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn đối Nạp Lan Yên Nhiên như thế nào, nếu không hôm nay ra Mã Đế quốc liền không có Vân Lam Tông cùng Nạp Lan ra. Nói, chào hỏi Tiểu Y Tiên cùng nhau vào thành. Bởi vì giờ khắc này đã là ban đêm, mà lại tiến về cổ tộc sự tình, Trần Thất Dạ cũng không muốn mang Tiểu Y Tiên cùng đi, tính tình của nàng không thể gặp huyết tinh tràn đầy chẳng diện, có lẽ về sau cuối cùng tránh không được, nhưng Trần Thất Dạ vẫn như cũ không nguyện ý để nàng quá sớm tiếp xúc những thứ này. Có lẽ dần dần, hắn đã triệt để dung nhập làm người sư chính là làm cha nhân vật. Lệ phí vào thành. Vừa tiến vào thành trì, hai người liền thấy một đội binh tướng nên đón đi lên, hướng Trần Thất Dạ yêu cầu lấy cái gì. Trần Thất Dạ ánh mắt đạm mạc nâng lên, vẹn vẹn là như thế thoáng nhìn, một cú cực kỳ cường hành uy áp trực tiếp càn quét hướng toàn bộ tiểu đội, bọn hắn như là tao ngộ cuồng phong, nhao nhao rút lui lan lộn. Đủ rồi a. Thanh âm đạm mạc vang lên về sau, tên kia tại phía trước nhất dẫn đầu trung niên nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, kém chút không có quỳ sát xuống tới, run rẩy thanh âm nói, đủ, đủ. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đấu vương. Người này tuyệt đối là đấu vương phía trên cương giả, chỉ cần một ánh mắt liền có uy thế đáng sợ như vậy, nói không chừng là đấu hoàng cường giả. Nghĩ đến nơi này, đầu linh kia trung niên nhân lạch cạch một tiếng quỳ xuống tới. Chính là như thế một quỳ, dẫn tới rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Trần Thất Dạ khẽ lắc đầu, lười đi để ý tới loại này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, đang muốn lúc vào thành, đột nhiên vang lên một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Đại nhân, đại nhân. Xa xa, một thân ảnh chạy hào đi qua, vội vàng túi người cúi đầu, tham kiến đại nhân, đại nhân ngài làm sao tới Thạch Mạc Thành? Là ngươi. Trần Thất Dạ nhìn lại, người vừa tới không phải là người khác, chính là bị hắn tiện tay cứu đáng tử. Thạch Mạc Thành a. Nói như vậy nơi này là Mạc Thiết Dòng binh đoàn địa phương. Đúng vậy, đại nhân. Đáng tử là tự mình được chứng kiến Trần Thất Dạ kẻ đáng sợ, dù là bây giờ Trần Thất Dạ đứng ở trước mặt hắn thật giống như một người xúc vô hại thanh niên, hắn cũng không dám chút nào không cung kính. Người chung quanh nhìn xem kinh hãi phi thường, hôm nay trở về sau, đáng tử một người miểu sát xà nhân đấu giả sự tình đã truyền ra. Theo bọn hắn nghĩ, có thể để cho đáng tử cung kính như thế tất nhiên là đại nhân vật, nghĩ đến nơi này, vừa rồi chặn đường trung niên nhân nằm được thấp hơn. Cũng tốt, dẫn đường đi. Đúng lúc ta cũng muốn gặp ngươi một chút nhóm đoàn trưởng. Trần Thất Dạ thản nhiên nói. Bây giờ những này lẻ tẻ cảm xúc giá trị đối với hắn ý nghĩa không lớn, mà lại hắn phát hiện xuyên qua vị diện cảm xúc bắt đầu giảm bớt, đây là hắn bất ngờ. Bất quá ngẫm lại cũng là, dù là ngày đó Hóa Long Đàm cỡ nào trắng lệ, cuối cùng có quá khứ một ngày, thời gian luân chuyển về sau, lại có bao nhiêu ít sẽ nhớ ký đâu. Hắn không giống những cái kia đại đế đồng dạng, trấn áp một đời, nhận nhân tộc ngàn ngàn vạn vạn năm tế tự cùng ca tụng. Có lẽ, có khác phương thức. Chương 090 đến từ hệ thống nhắc nhở. Tại đan tử dẫn đầu hạ, Trần Thất Dạ cùng Tiểu Y Tiên tiến vào Mạc Thiết Dòng binh đoàn trụ sở. Bất quá Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng không tại nơi này, bọn hắn ra ngoài chưa trở về, đan tử trước làm an bài sau liền vội vội vàng tiến đến thông chi mình đoàn trưởng. Tiểu Y Tiên vừa mới đột phá, còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng năng lực của mình, Trần Thất Dạ dứt khoát để nàng lưu tại một gian an tĩnh trong phòng tu luyện. Hệ thống, nếu như ta cần duy trì không ngừng gia tăng cảm xúc giá trị, phải chăng cần thành lập được thế lực của mình tại mỗi một cái vị diện, như là như thần bị nhân tộc cung phụng. Trần Thất Dạ nghĩ đến Hương Hỏa Tế Tự, chính như xuyên qua trước thế giới, có người thờ phụng Phật, có người thờ phụng đạo, có người thờ phụng thượng đế vân vân. Tế tự, tín ngưỡng, hoặc là cái khác cảm xúc đều là một loại cảm xúc giá trị gia tăng. Đinh. Nhắc nhở, tại vô số thế giới bên trong, từng có loại tồn tại này. Trần Thất Dạ nao nao, không khỏi hỏi, là ai? Đinh. Nhắc nhở, túc chủ, thu hoạch nhiều nhất cảm xúc giá trị cũng không phải là thần minh, mà là trời. Trời. Thương Thiên. Trần Thất Dạ nhíu nhíu mày, chợt liền minh bạch, xác thực, nếu như nói chư thiên thế giới có thể tiếp thu đa tình nhất tự giá trị đúng là trời, nhưng trời là cái gì? Trời tồn tại sao? Đinh. Nhắc nhở, nhưng túc chủ không cần làm như vậy. Bởi vì khi túc chủ bước vào thuế phàm cảnh về sau, cảm xúc giá trị không có bất cứ tác dụng gì. Ồ! Trần Thất Dạ không khỏi kinh ngạc hỏi, nói như vậy, ta đột phá võ đế về sau liền cần mình tu luyện. Đinh! Nhắc nhở, túc chủ không cần suy nghĩ nhiều, bước vào thuế phàm cảnh về sau, túc chủ tự sẽ minh bạch. A xong! Trần Thất Dạ lắc đầu, lột xác cách hắn đã rất gần, đã như vậy, cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi, trong lòng suy nghĩ càng nhiều là Tiêu Viêm tình huống. Có lẽ hắn sẽ vì an nguy của phụ thân giao ra hàng Long Thập Bát Trưởng A. Có lẽ sẽ không. Hết thảy đều còn chờ công bố, bất quá để Trần Thất Dạ rất vui mừng là, Tiêu Viêm trực tiếp từ bỏ chiếc nhẫn bảo toàn Tiểu Y Tiên, không cho nàng lâm vào trận này khốn cảnh, cái này khiến Trần Thất Dạ rất hài lòng. Chỉ ít, trên nguyên tắc, hắn mảy may không do dự. Đi tới, đột nhiên một lao đầu đứng tại trước mặt hắn, lao đầu này tóc hoa râm, thậm chí trên trán đã là liên tục xuất hiện nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại là chiếu sáng rạng rỡ. Tại đêm tối trên đường dài, đột ngột quét Trần Thất Dạ một chút, liền lại khó cất bước. Vị tiểu huynh đệ này, tiếng nói của hắn vừa mới vang lên, liền gặp một đôi thâm thúy như bông dương đại hải con ngươi lườm tới, chính là như thế thoáng nhìn. Hắn nhịn không được run. Kia là một đôi dạng gì con mắt, hoảng hốt ở giữa, hắn giống như thấy được biển cả biến thiên, lại như có vũ trụ tinh không thần bí khó lường. Hơi chút lắc thần, như là có vô số năm tháng tại ánh mắt của hắn bên trong chạy xuôi mà qua. Trần Thất Dạ bởi vì suy tư Tiêu Viêm tình huống, tuyệt không chú ý mình ánh mắt. Kỳ thật hắn cũng không biết mình trong con mắt biến hóa, đây là kinh lịch thời gian trường hạ, nhìn hết chúng sinh triều tịch ánh mắt, tại hoang cổ đến sau hơn 20 vạn năm, hắn thấy được rất nhiều thiên kiêu lên xuống, cái gọi là nhìn hết phồn hoa đôi mắt chính là cái này ý tứ. Tiểu huynh đệ, Trần Thất Dạ lắc đầu, thu liêm ánh mắt, thản nhiên nói, có việc? Không, không có. Lao đầu vội vàng trở về hai câu, vội vàng hướng phía phương xa đi đến. Trần Thất Dạ ánh mắt liếc nhìn lao đầu rời đi phương hướng, có chút ngưng lại. Lao đầu kia bộ pháp hành tẩu đều vô cùng có tiết tấu, tu vi không thấp, chí ít cũng là đấu vương cường giả người, lập tức hắn thấy được một vòng thân ảnh, chính là Đan Vương Cổ Hạ. Là ngẫu nhiên đâu? Vẫn là hữu tâm. Trần Thất Dạ nghĩ nghĩ, thuận lao đầu phương hướng dạo bước tiến lên. Một chỗ trong trang viên, Cổ Hạ cùng người áo đen ngồi tại trong đình viện. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới trong Gia Mã Đế quốc lại có kinh khủng như vậy cường giả. Cổ Hạ liên tục cảm khái, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, thậm chí có chút lo lắng, gián nhân tộc có bực này cường giả tương trợ, Gia Mã Đế quốc nguy hiểm. Chưa hẳn. Người áo đen lắc đầu nói ra, nếu như cường giả này thật cùng gián nhân tộc quan hệ mật thiết, kia sớm mấy năm Gia Mã Đế quốc cùng gián nhân tộc chiến tranh đã sớm xuất thủ, nghĩ đến là kia mở đỡ xạ nữ vương bỏ ra cái giá đáng kể mời đến hộ pháp cường giả. Cổ Hà nghe vậy nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cũng đúng, dạng này cường giả hẳn là tại Trung Châu, cũng sẽ không tới dạng này tiểu địa phương. Đáng tiếc cuối cùng không có đạt được dị hỏa. Dạng này cường giả tại, ai cũng không có cách nào. Người áo đen thản nhiên nói, chuyện chỗ này ta cũng nên trở về, sau khi đi ra không nghĩ tới trong tông xảy ra nhiều như vậy sự tình, ngay cả cổ tộc đều kinh động. Nói, thanh âm của nàng tràn đầy bất đắc dĩ, có một số việc phát sinh không phải bọn hắn có thể dự liệu. Lúc này, người áo đen có chút nâng lên ánh mắt, khí thế đột nhiên biến đổi. Ai? Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo huyễn ảnh, nháy mắt đi vào ngoài trang viên, ánh mắt đảo qua, không chút nào không có bóng người. Thế nào? Cổ Hà vội vàng theo tới, nhìn xem bên ngoài trống chân không người, không khỏi hỏi. Hoặc là chính là ta ảo giác, hoặc là chính là người tới quá mạnh. Người áo đen cẩn thận đảo qua trước mắt, cảm ứng một chút, lập tức lắc đầu, không có một tia khí tức lưu lại, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Cổ Hà sắc mặt biến hóa, có phải hay không là cổ tộc người? Người áo đen lắc đầu không nói. Bây giờ khoảng cách kia cái gọi là nửa năm ước hẹn càng ngày càng gần, bất quá chỉ là hai cái tiểu gia hỏa nháo kịch, lại không nghĩ rằng đã dẫn phát rất nhiều thế lực tham gia, đây là bọn hắn bất ngờ. Kỳ thật có một việc ngay cả Trần Thất Dạ cũng không có lĩnh ngộ tới. Đó chính là hắn truyền cho Tiêu Viêm Thập Bát Trưởng, chân chính rơi vào trong mắt hữu tâm nhân lúc, mới phát hiện bộ này đến từ hệ thống công pháp có bao nhiêu đáng sợ. Không nhìn đẳng cấp tăng phúc, nếu như một cái nhất tinh đấu thánh có thể bộc phát ra thứ 18 trưởng tăng phúc bội số, đủ để so sánh cựu tinh đấu thánh, thậm chí đánh giết cựu tinh đấu thánh đều là khả năng. 18 lần uy lực đáng sợ đến mức nào? Thật giống như nguyên bản một trưởng chỉ có 100 kg lực lượng, có thể đập nát đơn giản chính là tấm ván gỗ cửa mà thôi. Nhưng 1800 kg lực lượng, vậy liền đủ để phá hủy một tòa dân trạch. Đây là cấp số nhân tăng phúc lực lượng, trọng yếu nhất chính là nó không nhìn cấp bậc. Chỉ là Trần Thất Dạ có được Hạo Thiên kiếm quyết về sau, cũng không có tinh tế suy tư vấn đề này. Cho dù là tiểu y tiên độc thần kinh cũng không phải thiên giai công pháp có thể sánh ngang. Thuận phố dài, Trần Thất Dạ đã về tới Mạc Thiết Dung binh đoàn trụ sở, hắn chắp hai tay sau lưng, áo trắng ở dưới ánh trăng lôi ra thật dài cái bóng, đáng tử một mực tại ngoài cửa chờ lấy, gặp hắn tản bộ trở về sau liền lập tức nên đón tiếp lấy. Đại nhân, hai vị đoàn trưởng đã trở về, ngay tại đại sảnh chờ. Ừm, dẫn đường. Trần Thất Dạ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đi không bao lâu, liền gặp hai người từ trong đại sảnh đi ra. Bọn hắn cùng Tiêu Viêm tướng mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng so với Tiêu Viêm, lộ ra thành thục cùng tang thương rất nhiều, hai người nhìn thấy Trần Thất Dạ lúc, không khỏi nhíu nhíu mày. Không biết, ngươi là? Mang theo giọng nghi ngờ từ trong đó một nhân khẩu bên trong truyền ra, hai người bọn họ đều là mặc màu vàng nâu lính đánh thuê giả, nhưng trong đó một người lộ ra nho nhã mấy phần, mà đổi thành một người sắc mặt hung ác không ít, cho dù là huynh đệ, tính tình cũng là khác biệt không ít. Hai vị đoàn trưởng ra nên đón đưa tới rất nhiều lính đánh thuê chú ý, trong đó có một thân mang lục sắc váy dài nữ tử cũng là xa xa nhìn chăm chú, nàng trong lòng có chút cổ quái cảm giác. Từ đán tử mang theo hai người này sau khi trở về, một cô không hiểu cảm giác luôn luôn tại nội tâm của nàng đè xuống. Ta gọi Trần Thất Dạ, là Tiêu Viêm lão sư. Trần Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, đôi mắt có chút liếc qua nữ tử kia, lúc này liền đoán được nàng là ai, một cái có được xa cổ thiên rắn bích xà tam hoa đồng nữ hải, Thanh Lân. Ngươi chính là Trần Thất Dạ. Tiêu Đỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói. Tiêu Lệ cũng là kinh ngạc dị thường, vội vàng mở lời, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Trần tiên sinh mời vào bên trong. Cái khác lính đánh thuê nao nao, rất ít gặp mình đoàn trưởng như thế, không khỏi nhìn về phía Trần Thất Dạ ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, chợt có người lên tiếng kinh hô, là hắn, hắn chính là đánh chết đấu linh cường giả Trần Thất Dạ. Lời này mới ra, cái khác lính đánh thuê nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy, hắn cũng là đấu linh cường giả. Đấu linh a? Đán tử càng là run lên bần bật, nguyên lai hắn là đấu linh cường giả. Trần Thất Dạ nghe hậu phương tiếng kinh hô, lắc đầu. Đinh. Nhắc nhở, thu hoạch được đồ đệ danh vọng giá trị 500 điểm. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ có thể thu lấy cái thứ ba đệ tử. Đinh. Nghe náo hải hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trần Thất Dạ nao nao, bất quá lúc này không phải giao lưu thời gian. Màn đêm buông xuống cùng Tiêu Viêm hai người ca ca trò chuyện về sau, Trần Thất Dạ mới phát hiện bọn hắn cũng không rõ ràng Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hướng đi, Tiêu gia tựa hồ cố ý đem chuyện này để ép xuống tới. Bất quá ngẫm lại cũng minh bạch, đối mặt cổ tộc loại này kình thiên cự thú, chớ nói Tiêu gia, coi như đem toàn bộ gia mã đế quốc đưa lên, cũng không đủ đối phương lật tay chi lực. Có lẽ Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm không muốn để cho gia tộc quấn vào trận này tử cục bên trong. Tiểu Y Tiên đã ổn định tu vi, lấy nàng đấu tông thực lực, tăng thêm dược trần trợ giúp, toàn bộ gia mã đế quốc lại không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được nàng. Húng chi còn có bước vào đấu tôn cựu thải thôn thiên mãng. Xem ra đột ngột gia tăng danh vọng giá trị cùng Tiêu Viêm có quan hệ. An bài hết thể về sau, Trần Thất Dạ quyết định một mình tiến về Trung Châu, cổ tộc vị trí cụ thể hắn không rõ ràng, chỉ có thể thông qua dược trần xác định đại khái phương hướng. Thời gian cấp bách hạ, hắn màn đêm buông xuống liền xuất phát. Chương 0911 trận giao đấu, bổ 1.2 vạn cất giữ tăng thêm. Trung Châu đông vực, một chỗ không cũng biết thần bí chi địa, nơi này là viễn cổ tám tộc một trong cổ tộc đặc thù giới cổ giới. Cổ giới kinh lịch lịch đại đấu thánh cấp bậc siêu cấp cường giả gia cố cùng quyết trường, diện tích cùng Trung Châu Bắc vực nghĩ không sai biệt lắm, thậm chí có thể cho rằng một cái tiểu đại lục. Cho dù là mạnh nhất viễn cổ tám tộc một trong, muốn bảo trì kéo dài không suy, trọng yếu nhất, cần phải bảo trì sức sống, mà việc này lực nơi phát ra, chính là trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn là gia tộc mới máu tươi dịch, chỉ có mới máu tươi dịch không ngừng tràn vào, làm gia tộc đài này đại máy móc, mới có thể thời khắc duy trì vận chuyển. Làm cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, đặt ở Trung Châu, thậm chí đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục bên trên, cũng là thiên kiêu tồn tại. Ngày hôm nay, chính là cổ tộc trọng yếu nhất thời gian một trong. Một chỗ dưới bóng cây, mắt mẹ tập gió thổi phật lấy một cái áo đen thân ảnh áo bào, phát ra phần phật thanh âm. Hắn có chút nâng lên ánh mắt, đen nhánh hai con ngươi nhìn xem bước nhanh đi tới Tử Y nữ hải, thần sắc không có biến hóa. Những ngày này xuống tới, hắn nguyên bản nóng nảy tâm trở nên bình tĩnh rất nhiều. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng hắn nói ra, ngươi đã đến. Tử Y nữ hải nghe hắn không có quá đa tình tự thanh âm, khẽ run lên, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói, Tiêu Viêm ca ca. Ha ha. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, khoe môi nổi lên chát chát vị vẫn là như vậy rõ ràng. Hắn nâng lên ánh mắt quét về phía cổ Hân Nhi hậu phương chống trải sân bãi, trận kia trên mặt đất đài vương tử có một khí tức kinh khủng lão giả, hắn chính là chủ trì tỷ thí lần này người phụ trách, Tam Tinh Đấu Tôn Cổ La. Tam Tinh Đấu Tôn đặt ở Gia Mã Đế quốc đủ để nghiền ép hết thảy, nhưng tại nơi này, bất quá là trung tầng cán bộ mà thôi. Cũng liền phụ trách chủ trì một chút tiểu gia hỏa giao đấu. Có lỗi với Tiêu Viêm ca ca, vẫn không thể nào tìm tới Tiêu Thúc Thúc hạ lạc. Cổ Hân Nhi cúi đầu, ngày đó đột ngột biến hóa cũng không phải nàng có thể khống chế. Tiêu Chiến trước khi đến Trung Châu trên đường bị siêu cấp cường giả cướp đi hạ lạc không rõ, Tiêu Viêm lại hãm sâu cổ tộc khó có tự do, càng quan trọng hơn là phụ thân nàng Cổ Nguyên lại bế quan không ra, trong đó có quá nhiều ảo diệu khó mà giải thích, lòng người chưa hẳn liền thật đơn giản như vậy. Tiêu Viêm giơ lên ánh mắt, nhìn xem dần dần tại đám đông, trên mặt không có tình cảm sát thái, ngươi tận lực, ta biết. Trận này không thú vị so tài lại là hướng về phía ta tới a. Tiêu Viêm nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt sắc mặt giận dữ dần dần bị che giấu, hòa hoãn nói, ta đã sớm nói muốn đấu kỹ rất đơn giản, đem phụ thân ta cứu trở về, ta tự nhiên sẽ giao ra đấu kỹ, dạng này từng chàng so tài lại có ý nghĩa gì? Thật xin lỗi. Cổ Hân Nhi đầu thấp hơn, thậm chí không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm, nàng không rõ tại sao lại dạng này, dù là nàng có được tuyệt phẩm huyết mạch, dù là nàng là cổ tộc công chúa, tại cái này một chuyện bên trên, hoàn toàn đã mất đi nói chuyện phân lượng. Cùng ngươi không quan hệ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng sờ lên cổ Hân Nhi đầu, biết nàng đã lấy hết lực, trên mặt hơi một tia màu sắc, nói, ngươi có thể vì ta tranh thủ đi Vân Lam Tông nửa năm ước hẹn đã đủ rồi, chí ít, ta không thể để cho lão sư ném đi tín dự. Nói, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, vậy liền, tái chiến một trận lại có làm sao đâu. Nói xong, hắn cất bước hướng phía quảng trường đi đến. Quảng trường bên trong, rất nhiều cổ tộc con em trẻ tuổi mang theo rêu cợt nhìn xem cái này tiêu tộc hậu nhân, trong mắt bọn hắn, tiêu tộc sớm đã chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử, đã là quá khứ thức. Đối mặt rất nhiều ánh mắt bất thiện, Tiêu Viêm thân ảnh tại tia nắng ban mai bên trong bị kéo dài, lộ ra rất cô độc. Ngày đó đối mặt ba tên đấu tông mời, hắn bất lực phản kháng. Rời đi Tiêu gia ngày ấy lên, hắn liền không e ngại sinh tử, phần này xâm nhập xương quật cường không phải nói đổi liền có thể đổi. May mắn, cổ tộc cũng không có chân chính bức bách hắn giao ra đấu kỹ. Nhưng hắn rõ ràng minh bạch, trong này chân chính nguyên do là bởi vì cổ Hân Nhi, cho nên hắn cũng không trách cổ Hân Nhi. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, phụ thân mất tích. Nghĩ đến, hắn đã đứng ở quảng trường bên cạnh, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía tam tinh đấu tôn cổ La. Dù là đối phương thực lực ngập trời, hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Tử vong đều không sợ, vẫn sợ ngươi. Cổ La quan sát Tiêu Viêm, cặp kia mắt ánh mắt cho hắn rất không thích cảm giác, thế nhưng là hắn không cách nào nổi giận, bởi vì cái kia thân ảnh đơn bạc phía sau cách đó không xa đứng cổ Hân Nhi. Nghĩ đến cổ Khiêm trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Tiêu Viêm muốn đi phó ước, hao tốn thời gian 5 tháng, bọn hắn không thu hoạch được gì. Bây giờ giữa sân người càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm yên lặng hai mắt nhắm lại, mặc cho ánh mắt của bọn hắn liếc nhìn. Đây là cổ tộc niên kỷ mạt khảo hạch, lại muốn hắn một ngoại nhân cùng một chỗ tham gia. Một năm một giới khảo hạch, lại muốn bắt đầu. Ha ha ha, ngẫm lại xem, mười mấy năm trước ta cũng từng ở dạng này trường hợp bộc lộ tài năng. Một cái trung niên cổ tộc người, một đầu mái tóc dài màu xanh rũ xuống phía sau, đứng tại Tiêu Viêm cách đó không xa, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm, phát ra một tiếng cảm khái, nếu như trẻ lại 20 tuổi, ta thật muốn cùng hắn tranh tài một trận. Lão đại, ngươi chính là yêu đa sầu đá cảm. Bên cạnh hắn một nữ nhân trẻ tuổi, đôi môi như máu, hai tay cắm ở quần hai bên túi, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, trợn trắng mắt nói, trừ chúng ta tiểu công chúa, ai cũng không phải người kia đối thủ, thật muốn không rõ những lao gia hỏa kia đầu óc suy nghĩ gì, không phải để cho mình hậu bối xấu mặt không phải. Những này không phải chúng ta cân nhắc. Trung niên cổ tộc người lắc đầu, trong sân so tài đã bắt đầu, thế hệ này ưu tú tử đệ không ít ta. Một trận lại một trận so tài tiến hành, trong đám người truyền đến ồn ào tiếng nghị luận. Cái kia thân ảnh cô đơn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, phảng phất tất cả mọi chuyện đều cùng không quan hệ đồng dạng. Thẳng đến tiếp theo chiến, tiêu tộc Tiêu Viêm quyết đấu cổ Lam Phong. Cổ La cởi mở thanh âm vang lên, dưới trận lập tức vang lên xôn xao âm thanh. Tiêu Viêm bất quá nhất tinh đấu sư mà thôi, mà cổ Lam Phong đã là cửu tinh đấu sư. Rốt cục nhịn không được a. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt liếc nhìn cổ La, cái gọi là so tài đơn giản là ngụy trang, cho dù là cổ tộc, người đồng lứa bên trong không có một người có thể có Tiêu Viêm cảnh giới, cho dù là cổ Hân Nhi cũng bất quá vừa mới bước vào bát tinh đấu giả mà thôi. Lam Phong đại ca, hảo hảo giáo huấn một chút cái kia tiểu tử cuồng vọng, đánh cho tàn phế hắn. Bên ngoài sân đã chuyển đến các loại thanh âm. Tiêu Viêm trầm mặc không nói, một bước đi tới, nghe bên tai tiếng vang, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có chút nâng lên ánh mắt, cổ Lam Phong là một cái cao lớn thanh niên, nhìn xem chí ít cũng có 18 tuổi trở lên. Mà mình, bất quá vừa mới qua lễ thành nhân mà thôi. Phía trên cổ La ngưng ngưng mắt ánh sáng, âm thầm phụ nói, cổ Lam Phong đủ để so sánh đại đấu sư, tuyệt đối có thể bức Tiêu Viêm sử xuất đấu kỹ thiên liên giai. Hắn nghĩ đến, liền gặp cổ Hân Nhi ánh mắt không vui quát tới. Cổ La chỉ có thể thật có lỗi cười một tiếng, con mắt tả hữu lắc lắc. Cổ Hân Nhi lúc này liền minh bạch, tại càng xa địa phương, còn có thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên. Bọn hắn muốn bức Tiêu Viêm. Chương 092 để các ngươi thất vọng. Tiêu Viêm cùng cổ Lam Phong song song đi tới giữa sân. Tiêu Viêm, nghe nói ngươi liên tiếp đánh bại tộc ta Thiên Tiêu, thật không nghĩ tới tiêu tộc rách nát sau còn có thể xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt. Cổ Lam Phong chân mày vẩy một cái, trên mặt lại không có bao nhiêu tán thưởng ý, càng nhiều hơn chính là khinh miệt. Nói cho cùng, hắn tại niên kỷ bên trên chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng không có biện pháp gì, hắn đến cùng Tiêu Viêm giao đấu, là mang theo nhiệm vụ. Tiêu Viêm vẫn như cũ hờ hững không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trên thân dần dần ngưng chuyển nhàn nhạt màu xanh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Cổ Lam Phong đồng dạng ngưng chuyển đấu khí của hắn hùng hậu trình độ ở xa Tiêu Viêm phía trên. Ha ha. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Hắn rõ ràng cổ tộc ý nghĩ, đã như vậy, hắn cần gì phải giảng cứu lễ nghi. Tiêu Viêm cười lạnh rơi xuống về sau, đấu khí bỗng nhiên bộc phát, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, bỗng nhiên một quyền hướng phía cổ Lam Phong đập tới. Cổ Lam Phong giật mình trong lòng, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm không theo sáo lộ ra bài, bình thường song phương đều là trước ngôn ngữ giao phong một phen, lại động thủ. Tiêu Viêm thậm chí ngay cả tiếng cười lạnh đều còn có chân chính rơi xuống, nắm đấm đã đập tới. Dù là cổ Lam Phong có được cựu tinh đấu sư thực lực cũng một trận bối rối, ngay cả đấu khí xa y cũng còn không có thật có thể ngưng ra, buộc dùng bàn tay đi chống đỡ Tiêu Viêm nắm đấm. Chỉ là một quyền này về sau, liên tục quét chân lại đánh tới. Hắn liên tục ngăn trở, thân hình không khỏi hướng về sau lui lại mấy bước, sau đó phát hiện Tiêu Viêm căn bản là không có sử dụng bất luận cái gì đều đấu kỹ, thuần túy là buộc phát đấu khí sử dụng sau này tốc độ công kích. Cái này có điểm giống đầu đường lưu manh loạn quyền, nhưng thường thường loạn quyền có thể đánh chết lao sư phó. Hắn nhanh, chuẩn, hung ác, liên tiếp như mưa to đả kích, để Cổ Lam Phong vừa lui lại lui, cuối cùng là một tiếng quát lớn, đấu khí cuốn lên, trực tiếp đem Tiêu Viêm chấn khai sau mới đứng vững thân hình. Đáng ghét, hắn thế mà đánh lén. Vô sỉ Tiêu Viêm, sẽ chỉ đánh lén. Thật mẹ nó. Tiêu Viêm hành vi lập tức đưa tới cổ tộc người tuổi trẻ bất mãn, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Phía trên Cổ La nhìn xem đôi mắt ngưng lại, Tiêu Viêm xác thực không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, nhưng xảo tại xuất kỳ bất ý, lấy tốc độ cùng mật độ đả kích đoạt một cái ưu thế, đây là một loại chiến đấu tố dưỡng, là con em bình thường không có. Giao đấu cùng sinh tử lịch luyện hoàn toàn khác biệt, giao đấu bồi dưỡng ra được càng nhiều là cấp độ bên trên nghiền ép, tỉ như đấu sư nghiền ép đấu giả, tam tinh nghiền ép nhị tinh, rất khái niệm tính. Nhưng sinh tử lịch luyện chỗ ma luyện là tại trong tuyệt vọng cầu sinh lịch chuyển, thường thường có thể vượt cấp chiến thắng địch nhân, đây chính là cái gọi là chiến đấu tố dưỡng. Cũng có thể bị cho rằng tiên tiêu, yêu nghiệt. Bởi vì thực lực càng về sau, trên lệch về cảnh giới sẽ càng ngày tiểu, muốn thắng, liền quyết định bởi tại những nhân tố khác, đấu kỹ là một phương diện, chiến đấu tố dưỡng cũng rất trọng yếu. Nếu như Tiêu Viêm là cựu tinh đấu sư, giờ phút này Cổ Lam Phong đã bại trận, thậm chí sẽ bị trọng thương. Nghĩ đến nơi này, Cổ La lắc đầu, đáng tiếc Cổ Lam Phong cuối cùng mạnh hơn Tiêu Viêm nhiều lắm. Tiêu Viêm bị đấu khí đẩy lui, trên thân đã bịt kín một tầng đấu khí xa ý, ý. Cặp kia đen nhánh trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt lạnh ý. Tại cổ tộc mỗi một so tài đối với hắn mà nói đều là ma luyện, mặc dù không bằng nguyên bản chế định tiến về Ma Thú Sơn mạch lịch luyện kế hoạch như vậy thực sự, nhưng lấy tâm tính của hắn, trưởng thành đã là tất nhiên. Ngươi xác thực rất không tệ. Cổ Lam Phong rốt cục chậm đến đây, hắn giờ phút này đã xem đấu khí triệt để bộc phát, chậm rãi đi trở về giữa sân, mắt lạnh nhìn Tiêu Viêm nói, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, tiếp xuống tới ta sẽ đem hết toàn lực. Tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, Tiêu Viêm thình lình lại hóa thành một đạo hắc ảnh lao đến. Vô dụng. Phiên sơn chấn. Cổ Lam Phong chợt quát một tiếng, đối mặt Tiêu Viêm lần nữa vọt tới thân ảnh, cả người bộc phát ra to lớn xung lực, một cước đạp đạp ở trên quảng trường, nháy mắt tạo thành mặt đất xé rách. Lúc này một quyền thẳng tắp đánh ra. Đấu khí ra chỉ hạ, Cổ Lam Phong cả người bị kín một tầng màu xanh hư ảnh. Địa giai sơ cấp đấu kỹ, phiên sơn chấn. Phảng phất ngay cả trong không khí bị tạc vang lên lốt bốp thanh âm. Không sai, có thể tại vội vàng trung lập tức kịp phản ứng, Cổ Lam Phong hai năm này lịch luyện rất thành công. Quả thật không tệ, chừng hai năm nữa, hắn hẳn là có thể xung kích đấu linh, tương lai có thể tại Hắc Yên quân bộc lộ tài năng, nói không chừng tương lai lại là một cái đấu tôn. Trước đó người trung niên kia mấy phần tán thưởng, cổ tộc đến cùng là siêu cấp đại tộc, không giống một chút lạc hậu địa phương, thường xuyên đứng trước sinh tử giao chiến, bọn hắn càng nhìn chúng tử đệ tại đấu khí tu luyện ra thiên tư. Trái lại cái này Tiêu Viêm, thiên tư càng sâu. Cái kia cổ tộc nữ tử hai con ngươi ngưng lại, tiếng nói của nàng rơi xuống sau. Liền gặp Tiêu Viêm đối mặt Cổ Lam Phong phiên sơn chấn không trốn không né, trực tiếp đánh đi lên. Quả thực là muốn chết. Cổ Lam Phong vốn là cựu tinh đấu sư, gia chỉ phiên sơn chấn uy lực đủ để so sánh nhất tinh đại đấu sư, thậm chí cao hơn. Tên điên. Thật mẹ nó điên cùng a. Các loại thanh âm vang vọng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia đạo thân ảnh màu đen phía trên, một chút địa vị tương đối cao cổ tộc mắt người bên trong hiện lên một tia thận trọng, bọn hắn đều nghe nói Tiêu Viêm có một loại cực kỳ đáng sợ đấu kỹ, có thể nháy mắt đem thực lực tăng lên đến 3 lần. Cổ Hân Nhi hai con ngươi phím hồng, muốn mở miệng ngăn cản lúc, tràn diện đột nhiên bị biến. Tại sở hữu người ánh mắt kinh hãi hạ, cái kia đạo thân ảnh màu đen khí tức thình lình kéo lên. Làm sao có thể? Cổ La trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đống nhiên đứng lên. Ầm ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, va chạm mạnh mẽ phảng phất làm cho cả quảng trường đều rung động một chút. Một thân ảnh kịch liệt bay ngược, rõ ràng là Tiêu Viêm. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể là lục tinh đấu sư? Muốn tại cổ tộc che giấu mình thực lực há lại dễ dàng như vậy, nhưng hắn làm được. Đáng tiếc, cho dù là lục tinh đấu sư, cùng cựu tinh đấu sư chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Chúng chi Tiêu Viêm từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý triển lộ mình đấu kỹ. Ngươi. Cổ Lam Phong không khỏi động dung, hắn một kích này tuyệt đối không có nương tay, song phương giao phong va chạm chỉ là trong nháy mắt, hắn dám khẳng định mình một kích này đánh trúng Tiêu Viêm, mà lại tuyệt đối không phải đấu khí xa y có thể tháo bỏ xuống tổn thương. Hắn đang muốn xung kích lúc, khí huyết bỗng nhiên lan lộn, máu tươi tràn ra khỏe môi. Cái gì? Cổ Lam Phong thụ thương rồi. Trung quanh người trẻ tuổi một mảnh xôn xao, rất khó tưởng tượng một cái cựu tinh đấu sư lại bị một cái lục tinh đấu sư đả thương. Không có khả năng, Tiêu Viêm căn bản không có sử dụng đấu kỹ. Chỉ là một quyền liền có thể cách đấu khí xa y đả thương Cổ Lam Phong. Đến cùng phát cái gì? Thế hệ trẻ tuổi cơ hồ phản ứng không kịp, thẳng đến Tiêu Viêm thân ảnh sau khi dừng lại, ánh mắt của bọn hắn lần nữa thay đổi. Cái kia thân ảnh màu đen thở hổn hển không ngừng, đấu khí của hắn xa y cơ hồ vỡ vụn, khóe môi đồng dạng mang theo đỏ bừng vết máu, hai con ngươi lại như là dã thú bị thương, tràn ngập phệ nhân quan mang. Tiêu Viêm ca ca. Cổ Hân Nhi nhìn xem nộ khí dần dần sinh, muốn ngăn cản trận này không có ý nghĩa giao đấu, đã thấy Tiêu Viêm lắc đầu. Hắn một lần nữa ngưng tụ đấu khí xa y so với trước đó muốn nồng nặc một điểm. Dương mắt lên nhìn, lạnh lùng ngưng hướng Cổ Lam Phong, lại đến. Chơi liều, một cỗ quật cường chơi liều từ hắn con ngươi bên trong bắn ra. Xa xa, Cổ Phương Nguyệt nhìn xem, cùng bên cạnh nữ tử Cổ Mạt nói ra, chẳng lẽ có thể được tiểu công chúa như thế hâm mộ, tiểu tử này nếu không vẫn lạc, tương lai tất nhiên danh chấn đại lục. Ta có loại dự cảm, Cổ Khiêm trưởng lão lần này lựa chọn là sai lầm. Cổ Mạt lắc lắc đầu nói, bọn hắn là phụ mệnh trở về cùng đi Tiêu Viêm tiến về Vân Lam Tông. Xem đi, 5 tháng thời gian có thể từ đấu giả nâng đến lục tinh đấu sư, bực này thiên phú, ngàn năm một thở. Cổ Phương Nguyệt hai con ngươi chợt ngưng lại, kinh ngạc nói, đủ điên cuồng a. Giữa sân, Tiêu Viêm đón Cổ Lam Phong đấu kỹ trực tiếp đụng tới. Sở hữu người con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại. Cổ Hân Nhi càng là cắn nát răng ngà, cho dù là Cổ Lam Phong cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Người điên rồi sao? Cổ Lam Phong đối mặt từ bỏ bất luận cái gì phòng ngự băng băng mà tới Tiêu Viêm, bật thốt lên cuồng hùng nói, hai tay của hắn ngưng tụ đấu kỹ ra chỉ hạ, nhàn nhạt bóng sói đã hình thành, nếu là trực tiếp oanh kích trên người Tiêu Viêm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, chính là cái này một cái chớp mắt. Hắn thấy được Tiêu Viêm vẻ mặt lạnh lùng, không có gào thét, không có dữ tợn, nhưng là đang trầm mặc bên trong, nổi lên một tia khinh miệt cùng cười lạnh. Ngươi dám giết ta sao? Thanh âm nhỏ như rồi muỗi, rơi xuống Cổ Lam Phong trong thai lại như là hoành thiên trào phúng. Hắn dám sao? Không dám. Hắn là muốn ép ra Tiêu Viêm đấu kỹ. Thế nhưng là, suy suy suy, phong thanh đã thổi qua bên hai, sau cùng ngây người để hắn bỏ lỡ cơ hội. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn rung khắp, đầy trời bụi mù bị nện lên. Cái gì? Cổ Lam Phong ngây người để hắn đã mất đi công kích cũng không kịp phòng ngự, trực tiếp bị Tiêu Viêm tụ lực một quyền nện ở ngực, đấu khí xa y không cách nào chân chính tan mất tất cả công kích, kinh khí cường đại vành kích hạ, Cổ Lam Phong một trận choáng váng, lảo đảo trở ra. Tiêu Viêm theo sát mà lên, nện bước không bước, mảy may không có cho hắn thời gian thở dốc, lại là một quyền nện ở đấu khí xa y bên trên. Ầm. Giờ khắc này, Tiêu Viêm hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Cơ hồ là một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cổ Lam Phong lại thụ trọng kích, đầu mãnh liệt nhoáng một cái, máu tươi dương vẩy ra đến, lửa giận mai một lý trí, muốn lúc bộc phát. Đông, đông, đông. Liên tục đánh kích căn bản không có ngừng, Tiêu Viêm như điên cuồng sói hoang, liên tục cắn xé. Cổ Lam Phong liên tiếp rút lui mấy bước, rơi ra quảng trường, ngửa đầu đổ xuống. Làm sao? Có thể như vậy? Hắn căn bản không thể tin được, mình sẽ thua. Nguyên bản thuộc về Cổ Lam Phong tiếng hò hét, tiếng hoan hô tại một quyền lại một quyền đánh kích hạ, rát nhưng mà dừng. Toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Viêm song quyền đều là máu thịt bé bét, thậm chí có thể nhìn thấy tay phải hắn quyền phong bên trên trắng bệch xương ngón tay, một giọt lại một giọt máu đỏ tươi rủ xuống xuống tới, nhỏ xuống trên quảng trường. Hô! Một trận lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, tựa hồ muốn đông kết hết thể nhiệt huyết. Tiêu Viêm mái tóc trong gió run nhẹ nhẹ, hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại trên quảng trường, tựa hồ song quyền tàn phế, đấu khí khô kiệt người, căn bản không phải hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh như trước. Giang Cầm, không thể ma diệt hắn chơi liều. Chậm rãi, đảo qua một đám cổ tộc tuổi trẻ đệ tử. Tĩnh như nước đọng. Cổ Hân Nhi, hai mắt phiếm hồng, nhìn xem kia từng giọt máu tươi, đau lòng khó chịu. Trên đài cao, Tam Tinh Đấu Tôn Cổ La còn đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn cũng là hãi nhiên. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt ngưng hướng Cổ La, phảng phất nhìn thấy người ở sau lưng hắn. Nhẹ nhàng, thản nhiên nói, thật có lỗi, để các ngươi thất vọng. Chương 093 đến nhà bái phỏng. Ngoài sân rộng, Cổ Lam Phong ngã xuống đất trọng thương, hắn một cái cựu tinh đấu sư thua với lục tinh đấu sư không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Đáng tiếc sỉ nhục này hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt vào. Hắn đến cuối cùng xác thực cũng vô dụng bất luận cái gì đấu kỹ, nhưng tương tự, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều vô dụng đấu kỹ. Tiêu Viêm như cũ vẻ mặt lạnh lùng, 3 năm nhận hết lặng lẽ, bị từ hôn lại tăng thêm 5 tháng giam cầm, phụ thân mất tích, đủ loại sự tình phát sinh đều nói cho hắn một cái đạo lý. Nhỏ yếu liền nên bị ức hiếp, hơn nữa còn không có tư cách phản kháng. Lão sư hẳn là còn không có bị bọn hắn tìm tới, đáng tiếc cổ tộc quá mạnh, cho dù là lão sư cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Viêm trong lòng yên lặng thở dài, hắn không phải không nguyện ý giao ra đấu kỹ, hắn chỉ là muốn cầm điều kiện này tới làm trao đổi, đổi về an nguy của phụ thân. Về phần bức bách, hắn không có chút nào thèm quan tâm, chính như hắn suy nghĩ, ngươi dám giết ta sao? Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Có người ôm đầu, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vậy mà dùng nắm đấm đánh nát đấu khí xa y đi, cái này. Có người nhìn há mồm trợn mắt. Cặp kia đấm máu năm đấm phảng phất tràn đầy vô thượng lực lượng, quá hung tàn, ngay cả xương ngón tay đều có thể nhìn thấy, hắn liền không cảm giác được đau đớn sao? Rất nhiều cổ tộc nữ đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, các nàng rất khó tiếp nhận loại này máu me đầm địa tràn diện, vô dụng đấu khí ra chỉ bất luận cái gì phòng ngự, hắn là đoán chắc Cổ Lam Phong không dám hạ tử thủ. Cổ Phương Nguyệt giơ lên ánh mắt, quét về phía Cổ La, lắc đầu. Gia tộc sự tình, bọn hắn không có chủ sự quyền, bây giờ Cổ Nguyên tộc trưởng bế quan, ba vị thái thượng trưởng lao không ra, cơ hồ đều nhanh thành Cổ Khiêm độc đoán. Cổ mặt trong con ngươi hiện lên một tia vẻ sợ hãi, dù là nàng bây giờ đã là đấu hoàng đỉnh phong, vẫn như cũ không nhịn được giật mình, ta đột nhiên đối với hắn vị kia lão sư cảm thấy rất hứng thú, thật muốn nhìn xem dạng gì lão sư mới có thể giao ra như thế nào tàn nhẫn đệ tử. Nói, khóe mắt của nàng nhịn không được run rẩy mấy lần, đối với người khác hung ác, dễ dàng, nhưng đối với mình hung ác, khó khăn. Nàng rõ ràng trông thấy, từ quyền thứ ba bắt đầu, Tiêu Viêm quyền phong đã vỡ tan, thần sắc của hắn mảy may không có biến hóa, ngạnh sinh sinh đập ngã Cổ Lam Phong đổ ra bên ngoài sân phương đình chỉ. Liên thủ xương đều ném ra đến, có thể thấy được tiếp nhận tổn thương lớn đến bao nhiêu. Nếu như khả năng, ta hiện tại liền muốn giết hắn. Cổ Phương Nguyệt đột ngột ném ra một câu, trong ánh mắt một vòng thân ảnh màu tím đã xuống tới. Tiêu Viêm ca ca, ngươi thế nào? Cổ Hân Nhi lê hoa đái vũ, chạy đến Tiêu Viêm bên cạnh lúc, hắn lại là lắc đầu, khoát tay mà xoay người nói, ngày mai liền xuất phát ta. Nghe Tiêu Viêm lời nói, Cổ Hân Nhi run lên bần bật, nàng rung động là thấy được cái kia hai tay, Tiêu Viêm hai tay thương thế rất nghiêm trọng, máu thịt be bét không nói, màu trắng xương tay đã trần trụi ra, bởi vì trọng kích nguyên nhân, xương ngón tay trên mặt còn xuất hiện rõ ràng vết rạn. Chỉ có như vậy vết thương, Cổ Hân Nhi phát hiện Tiêu Viêm ngay cả lông mày đều không có nhăn một chút. Nàng đứng ở giữa sân, nhìn xem tại gió mát bên trong đi chậm rãi thân ảnh, nàng chợt phát hiện, đã từng cái kia Tiêu Viêm ca ca giống như không có ở đây. Giọt máu thuận ngón tay một giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Tiêu Viêm chậm rãi đi xuống quảng trường. Giờ khắc này, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái được gọi là thiên chi tiêu tử, thiên chi tiêu nữ tại cái này rách nát gia tộc thiếu niên trên thân thấy được e ngại. Không phải hắn tu vi cao bao nhiêu, mà là kia một cố lanh khốc. Từ đầu đến cuối, hắn không có nhăn một chút lông mày, thấu xương kia liệt cốt đau đớn phảng phất liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cổ Hân Nhi chạy trước tới, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược. Tiêu Viêm cũng không có cự tuyệt, đưa tay nhận lấy lúc, máu tươi nhuộm đỏ đan dược, ánh mắt của hắn bên trong lướt qua vẻ cô đơn, nuốt xuống. Hiệu quả của đan dược rất nhanh liền thả ra, một cỗ lạnh lưu xuyên qua tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng nơi tay mặt bàn tay bên trên cảm nhận được một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn cắn răng, không có lên tiếng. Một màn này rơi xuống con em trẻ tuổi trong mắt, không ít người vì thế mà choáng váng. Tiêu Viêm thắng. Lúc này, Cổ Lam mới tuyên bố kết quả. Cuối năm khảo hạch vẫn còn tiếp tục, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, càng thêm không thú vị. Không biết là Cổ Hân Nhi nguyên nhân, vẫn là cổ tộc từ bỏ loại phương thức này, hắn lại không có trận tiếp theo chiến đấu, nhưng từ hôm nay về sau, Tiêu Viêm danh tự thật sâu lạc ấn tại thế hệ này cổ tộc người trẻ tuổi trong lòng. Là thiên tiêu, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều có thể bay lên cửu thiên. Đại khái chính là cái này đạo lý. Chỉ là, đối với Tiêu Viêm mà nói, những này cái gọi là ánh mắt, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng hôn gần, tán đi quảng trường trở nên quặng quẽ. Thật xin lỗi. Tiêu Viêm ca ca. Cổ Hân Nhi tựa hồ trừ thật xin lỗi, không biết lại dùng cái gì ngôn ngữ đến cùng trước mắt cái này thân ảnh cô độc giao lưu. Ánh mắt của hắn, ít đi một phần đơn thuần, nhiều hơn một phần lạnh lùng. Khẽ ngẩng đầu, nhìn xem dần dần ảm đạm hết thảy, yên lặng khép kín hai con ngươi, ngươi không có sai, sai là ta quá nhỏ yếu. Không phải. Cổ Hân Nhi kinh hãi lấy thanh âm. Ta không sao, cuối cùng nhịn đến hôm nay, ta nghĩ, bằng vào ta hiện tại thực lực muốn thắng Nạp Lan Yên Nhiên rất đơn giản. Tiêu Viêm thu liễm ánh mắt, như là tự giễu cười, chỉ là tại Hân Nhi ngươi gia tộc trước mặt, ta cũng bất quá chỉ là một con giun dế mà thôi. Hán, để Cổ Hân Nhi ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ là chuyện có chút dừng lại, tràn ngập kiệt ngạo thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng ai cũng không phải từ sâu kiến bắt đầu đây này. Ha ha, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Dứt lời, quay người, một vòng cô đơn thân ảnh tan biến tại Cổ Hân Nhi trong ánh mắt. Tiêu Viêm tự hỏi, hận sao? Không hận. Muốn trách, chỉ tự trách mình không có thực lực. Đang hồi tưởng kia xóa áo trắng trường bào thân ảnh, trong bóng tối, trong mắt của hắn chậm rãi ngưng thần, "Lão sư, ngươi lúc trước rời đi, là dự đoán chuyện hôm nay sao?" "Lão sư, ta nhanh gánh không được." Có thời điểm, đau lòng xa so với huyết nhục tới càng sâu, càng sâu. "Lão sư rời đi, phụ thân mất tích, mình giam cầm, còn trông coi một chiêu một thức đấu kỹ không nguyện ý nhả ra." Lại đối mặt thanh mai trúc mạ nữ hài đủ loại, dù là làm người hai đời cứng cỏi cũng chưa chắc có thể trèo chống xuống tới. Nhưng hắn lại làm được. Chỉ là, tâm trở nên lạnh lùng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm tại Cổ Hân Nhi cùng đi, cùng Cổ Phương Nguyệt, Cổ Mạn, Lăng Ảnh cùng nhau rời đi cổ giới. Cùng lúc đó, Trần Thất Dạ xuyên qua nửa cái đấu khí đại lục, đến Trung Châu Đông Vực. Cổ tộc, cổ giới A. Một vòng áo trắng đứng ở một chỗ không cũng biết không gian giới miệng. Lúc này, chỉ thấy tường không gian màng bên trên giống như gợn nước ba động, đột nhiên hiện ra mấy thân ảnh. Bọn hắn rõ ràng là thuộc về cổ tộc Hắc Yên quân hộ vệ, từng cái tản ra đáng sợ khí tức, trên hư không ngạo nghễ mà đứng, quan sát phía dưới Trần Thất Dạ. Dám xông vào cổ giới. Chết. Không có hỏi thăm, chỉ có tru sát. Không khác, bởi vì bọn hắn đều là đấu hoàng cường giả, là đấu khí đại lục mạnh nhất gia tộc Hắc Kiên quân. Vậy thì chết đi. Trần Thất Dạ bắn lên ngón tay, hướng hư không một chỉ, huyết hoa như là diễm hỏa, phóng ánh nở rộ. Chợt, hắn lặng lẽ khẽ nâng, quát mắng một tiếng. Tiêu Viêm chi sư Trần Thất Dạ, đến đây tiếp cổ tộc Cổ Nguyên tộc trưởng. Thanh âm như là cuồn lôi, ầm vang truyền vang, trực tiếp rung động hư không, xuyên phá kết giới, trùng trùng điệp điệp càn quét hướng toàn bộ cổ giới, trăm dặm, thậm chí ngàn dặm đều bị thanh âm này rung động, giống như lôi đình anh minh, chấn người đầu váng mắt hoa, thất kinh. Chương 094 sông cổ giới. Cổ tộc, cổ giới. Rất nhiều cao tầng cùng trưởng lao chính xếp bằng ở trên đại điện, có trong lời nói giao phòng, mấy đời trung niên cổ tộc tộc nhân cũng ở trong đó, bọn hắn ngẫu nhiên có thể chen vào một câu, dạng này tranh luận đã kéo dài mấy cái canh giờ. So với Tiêu Viêm đấu kỹ, bọn hắn càng quan tâm là cổ ngọc hạ lạc, lúc trước đế viêm vẫn lạc, hóa thành tám khối cổ ngọc phân tại tám tộc. Đấu đế, trên đấu khí đại lục sớm đã là truyền thuyết, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối đấu đế mê mẩn. Cổ Khiêm trưởng lão tại trong cổ tộc địa vị tôn sùng, cùng cổ Hư trưởng lão càng là huynh đệ, thực lực có thể đến bắt tinh đấu tôn, cơ hồ đem khống cổ tộc đại lớn nhỏ việc nhỏ vận, dù sao bán thánh trở lên tồn tại đều chưa có lộ diện, mà cổ Nguyên tuy là cổ tộc tộc trưởng, nhưng bế quan lâu dài chưa ra, càng nhiều chỉ là uy hiếp. Bởi vì hắn bây giờ đã là đại lục ở bên trên người mạnh nhất một trong, một bước bước về phía cựu tinh đấu thánh, tương lai là có khả năng nhất xung kích đấu đế tồn tại. Bây giờ Tiêu Chiến bị hồn tộc bắt, thả đi Tiêu Viêm đơn giản là thả đi Tiêu tộc cổ ngọc. Một cái hung ác nham hiểm như rắn áo bào đen láo giả lạnh lùng nói, mà lại kẻ này tâm tính tàn nhẫn, một khi để hắn trưởng thành, chưa hẳn không phải tai họa. Ha ha, Cổ Mạc Sinh, chỉ là một cái đấu sư làm sao có thể thành tai họa? Lại cho hắn 100 năm thời gian lại có thể như thế nào? Bên cạnh một vị phong thái kiểu diệm mỹ phụ nhân cười nhạo một tiếng, lúc trước Tiêu Huyền nâng Tiêu tộc toàn tộc huyết mạch xung kích đấu đế thất bại, Tiêu tộc huyết mạch đã hủy, lại không khả năng quật khởi, những năm này xuống tới, Tiêu tộc luân lạc tới biên thủy chi địa cùng một chút phế vật tranh đoạt sản nghiệp, còn có thể có cái gì làm? Buồn cười, đường đường viễn cổ tám tộc một trong đến cuối cùng ngay cả một cái đấu linh cường giả không có. Câu chuyện của nàng có chút dừng lại, đôi mắt mang theo cười khẽ nhìn về phía Cổ Mạc Sinh, càng buồn cười hơn chính là, một cái đấu sư tại ngươi đường đường đấu tôn trong miệng nói ra, thế mà lại là tai họa. Lăng Sảo Nhiên, ngươi không nên quên, ai cũng là từ đấu giả bắt đầu tu luyện, cho dù là đấu đế, cũng giống như vậy, ngươi đối ta châm chọc khiêu khích có ý nghĩa. Cổ Mạc Sinh cả giận nói, chợt chuyển di ánh mắt, nhìn về phía thượng vị Cổ Khiêm nói, Cổ Khiêm trưởng lão, kẻ này không thể lưu. Theo ta thấy, trực tiếp cầm về ép hỏi đấu kỹ cùng Cổ Ngọc hạ lạc, ta liền không tin hắn tại cực hình phía dưới có thể thủ khẩu như bình. Cực hình? Ngươi chớ có quên, hắn cùng chúng ta tiểu công chúa quan hệ. Lăng Sảo Nhiên cười nhạo nói, lại nói, thân là đường đường đấu tôn, tốt ý tứ đối với một đứa bé dùng cực hình. Như vậy cũng liền ngươi Cổ Mạc Sinh có thể nói ra đến, à, đúng, ta nhớ được hai tháng ngươi kia hậu bối cùng Tiêu Viêm so tài, bị hắn đánh gãy một cái chân. Nói, Lăng Sảo Nhiên thu chuyện, ý tứ rất minh bạch, ngươi là nghị công báo tư thủ. Ngươi! Cổ Mạc Sinh giận tím mặt, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lăng Sảo Nhiên mặc dù không phải của họ, nhưng ở Hắc Yên quân bên trong địa vị không thấp, thực lực đồng dạng đạt đến nhị tinh đấu tôn, cùng hắn tương xứng. Tốt tốt, Mạc Sinh, Sảo Nhiên, các ngươi đều tỉnh táo một chút. Ngồi ở chủ vị, khuôn mặt Cổ Hy Cổ Hư khoát tay một cái nói, núi cổ không ra, đấu thánh không có ở đây tình huống dưới, lấy địa vị hắn tối cao, thân phận cuối cùng, có thể quyết định cổ tộc trừ Hắc Yên quân bên ngoài lớn nhỏ sự vật. Cổ Mạc Sinh cùng Lăng Sảo Nhiên nghe vậy đều chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiêu Viêm sự tình, không cần nhắc lại. Hắn tính tình cứng cỏi, là khả tạo chi tài, tăng thêm cùng Hân Nhi quan hệ, quá phận bức bách sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Huống chi kia cái gọi là thiên giai cao cấp đấu kỹ bất quá là nghe đồn, từ đầu đến cuối Tiêu Viêm cũng không từng sử dụng, có lẽ không tồn tại. Cổ Hư lắc lắc đầu nói, như thật có đáng sợ như vậy đấu kỹ, Tiêu gia há lại sẽ như thế là bại. Từ tin tức truyền đến, hắn là không tin. Cái gì đấu kỹ năng đem thực lực nháy mắt tăng lên gấp ba? Chiếu loại thuyết pháp này, chẳng phải là ngay cả đấu tôn đều có thể cùng đấu thánh chống lại? Nghe nói cái này đấu kỹ không phải Tiêu gia tất cả, mà là một cái gọi Trần Thất Dạ người truyền thụ cho Tiêu Viêm. Cổ Khiêm một bên trầm giọng nói, người này lấy đại đấu sư tu vi liên tục đánh chết đấu linh một chuyện là thiên chân vạn sắc, trừ thiên giai cao cấp đấu kỹ bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra có phương pháp gì có thể làm được cái này một bước. Cái này có cái gì kỳ quái? Các ngươi cũng biết Tiêu Viêm chiến đấu chơi liều. Nói không chừng hắn kia cái gọi là lao sư ác hơn. Lăng Sảo Nhiên không cảm thấy kinh ngạc nói, Hắc Yên quân hạ, vượt cấp giết địch, không phải số ít. Hừ, kia là Giao Phong, ngươi nhưng biết kia Trần Thất Dạ là trực tiếp đánh chết, đại đấu sư trực tiếp một chiêu đánh chết đấu linh, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Cổ Mạc Sinh lạnh giọng gần từng chữ, ai có thể làm được? Ngươi có thể. Vẫn là Hắc Yên quân dưới có cái kia yêu nghiệt có thể làm được. Cho dù là Cổ Liệt đại nhân, cũng làm không được. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đấu kỹ thiên giai bọn hắn không phải không có, chỉ là mạnh hơn đấu kỹ thiên giai cũng không có như vậy nghịch thiên uy lực. Tốt, Tiêu Viêm sự tình trước đặt vào, các tộc mọc ra quan mới quyết định, về phần kia Trần Thất Dạ, tăng lớn lục soát cường độ, hắn đã là một cái đấu linh, quả quyết không có khả năng biến mất vô tung vô ảnh. Cổ hư thanh âm còn không có chân chính rơi xuống lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lôi đỉnh chấn minh thanh âm, Tiêu Viêm chi sư Trần Thất Dạ, đến đây tiếp cổ tộc Cổ Nguyên tộc trưởng. Ầm ầm. Trong không khí nhất thời vang lên liên miên bất tận chấn động âm thanh, mọi người ngồi tại đại điện bên trong một trận kinh ngạc, Cổ Mạc Sinh buốc lên chân mày, tùy tiện nở nụ cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta đi bắt giữ hắn. Rơi xuống, bóng người như gió, nháy mắt cướp ra ngoài. Dừng lại. Thật sự là ngu xuẩn. Cổ hư hét lớn một tiếng, chỉ là Cổ Mạc Sinh động tác quá nhanh, chờ hắn mở miệng lúc, người đã đi xa. Chúng ta cũng ra ngoài đi, có Hắc Yên quân thủ vệ, cái này Trần Thất Dạ còn có thể đấu khí truyền thanh, chỉ sợ đã bước vào đấu tôn. Cổ hư lắc đầu, tiếng chào hỏi âm, cả đám hư không dầm chân. Hắn dù nói như vậy, nhưng gương mặt già nua kia bên trên ngược lại không có bất luận cái gì để ý thần sắc, cũng là đương nhiên. Cương giả đấu tôn thả trên đấu khí đại lục quả thật không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi, hắn trong cổ tộc, đấu thánh cường giả đều không phải số ít. Đấu tôn, đây tính toán là cái gì? Khi Trần Thất Dạ hét ra lôi âm về sau, hắn đã một bước bước vào cổ giới, trên thân khí tức tuyệt không chân chính phát ra. Toàn bộ cổ giới tại cái này lôi âm phía dưới, phảng phất từ đang ngủ say bừng tỉnh, nháy mắt sôi trào lên, vô số cổ tộc tử đệ nhau nhau tìm theo tiếng mà đến, bóng người như chim bay, sau một lát liền lít nha lít nhít tụ tập, bọn hắn ánh mắt nhất hướng hư không bên trên áo trắng thân ảnh, nhau nhau lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cho tới bây giờ không có một người dám cuồng vọng như vậy bước vào cổ giới, lấy lôi âm chân uống, không biết sống chết. Hắn nói hắn là Tiêu Viêm chi sư. Khó trách có cuồng vọng như vậy lão sư mới có thể dạy ra Tiêu Viêm như vậy tàn nhẫn đồ đệ. Lúc này Trần Thất Dạ gác tay đứng ngạo nghễ, đối với một đám con em trẻ tuổi ngay cả liếc mắt hứng thú đều không có. Lập tức là một đạo tựa như tia chớp thân ảnh phá không mà đến, nhị tinh đấu tôn Cổ Mạc Sinh đã tới. Trần Thất Dạ còn không quỳ xuống liền cầm chờ đợi xử lý. Chương 095 trong nháy mắt chôn vùi. Nương theo lấy cái này âm thanh quát mắng, Cổ Mạc Sinh cả người vẫn còn thiên thần chi uy, đấu tôn khí thế của tới, vẹn vẹn cái này một mạch thế cũng đủ để cho rất nhiều cổ tộc hậu bối kinh ngạc. Tựa hồ là vì phản kích Trần Thất Dạ lôi âm, hắn một tiếng này đồng dạng xen lẫn đấu khí, ngưng âm chi uy thuận hư không đánh phía Trần Thất Dạ. Lúc này đại điện bên trong mọi người cũng nhao nhao đi ra, bọn hắn cửu cư cao vị, nho nhã phi tới, tốc độ cũng không nhanh. Xa xa nhìn lại, Trần Thất Dạ một người độc lập hư không, nhìn xem tuổi tác cũng liền chừng 20 mà thôi. Đúng là trẻ tuổi như vậy đấu tôn. Lăng Xảo Nhiên kinh hô một câu, nàng tiếng nói này còn chưa vang vọng lúc, tiếng ầm vang như sấm sét giữa trời quang nổ vang hư không. Lúc này, một mảnh ngưng kết. Tại sở hữu người ánh mắt kinh hãi hạ, chạy tại nhất phía trước Cổ Mạc Sinh còn cách Trần Thất Dạ ước chừng 100 mét khoảng cách lúc, liền gặp kia cô độc thân ảnh giơ tay lên một cái, đầu ngón tay tách ra một đạo cũng không sáng sủa hào quang. Đạo ánh sáng này màu rời đi đầu ngón tay của hắn lúc, nháy mắt bóng ánh. Trên hư không lôi ra một đầu cái đuôi thật dài, tựa như sao chổi vạch phá thương khung, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Đáng sợ nhất là, cái này một vệt hào quang ngưng thả, không có một tia đấu khí khí tức, cũng không có buộc phát đấu khí. Có, tựa như mưa xuân giả dích. Gió nhẹ nhàn nhạt. Nhưng đối với trực diện đạo ánh sáng này màu Cổ Mạc Sinh mà nói, như là diệt thế chu sắt giáng lâm với hắn một người trên thân. Trước mắt bao người. Nửa giây, một giây, không. Cũng chỉ có nửa giây. Cổ Mạc Sinh đủ để kịp phản ứng. Giống. Đấu tôn chi uy nháy mắt bộc phát, một đầu giống như núi mãnh hổ hư ảnh, một đầu như trường hà thiên xà hư ảnh, lại thêm như chói trang liệt nhật hào quang từ hắn trên thân nở rộ, đem nhị tinh đấu tôn cực hạn lực lượng bộc phát huy vô cùng tinh tế, mảy may không có ngưng lại. Nhưng chúng nó hoàn toàn không có cách nào chống cự đạo này hào quang áo ánh. Hào quang nháy mắt quán xuyên hư ảnh, tiếp lấy như là gió thu quyển lá rụng xé rách tầng tầng liệt viêm, một vòng mà qua nháy mắt, Cổ Mạc Sinh thân hình ngạnh sinh sinh ngưng lại tại hư không. Chợt, là một sợi máu tươi. Vị này tại đấu khí đại lục tiếng tăm lừng lẫy cổ tộc nhị tinh đấu tôn, lại bị Trần Thất Dạ trong nháy mắt mang đi sinh mệnh, thậm chí ngay cả kia cuồng vọng tiếu dung cũng còn chưa kịp tan biến. Ầm ầm. Cổ Mạc Sinh thi thể giữa trời rơi đập trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh im lặng, ngay cả Cổ Hư cùng Cổ Khiêm hai đại trưởng lao cũng có một cái chớp mắt ngạt thở. Mà cái khác cổ tộc đệ tử càng là ngây ra như phỗng, ngửa đầu mà nhấc ánh mắt dần dần bịt kín kinh dị cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi không phải trong nháy mắt bị miểu sát Cổ Mạc Sinh, mà là lại có thể có người dám ở cổ giới giết cổ tộc người. Nhị tinh đấu tôn mạnh sao? Đặt ở cổ tộc, không tính cường giả. Như có 6-7 tinh đấu tôn vận dụng đấu kỹ, chưa hẳn liền không thể làm được cái này một bước. Nhưng có thể dễ dàng như thế diệt sát Cổ Mạc Sinh người, chí ít cũng có thất tinh đấu tôn trở lên thực lực, thậm chí có thể là người thánh. Người rốt cuộc là ai? Cổ Hư khuôn mặt có chút động, hắn tự hỏi không phải người trước mắt này đối thủ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ e ngại. Nơi này là cổ giới. Hắc Yên quân cường giả đã tới, ba mặt hư không bên trên, đấu tôn như rừng. Ta là ai? Các ngươi không phải tìm ta thật lâu à? Chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Trần Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt không có một tia vẻ sợ hãi, nhàn nhạt đảo qua xúm lại mà đến cường giả, cuối cùng rơi xuống cổ hư mặt già bên trên, nói, để cổ nguyên gia nói chuyện với ta, các ngươi, không đủ tư cách. Cái gì? Tiếng nói của hắn rơi xuống, so với cổ Mạc Sinh chết đi, càng kinh người hơn. Cổ Mạc Sinh, nói cho cùng chỉ là một cái cổ tộc tộc nhân mà thôi, nhưng cổ nguyên là ai? Cổ tộc đương đại tộc trưởng, đã xem có thể đến cửu tinh đấu thánh phạm chủ, phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là đỉnh cao nhất cường giả. Ngươi chính là Trần Thất Dạ a? Cổ hư khẽ nhíu mày, từ ngàn năm qua chưa từng nghe có họ Trần đại tộc, ngược dòng tìm hiểu tại viễn cổ liền càng không có thể. Hắn còn chưa mở lời lúc, Cổ Khiêm đã là cười lạnh một tiếng. Xông ta cổ giới chính là muốn chết, còn dám nhục tộc ta giải, trực tiếp giết. Dứt lời, khí lãng trực tiếp từ hắn trong tay bộc phát, cơ hồ là mắt thường khó mà thấy rõ xuất thủ, ngọn lửa màu lam đậm, tại mở ra trên lòng bàn tay như là núi lửa phun thả, chợt là trên hư không dung thành một tầng đốt cháy liệt diễm cự trảo. Cự trảo giữa trời đánh tới hướng Trần Thất Dạ, nồng đậm diễm hỏa có thể đốt lên không gian vật mèo. Đây là có thể so với dị hỏa diễm hỏa. Tại cái này một cái chớp mắt, ba mặt đấu tôn cũng bộc phát ra cường hành khí tức, xung giới, giết người, cả hai hợp nhất, bách tử nan thứ. Bọn hắn cũng lại không dừng tay lý do, nhưng lại tại ngập trời khí thế nối thành một mảnh lúc, chợt tiếng vỡ vụn vang lên. Ai động, ai chết? Trần Thất Dạ thanh âm đạm mạc như tử thần triệu hoán, không cách nào kháng cự ma âm rung động tâm linh, chỉ có run rẩy, chiến căng cùng ngạnh sinh sinh cứng ngắc. Lật trời thiêu đốt cự trảo tại hắn tiện tay một chỉ hạ, tịch diệt giữa trời. Ngay cả một sợi hỏa tinh ăn mày đều không có để lại, theo hư không một nắm, Cổ Khiêm chỗ không gian lập tức vặn mèo. Trong chất cùng xé rách lần lượt mà hiện. Tê lạc. Tàn khốc mà xâm nhiên thanh âm dập dần tại cổ giới phía trên, đường đường cổ tộc trưởng lão, bắt tinh đấu tôn Cổ Khiêm lại bị không gian vặn mèo ngạnh sinh sinh xé thành vỡ nát. Đừng nói là muốn buộc phát đấu khí, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đầy trời nội tạng, xương sườn, da thịt, huyết dịch tan ra bốn phía. Lưu loát bắn tung tóe hướng bốn phía, một đám cổ tộc đệ tử bị máu tươi nhuộm đỏ vào áo, khuôn mặt, mái tóc, thế nhưng là bọn hắn vẫn đứng ở kia nguyên địa, động cũng không dám động, há mồm trợn mắt. Đây là người nào? Bát tinh đấu tôn ở trước mặt hắn vậy mà phảng phất chính là một chuyện cười. Nát phá không gian. Ngươi là đấu thánh? Cổ hư thậm chí không kịp bị thương đệ đệ mình dây lắt chết, kinh hại muốn tuyệt thanh âm để hư không bên trên đấu tôn ngạnh sinh sinh trệ ở, bộc phát khí thế cũng là đột nhiên một héo. Ai động, ai chết? Cái này không còn là cho cười, mà là một câu khoan tim tuyệt mệnh xá lệnh. Kinh hãi chỉ là ngắn ngủi, liền chết hai người, cổ tộc có thể nuốt vào cục tức này cũng không phải là viễn cổ tam tộc. Cùng một chỗ động thủ, dù là ngươi là ai đấu thánh, cũng phải trả giá đắt. Cổ sơn thanh âm như quần cuộn nước trường giang oanh tiên mà đến, hư không phía trên, một đạo kình thiên tay ảnh từ tây mà tới. Sớm tại lôi âm rung động vang lúc hắn đã biết được, chỉ là hơi chậm một hơi, lại không lường trước vậy mà tổn thất hai tên đấu tôn, trong đó vẫn là Cổ Khiêm trưởng lão, cái này khiến hắn tức giận tốt nhiên. Áp chế. Nghe được Cổ Sơn nên ngang mà đến thanh âm, mọi người vì đó rung một cái, Cổ Hư hét lớn một tiếng, lúc này khí thế như ngút trời cự long dâng lên. Đấu thánh quá kinh khủng, chỉ có lợi dụng nhân số bên trên ưu thế, lấy đấu khi đấu kỹ trước đem Trần Thất Dạ áp chế, nếu không để hắn có một tia cơ hội bộc phát, triển khai tốc độ, ở đây những này đấu tôn, căn bản không đủ một cái đấu thánh giết. Bọn hắn muốn, là kéo một điểm nửa giây, để Cổ Sơn tay ảnh trấn áp xuống tới. Chỉ thấy Cổ Hư lời còn chưa dứt, 32 tên đấu tôn đã triển khai đấu khí, đầy trời hư ảnh bành trướng. Phong, hỏa, lôi, điện, đủ loại đấu kỹ bay lên, hình rồng hổ ảnh, hung cầm dị vật kết hợp với nhau, hướng phía Trần Thất Dạ đánh tới. Bực này bộc phát, lấy như thế số lượng đấu tôn đồng thời xuất thủ, như thế uy thế, quả thực kinh thiên động địa, cho dù là Ngụy Thánh cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Huống chi, còn có ngập trời tay ảnh giữa trời trấn áp. Tại phía dưới cổ tộc tử đệ, lại là nhìn xem đưa mắt hãi nhiên, rung động tuyệt luân. Một màn kia áo trắng trường bào thân ảnh, tuấn dật trên mặt là cỡ nào tuổi trẻ. Hắn như tiên giống như yêu. Hờ hững nhìn thẳng ngập trời vô tận, trong mắt không có chút nào để ý, thần sắc không động dung chút nào, phảng phất đây hết thảy bất quá là Phật núi đổi thanh phong, ngay cả một cây cỏ dại đều không thể liên lụy. Hắn đưa tay hướng hư không đông nhiên một nắm, phảng phất thiên địa đều bị hắn giữ tại trong tay. Thanh âm đạm mạc tại trong miệng hắn phun ra, các ngươi không phải muốn đấu kỹ sao? Ngâm. Chương 096 duy nhất một tôn, 8000 đệ tử tăng thêm. Ngâm. La Long khiếu thanh âm. Một tiếng này trường ngâm che giấu tất cả âm điệu. Từ tiến về giả thiên về sau, Trần Thất Dạ cũng rất ít lại sử dụng hàng long thập bát trưởng, thứ nhất là bởi vì Hạo Thiên kiếm quyết đáng sợ hơn, thứ hai cũng là hắn thực lực đã khám phá đấu khí đại lục cực hạn, tại này vị diện bên trên, sao lại cần lại sử dụng như thế trường pháp. Nhưng lúc này, hôm nay, Trần Thất Dạ tuyệt không trực tiếp buộc phát ra mình đấu đế khí thế, không phải hắn muốn đóng vai heo ăn lá hổ, mà là chân chính muốn đem mắt không mở cổ tộc người từng cái chém giết. Hắn rời đi dẫn đến Tiêu Viêm chịu đủ 5 tháng khốn khổ. Trong lòng bao nhiêu có một điểm không cam lòng. đã các ngươi muốn đấu kỹ, vậy ta liền hảo hảo thi triển một lần cho các ngươi nhìn xem. Ầm ầm. Đây là hư không nứt vang thanh âm, ngập trời khí tức như sóng to gió lớn càn quét mà ra, thất thải biến ảo hóng ánh từ bàn tay hắn trong lòng dâng lên. Dâng lên không phải hư ảnh, kia là ngưng tụ như thật chân long. Như xuất vân chi long, trương đến gào thét miệng. Càng rồng. Không hối hận. Có hối hận là kình có thừa mà bảo lưu lại liên miên bất tuyệt chi thế. Nhưng Trần Thất Dạ không cần dư lưu lại một trường chi uy. Bởi vì, trước mắt sở hữu người. Không có một người, có thể tiếp nhận một trường này chi uy. Đầy trời đấu kỹ hư ảnh giữa trời nổ tung, như vỡ vụn pha lê rượu lấy hào quang. Đó là bởi vì không cách nào tiếp nhận đầu này chân long ngưng âm mà sinh ra hiệu quả. Đây không phải đấu kỹ. Dù là thiên giai cao cấp đấu kỹ, cũng không có khả năng có được hiệu quả như vậy. Làm sao có thể? Đông đảo cường giả đấu tôn cùng cổ tộc đệ tử nhìn xem ngưng tụ như thật chân long, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Thế nhưng là, chấn kinh chỉ là bắt đầu. Long ngâm nát phá đầy trời hư ảnh, chân long bay thẳng giữa trời chấn áp mà đến tay ảnh. Cổ sơn như lưu tinh thân ảnh vạch phá bầu trời, như một vòng nóng bỏng mặt trời bộc phát sức mạnh vô cùng vô tận. Mênh ngông, bàng bạc. Đây là một tôn bước qua cửu tinh đấu tôn, một bước dẫm nhập thánh cảnh ngụy thánh. Lật tay mà đến, liên tiếp nâng lên lực lượng đầy trời, một tầng lại một tầng điệp ra tay ảnh như là thái cổ thần nhân nâng lên bất chu sơn, toàn bộ không gian đều muốn run rẩy, muốn nổ tan. Chính là như vậy uy thế, đủ để rung động đương thời, hãi nhiên toàn bộ đại lục oanh kích. Cùng kia ngưng hiện chân long giữa trời va chạm, lại là một tiếng oanh minh. Đáng sợ va chạm lực lượng trực tiếp dập dờn mà ra, lực trùng kích để không ít tuổi trẻ cổ tộc đệ tử trực tiếp trọng thương tại chỗ, thậm chí có chút bị chấn nát ngũ tạng, lúc này tử vong. Cửu trọng tay ảnh điệp ra, như ngụy thánh chi lực điệp ra 9 lần. Nếu nói oanh kích trình độ, cùng kia thiên thạch rơi xuống cũng không bao nhiêu khác biệt. Cái này một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị chói mắt liệt quang huyễn thải chói nhói nhói. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 9 lần oanh minh hạ, cổ sơn cuối cùng đã tới. Thế nhưng là, hắn thân ảnh vừa trệ ở trước mắt ánh sáng huyễn bên trong, vỡ ra hư không xông lên ra một đầu kinh thiên triệt địa chân long. Cửu trọng tay ảnh tại đầu này chân long trước mặt, liền như là giấy vàng giòn xác, không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Như cuồng như giật mình thanh âm rung động hướng thiên địa. Hắn đem ngụy thánh chi lực bộc phát đến cực hạn, tầng tầng đấu khí như tầng tầng thánh y lìa. Thế nhưng là đạo này hình rồng vẫn như cũ như trường hồng quán nhật nát đi tất cả. Lướt qua cổ sơn, phảng phất muốn xé mở thế gian hết thảy. Hình rồng chưa ngừng, dư uy như tồi khô là hủ. Xoát một tiếng, lại lướt qua trời cao, đánh xuyên dòng sông như sóng lớn, hướng phía hậu phương quảng trường, đại điện, ốc xá, cây cối thẳng tắp quét tới, đem một đường thẳng bên trên vật sở hữu kiện đều xé thành vỡ nát, cuốn lên đẩy trời hải cốt. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ cổ giới như bị cấp 80 cơn lốc quét qua. Có thể phóng nhãn nhìn thấy, là một vùng phế tích. Ngưng kết, thiên địa phảng phất chưa bao giờ có động tĩnh. 3 3 3 3 3 3. Đến cùng là vật gì đang phát ra thanh âm? Thi thể. Là từng cố đấu tôn thi thể. Từng cố rất có tiết tấu rơi xuống thi thể. Giống như là dốc n nở dồn tay chống đánh lên chống con. Lập tức là một trận không hiểu gió, gió tựa như từ hư không bên ngoài mà đến, quét mà quá dài trời, gọi mây mưa, tí tách, tí tách, tí tách xâm nhiên. Giống như là muốn phối hợp thi thể kia thành âm. Một trận huyết vũ, phát tán phía dưới. Lập tức là ầm ầm nổ tung. Từng cố thi thể, sau khi hạ xuống, vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận kia khí kình, như bành trướng khí cầu. Trực tiếp nổ tung. Một trường ra, 32 tên đấu tôn thịt nát xương tan. Không người. Tại không người có thể phát ra một tia thanh âm. Bọn hắn thậm chí ngay cả rung động, kinh hãi, sợ hãi, cũng không kịp. Lại là một tiếng không hiểu. Ngươi, ngươi, ngươi. Ba cái ngươi chữ là cổ sơn lưu tại trên đời sau cùng lời nói. Sau đó, hắn trên người vào áo, như bột phấn bị gió thổi tan còn có huyết nhục của hắn, xương cốt, nội tạng. Đường đường nguy thánh, tại một trường này hạ, hóa thành bột phấn. Tĩnh mịch. Toàn trường tĩnh mịch. Tĩnh mịch như là im ắng thế giới, chỉ để lại huyết vũ nhỏ xuống thanh âm. Toàn bộ cổ tộc, phía dưới, quảng trường, hai bên, hành lang, giữa không trung, hư không. Người sống, nhìn lại lúc, trên mặt lại không một tia huyết sắc. Mà lúc này, giờ phút này, kia hư không bên trên, đứng thẳng áo trắng trường bào, như thần ma phản chiếu tại bọn hắn kinh hãi tuyệt luân trong con mắt. Tóc đen đón gió tung bay. Một thân sạch sẽ hoàn mỹ. Đạm mạc ánh mắt có chút nâng lên. Kia là một đôi miệt thị thế gian hết thảy con người. Thâm thúy, như bông dương đại hải. Băng lãnh, như cô quạng tinh không. Cái này, tuyệt không phải. Đấu thánh. Lăng xảo nhiên ngốc trệ giữa không trung bên trên, trước mắt một mảnh hoàng hốt, nhìn về phía Trần Thất Dạ trong ánh mắt như là thiên phương dạ đàm, nàng. Không khỏi rung động cười. Cổ Khiêm, vì thiên giai cao cấp đấu kỹ dư lấy, một cái đấu đế. Thật sự là, tội đáng chết vạn lần. Đáng tiếc, Cổ Khiêm sớm đã chết đi. Chết đi, còn có 32 vị đấu tôn. Còn có huynh trưởng của hắn Cổ Hư, còn có Ngụy Thánh Cổ Sơn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Huyết vẩy dưới trời cao, một mảnh tanh hôi. Cổ tộc đệ tử, rốt cục ở trong sợ hãi rung động tỉnh, có tiếng thứ nhất bén nhọn kêu thảm về sau, chẳng diện, trở nên càng thêm đáng sợ. Chân chính tỉnh táo lại, mới phát hiện trường sớm đã là huyết tinh đầy đất, máu tươi, nội tạng, xương cốt, hài cốt như nhân gian luyện ngục. Tất cả cổ tộc người quả thực như đọa địa ngục. Tiêu Viêm chi sư, Trần Thất Dạng. Dạng này một cái lão sư, náo tản Cổ Khiêm thế mà đi giam cầm hắn đệ tử. Mà hắn, dạ bước hư không, ánh mắt đảo qua tàn chi máu tươi đầy đất, như phế tích cổ giới, chắp tay ngạo nghễ. Phảng phất trước mắt không phải khăng khít luyện ngục, mà là phong cảnh như vẽ thiên đường. Kia có chút nâng lên ánh mắt, lạnh lùng nói ra một câu, Tiêu Viêm chi sư Trần Thất Dạng, đến đây tiếp cổ tộc Khẩu Nguyên tộc trưởng, nếu không cho ta một cái giá thỏa mãn, hôm nay, cổ tộc, diệt tộc. Hắn nổi giận, là thật nổi giận, bởi vì, toàn bộ cổ giới, không có Tiêu Viêm khí tức. Dứt lời, khí thế càn quét. Hắn như là giáng lâm trần thế vô thượng thần chỉ. Cuồng bạo khí thế trực tiếp đem cổ tộc đệ tử cuốn bay. Toàn bộ cổ giới bắt đầu rung động. Toàn bộ không gian, như có xe rách, như có sụp đổ, như có hủy diệt, như có. Đây là võ đế chân chính khí tức. Đương thời toàn bộ đấu khí đại lục bên trên, duy nhất một tôn đấu đế. Cái này chẳng lẽ là đấu đế? Giờ khắc này, cổ tộc người, rốt cục sợ đến vỡ mật. Tuyệt vọng như giỏi trong xương, thật sâu, hung hăng, cắn xé trái tim của bọn hắn. Chương 097 trả một giới mới biết kiếm liệt. Cổ tộc từ quật khởi, chưa bao giờ giống cái này một ngày, bị người hung hăng đè xuống đầu lâu, tôn nghiêm, kiêu ngạo. Đây hết thảy đã là không còn sót lại chút gì. Như là viễn cổ, bọn hắn đã từng có trí cao tồn tại, đầu đế. Nhưng kia dù sao cũng là viễn cổ, trong huyết mạch của bọn họ, có lẽ còn ẩn chứa loại này ngạo nghễ, nhưng chân chính đối mặt đấu đế lúc, bọn hắn rốt cục minh bạch nhỏ bé là một loại như thế nào thật đáng buồn. Áo trắng trường bào, tóc đen như mực, dẫm đạp hư không, vỡ vụn không gian. Chân chính đấu đế, hẳn là dạng này. Đưa tay ở giữa, đấu tôn diệt. Huy trường lúc, Ngụy Thánh vẫn. Dưới cơn nóng giận, sơn hà nhuộm hết đỏ, trường thiên huyết vũ nùng. Thây ngang khắp đồng, xương trắng chất đống. Tại cố khí tức này phía dưới, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, căn bản là không có cách lại ngẩng đầu, bọn hắn cao ngạo sống lưng chống đỡ không nổi vì thế như vậy, như đế vương lâm trần, vạn dân đều quỳ sát. Cho dù là bọn họ huyết mạch bên trong đế huyết muốn sôi trào, cũng vô lực chống lại loại này cuồng ngạo. Như thế nào bệ nghệ thế gian, đây chính là vô địch chân chính chi tư. Hắn ở hư không mỗi đạp một bước, liền như là tử vong kêu gọi mỗi gần một lần. Một chút tâm tính yếu ớt cổ tộc người thậm chí huyết mạch đột nhiên lạnh, trái tim trực tiếp bị đập vụn, tại chỗ tử vong. Dừng tay. Lôi âm rung động vàng, như có ngưng luyện đến cực điểm, cùng cái này uy áp chống lại, để cổ tộc tộc nhân có một tia chậm hơi thở cơ hội. Chân Thất Dạ hờ hững liếc đi, như trường hồng ba đạo thân ảnh xa xa mà tới. Cổ tộc ba tiên a. Ba tên lão giả râu tóc bạc trắng như xuất trần trích tiên, tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan. Trăm dặm hư không khoảng cách tại dưới chân bọn hắn như là nửa bước, thân ảnh phiêu nhiên mà tới, đấu thánh khí thế đột nhiên bay lên, cùng Trần Thất Dạ uy áp hình thành một tia chống cự. Người đã tôn làm đế, tội gì khó xử tiểu bối đâu? Hắn thân ảnh thanh tuyệt, như huyễn giống như sương mù, trường bào màu xanh trên hư không bay phất phới. Cổ đạo, cổ tộc ba tiên một trong, thực lực đã có thể đến thất tinh đấu thánh, là cùng hồn tộc tứ ma thánh thực lực tương tự cường giả tuyệt thế. Nhưng cho dù là dạng này, đối mặt Trần Thất Dạ uy áp, hắn trắng non gương mặt bên trên vẫn như cũ có chút hồng nhuận. Đây là khí huyết tại bốc lên. Đấu đế chi uy, dù là không động thủ, cũng đủ làm cho thế gian rung chuyển. Ba tiên chi lực, không đủ để chân chính chống lại. Cổ đạo, cũng không có chất vấn. Chỉ là theo tiếng một câu tội gì. Ba tiên đến, chỉ có thể cho cổ tộc người một tia thở dốc, không cách nào xua tan tử vong của bọn hắn vẻ lo lắng. Chân Thất Dạ vẫn lập hư không, trầm mặc không nói, nhắm mắt rủ xuống, như lão tăng nhập định. Ở trước mặt hắn, cổ tộc ba tiên, không có tư cách. Phảng phất tiếng nói kia lại tại xoay quanh. Ai động? Ai chết? Cổ đạo đè ép trong tim lửa giận, chống cự lại đến từ cái này người tuổi trẻ bị áp. Hãi nhiên đồng dạng tại hắn trong lòng rời sông lấp biển. Đây là một cái cỡ nào tuổi trẻ? Đấu đế a, tộc trưởng đang bế quan, cổ tộc lớn nhỏ sự tình, lão phu, ta có thể làm chủ. Cổ đạo ngữ khí càng nhiều hơn chính là thỏa hiệp. Hắn thậm chí cảm giác mình giống như chưa hề dùng loại giọng nói này nói qua. Dù là năm đó rất nhỏ yếu, nhưng hôm nay nay khác, hắn chỉ có thể như thế. Không phải đấu đế để hắn thấp đầu, mà là phía dưới, toàn bộ cổ tộc huyết mạch, để hắn không thể không thấp cái này đầu. Nghe cổ đạo thanh âm, tất cả cổ tộc người đều thật sâu túi thấp đầu, bọn hắn sau cùng một tia tôn nghiêm, phảng phất bị xé vỡ nát, như rắc rưởi, như cặn bã. Lăng Xảo Nhiễm càng là chạy xuống huyết lệ, đây chính là một cái đấu sư dẫn tới ác quả. Nàng đột nhiên cảm giác được, nếu như không phải cổ Hân Nhi cái tầng quan hệ này còn có một tia liên lụy, khả năng dưới mắt, cổ giới đã là một mảnh tử khí, ai có thể có sinh cơ. Nghe được cổ đạo lời nói, Chân Thất Dạ chậm rãi liếc đi ánh mắt. Ngươi cổ tộc mang ta đi đổi nhi Tiêu Viêm lúc, nhưng từng nghĩ tới hắn là tiểu bối. nhặt như miểu mây thanh âm giơ lên, rơi vào cổ tộc người trong thai, lại như thiên đỉnh cửu tiêu rơi đập lôi đỉnh, nổ vang tại bọn hắn náo hải. Ngươi, lại chính là vì lý do này, đến tru sát chúng ta. Mà lại, Tiêu Viêm chỉ là bị mang rời khỏi Tiêu gia, cổ tộc tuyệt không chân chính đối với hắn làm cái gì. Cổ đạo nao nao, nhíu mày, trầm giọng nói, Tiêu Viêm là người phương nào? Các ngươi vì sao muốn mang đi Tiêu Viêm? Vì sao ta lại hoàn toàn không biết? Thanh âm của hắn rơi xuống phía dưới, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả cổ tộc người. Cái này cũng khó trách cổ đạo sẽ như thế ngoài ý muốn, Trần Thất Dạ đã là đấu đế đệ tử là bực nào đáng sợ tồn tại, như thế đại sự, cổ tộc tộc nhân không gây một người báo cho bọn hắn. Thậm chí có thể nói, toàn vẹn không biết. Yên lặng. Lại là một mảnh yên lặng. Trần Thất Dạ hờ hững mà xem, muốn tiêu diệt người trước mắt không khó, nhưng hắn càng muốn biết Tiêu Viêm hạ lạc. Tùy ý cổ đạo hỏi thăm. Thái thượng trưởng lão, ngày đó chỉ là cổ khiêm được tin, phái người tiến về ra Mã Đế quốc Ô Thản thành Tiêu gia. Lăng Sảo Nhiên êm tai nói, tự thuật nhất thanh nhị sở, cuối cùng còn bồi thêm một câu, Tiêu Viêm là Tiêu tộc hậu nhân, lúc ấy thực lực bất quá đấu giả, mà lại Tiêu Chiến cũng bị hồn tộc sở đoạt. Nàng không dám đem mà thôi hai chữ nói ra. Cổ đạo nghe vậy, trầm mặc. Đấu giả? Đừng nói là đấu giả, cho dù là đấu tôn cũng sẽ không chân chính kinh động bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này đấu giả sau lưng có một cái đấu đế lao sư. Cổ khiêm đã chết, liên đối, tộc ta cường giả cũng chết đi không ít, không biết đấu đế có thể đến đây dừng tay. Cổ đạo im lặng, trầm giọng nói. Trần Thất Dạ chân mày có chút nhất lúc, lại nghe được Lăng Xảo Nhiên liên thanh nói ra, đấu đế đại nhân, Tiêu Viêm đã rời đi cổ giới, ta cổ tộc từ đầu đến cuối đều không có làm khó Tiêu Viêm, hắn bây giờ hẳn là tiến về Vân Lam Tông phó nửa năm ước hẹn, mà lại, ta Hắc Yên quân còn phái cường giả một đường bảo hộ. Tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, cổ đạo đón lấy chuyện, đấu đế, đã như vậy, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi có thể. Ta cổ tộc nhiều tên tộc nhân vẫn lạc tay ngươi, coi như là tộc ta vì chuyện này trả giá đắt. Cổ đạo nhất chữ một câu, nôn âm thanh ra, chuyện bên trong bất đắc dĩ cô đơn hết đường không thể nghi ngờ. Hắn chưa từng nghĩ tới, tại tuổi xế chiều, sẽ có như vậy ủy khúc cầu toàn một ngày. Tiếng như thương tuyết, hàng tại tất cả cổ tộc trái tim của người ta, đây là lẫm đông băng lãnh. Nhưng dù cho như thế, lại có thể làm sao? Chính như hôm qua Tiêu Viêm cô đơn mà đi thân ảnh, nhỏ yếu, là sai lầm lớn nhất. Không còn gì khác có thể nói. Khi bọn hắn đã tiếp nhận trận này nhục nhã lúc, vô tình lôi âm như hoanh tiên thoái địa đại truy, lại một lần nữa hung hăng đánh nát tâm linh của bọn hắn. Đây là Trần Thất Dạ hờ hững vô tình thanh âm. Là ngươi đem cổ tộc người tính mệnh nhìn nặng. Vẫn là ta Trần Thất Dạ bá chữ nhẹ. Coi như thôi. Ngươi làm sao tư cách nói. Hôm nay nếu không cho ta một cái giá thỏa mãn, cổ tộc cũng không cần tồn tại. Trần Thất Dạ. Ngươi tuy là đấu đế, nhưng chớ có quên, tộc ta đã từng có đế. Cổ đạo mặt mo run rẩy, khóe mắt rung động, âm thanh lạnh lùng nói. Hẳn là ngươi thật muốn cùng tộc ta liều cho cá chết lưới rách. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hư không rung động, tựa như dãy núi nặng nề thân ảnh bước ra hư không. Cổ Liệt, Hắc Yên quân chi vương, Hắc Yên vương, Bát Tinh đấu thánh. Chợt, hư ảnh liên tục như xương khắp núi. Cổ Thanh Dương, phía sau hắn, Hắc Yên quân nâng quân mà tới, ngập trời phía trên, khí thế như hồng, chiến ý tăng thêm. Cổ Liệt khí thế lại kéo lên, như cựu tinh đấu thánh bộc phát chiều dâng, cùng cổ tộc ba tiên hình thành thần kỳ trận thế. Có thể cùng Trần Thất Dạ đấu đế chi uy thế lực ngang nhau. Cái này chính là viễn cổ cổ tộc nội tình. Hắc Yên quân chiến sĩ từ tây mà đến, rất khó tưởng tượng loại kia đen nghịt, mật ma ma hình tượng. Chính như ngày đó Hóa Long đàm thú phát đồng dạng, đưa mắt nhìn lại, đều là bóng đen. Nơi này có đấu thánh, đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng, thậm chí đấu vương. Ngập trời chiến ý hạ, toàn bộ cổ tộc đều có thể vì đó dùng một cái. Cho dù là đối mặt một tôn đế, phản phất đều có một trận chiến khả năng. Đây là khí thế giống như ngày đó đông đảo tu sĩ mặt nhắm ngay đế tinh huyết cũng có thể bộc phát ra chấn thiên hám địa một kích. Cổ Liệt như núi, không thể lay động. Đầu đế, nếu như ngươi khăng khăng mà vì, tộc ta không sợ tử chiến. Hắn cùng cái khác cổ tộc người có khác biệt, hắn vì Hắc Yên quân tối cao thống lĩnh, sinh ra chính là chiến. 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 Tử chiến. Cũng không sợ. Thanh âm hắn chìm như vẫn thạch, không nhanh không chậm, không vang không nhẹ, nhưng rơi xuống Hắc Yên quân một đám trong thai, liền như là thiên đế xá lệnh, dù là đối mặt trời xanh chi thần. Bọn hắn cũng đem không sợ. Chiến. 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 Từ chiến. Đây chính là quân hồn. Một tướng một quân một hồn. Chiến ý hư vô mờ mịt, rất khó chân chính đi định nghĩa nó cường đại hay không, nhưng không thể không nói, Cổ Liệt ngưng hợp tất cả Hắc Yên quân ý niệm, không nói hắn uy năng như thế nào, vẹn vẹn cái này dám nghịch chiến không sợ, đủ để cho Trần Thất Dạ xem trọng mấy phần. Cái này so với Bát Tinh đấu thánh tu vi càng khiến người ta ghé mắt. Có ý tứ. Trần Thất Dạ có chút hăng hái nhìn xem dần dần thành hình khí thế cùng ý thế. Hắn khinh thường xuất thủ đi đánh gãy cái này ngưng tụ, không phải là bởi vì hắn là đấu đế thân phận, mà là dù là lại ngưng tụ chiến ý lại như thế nào, hắn vẫn như cũ không để tại mắt ngọn nguồn. Có lẽ đổi khác đấu đế ở đây sẽ có kinh ý, bởi vì chiến ý kết nối toàn bộ cổ giới, bao nhiêu năm rồi ra chỉ lực lượng phảng phất đang giờ khắc này chân chính bị kích phát. Tín ngưỡng có lẽ là cứng rắn nhất dũng khí. Lúc này Trần Thất Dạ thanh âm vang dội đến, khí thế của hắn thu vào trong tiếng nói, giống như cảm khái lại là thương hại. Lấy chiến ý làm cơ sở, xuyên qua không gian, mượn nhờ cổ giới chi lực đến chống lại a. Trần Thất Dạ khí thế thu lại, bọn hắn nháy mắt chợt nhẹ, nghe phía sau có chút biến sắc. Một điểm thông, vạn pháp đều thông. Cổ đạo trên mặt càng phát ra nặng nề, bởi vì Trần Thất Dạ nhìn thấu triệt. Cổ Liệt vẫn như cũ vững như Thái Sơn, bởi vì ra chỉ chiến ý cùng cổ giới chi lực, đối mặt đầu đế, hắn vẫn như cũ không sợ. Nơi này là cổ giới, là bọn hắn cổ tộc ngàn vạn năm đến chế tạo thành trì. Nếu là đổi lại nơi khác, hắn chưa chắc có cái này tự tin và lòng can đảm. Nhưng bây giờ, hắn biết vẫn không phải đối thủ, nhưng chí ít có quyền nói chuyện. Đầu đế, đến đây dừng tay, một trận chiến, chỉ có lưỡng bại câu thương. Cổ Liệt vẫn như cũ tích chữ như vàng. Cổ đạo ba tiên tản ra mà ra, cùng Cổ Liệt tạo thành liên tiếp trận thế, liền như là dung nhập cái này chiến ý như hồng bên trong hóa thành trận nhãn, chống rông tăng thêm mấy phần uy thế. Cái khác cổ tộc đệ tử rốt cục tỉnh táo lại, bởi vì giờ khắc này, cả tộc chi lực chỗ ngưng ra khí thế, rốt cục vượt trên Trần Thất Dạ. Bọn hắn phảng phất thấy được một tia ánh dạng đông. Chính là như vậy buồn cười, khi cao cao tại thượng bị tàn phá rách nát khó xử lúc, dù là một sợi ưu thế cũng sẽ trở thành trong bọn họ tâm phân chấn điểm. Kia nhìn như người vật vô hại thanh niên áo trắng là chân chính ép bức đến bọn hắn không cách nào thở dốc. Có thể nói là che khuất bầu trời tồn tại. Ngập trời chiến ý còn tại bay lên. Trần Thất Dạ vẫn như cũ hở hững không nói. Dù ai cũng không cách nào phỏng đoán hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đầu đế, hẳn là ngươi cho rằng kéo dài thời gian liền có thể làm hao mòn chúng ta sao? Thời gian chạy qua, cổ đạo thanh âm bình tĩnh hồi lâu, rốt cục mở lời lại nói. Theo thanh âm của hắn, ngập trời lực lượng bắt đầu phát ra mịt mờ quan mang, cấu kết cổ giới trên không hư ảo, lập tức trên bầu trời sương mù bốc lên, ngưng tụ ra một cái cối xay khổng lồ, như là cựu thiên chi thượng có lôi thần làm giận, chật là vòng xoáy hư động ngưng ra, mỗi một cái vòng xoáy đều lôi ra cái đuôi thật dài. Mà ngưng ra vòng xoáy này rõ ràng là lăn lộn đấu khí. Đây mới thực là đấu khí như biển. Cho dù là một tôn đấu đế cũng không có khả năng có được như vậy mênh mông đấu khí. Mà Cổ Liệt đưa tay nâng lên một chút, một máy mắt. Tựa như nắm trong tay phong bạo thần linh, quả quyết quát, Trần Thất Dạ, ngươi muốn chiến, liền chiến đi. Dứt tiếng, luồng khí xoáy như chấn. Thiên địa. Rốt cục rung động. Dạng này tiên uy hạ, há lại phàm nhân có thể tưởng tượng, cho dù là đấu đế, đối mặt vô cùng vô tận lực lượng, cũng có hầu như không có lúc. Liên như là người bình thường đối mặt phong bạo cùng sóng thần, kia là cỡ nào nhỏ bé. Đột ngột, hào quang không hiểu bịt kín cổ tộc người đôi mắt. Hôm nay thảm tao sỉ nhục, nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ biến thành trò cười. Nhưng nếu như hôm nay cả tộc chi lực chém xuống một đế, kia cổ tộc đem triệt để uy chấn đại lục, từ đây lên như diều gặp gió, lại không nhất tộc dám kinh thị. Nhất niệm chính là thiên đường, nhất niệm chính là địa ngục. Đấu khí vòng xoáy phía dưới, đầy trời lôi đình bên trong, chỉ có Trần Thất Dạ một người cô đan đan đứng ở hư không bên trên. Hắn lặng lặng chờ đợi, cái này cả tộc chi lực uy thế triệt để hình thành. Muốn, là cho bọn hắn một cái lý do. Một cái bị lời nhắn nhủ lý do. Hắn tự hỏi không phải không giảng đạo lý người, bởi vì hắn giảng, chính là đạo lý. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt, nhặt như chỉ thủy, không có chút nào gợn sóng. Chậm chậm, hướng phía hư không đưa tay ra. Nhẹ nhàng, nói ra một câu, đã, các ngươi cho không ra ta giá thỏa mãn, vậy ta chính Trần Thất Dạ cầm. Dứt lời, kiếm hiện. Ta chỉ chạm một kiếm này. Các ngươi nếu có thể sống, vậy liên sống, như không thể sống, vậy liên chết. Hắn hướng hư không một nắm, nắm ra, là lưu quang ngưng chuyển bà thước thanh phong, đột nhiên bạch mang đột nhiên hiện, kéo dài tới đến, hào quang không diệu không tiểu, thanh lanh hàn quang chảy ra vô tận. Đây là kiếm mang. Trần Thất Dạ cầm kiếm mà thu, cầm kiếm mà nổ. Một cái đơn giản đến cực điểm động tác, không ngừng phụt ra hút vào hàn quang kiếm ảnh như vậy rút ra. Trong miệng tốt ra ba cái hủy thiên diệt địa chữ. Bắt kiếm thức. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong con mắt chỉ còn lại một đạo hóng ánh đến cực hạn kim tuyến. Đạo này kim tuyến thông thiên triệt địa, như là bản cổ tôn thần huy động khai thiên thần phủ, có thể đem thiên địa hỗn độn đều chém ra. Hạo Thiên kiếm quyết, lần thứ nhất tại đấu khí đại lục bên trên hiện ra nó vô thượng kiếm uy. Kiếm đãng mà uy, lấy đế chi lực chạm mở giới mới biết kiếm liệt. Chương 0981 kiếm chi uy. Khi một thức này đơn giản đến cực điểm, bản kiếm thức lôi ra nửa cung thời điểm, Trần Thất Dạ trên tay hàn quang đột nhiên thất sắc. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này một đạo ngang qua vũ trụ kim sắc kiếm quang. Kiếm quang rất dài rất nhỏ, hết thảy không gian, thời gian, đấu khí, chiến ý tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, tựa hồ cũng muốn bị đánh thành hai nửa. Kia mang theo cổ giới đến cường lực lượng, dung hợp vạn chúng đấu khí hạo nhiên vòng xoáy, lúc đầu thanh thế như hồng, đủ để so sánh mảnh này thiên địa đấu đế đòn đánh mạnh nhất, tuôn ra hạ xuống ngập trời chi thế, xé rách hư không nổ vang lôi đỉnh chấn minh cùng lịch chiến hết thảy không biết sợ chiến ý. Giữ lẫn nhau phía trên, trùng trùng điệp điệp, hủy thiên diệt địa. có thể chính là như vậy vô song, vô địch, thậm chí là không chỗ bất diệt uy thế. Tại một đạo dài nhỏ kiếm quang hạ, như là dừng lại vũ trụ hết thảy. Thời không như có ngưng kết, lại không một tia di động. Thiên địa trở về hỗn độn, vẻ lo lắng cùng hắc ám cho nồng đậm, liệt liệt tràn ngập trường thiên. Chính là như vậy trường thiên, bị một đạo kiếm quang xé mở thật dài vết rách. Sau một khắc, vết rách như tảng sáng tia nắng ban mai, chiếu rọi ra thương thiên phía trên phẫn nộ, đây là Hạo Thiên kiếm ý. Mênh mông đấu khí vòng xoáy băng nhưng mà nước, lưu loát hào quang như óng ánh khói lửa giữa trời huyễn diệu ra vô tận hào quang. Kiếm chạm sao trời. Bất quá như là, chân thất dạ một kiếm này, là chân chính đem đấu đế lực lượng phát huy đến cực hạn, lại ra chỉ Hạo Thiên kiếm ý, nháy mắt xé rách hết thảy. Làm sao có thể? Cổ Liệt Tuyên cổ bất biến trầm ổn rốt cục kinh hãi. Đây chính là ngưng tụ vạn chúng chiến ý, cấu kết cổ giới lực lượng, là cùng vô số năm qua rất nhiều đấu thánh gia trì lực lượng, đã gần đến hổ vô địch vô song đến cường lực lượng, cho dù là đấu đế, cũng không có khả năng dễ dàng như thế. Chỉ có như vậy đơn giản rất đơn giản một kiếm, như tồi khô lạp hủ cắt nát hết thảy, cái này triệt để đỉnh phong tưởng tượng của bọn hắn. Là đối đấu đế tưởng tượng. Cổ đạo nhất mọi người sắc mặt cùng biến. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chân thất dạ vậy mà lại lấy đơn giản như vậy một kiếm tan vỡ cả tộc nâng quân ngưng tụ đến cường lực lượng. Nói một cách khác, viễn cổ tám tộc không có một cái đại tộc có thể tiếp được hắn một kiếm. Cái này đã không phải đấu đế có thể hình dung phạm chủ. Nếu như muốn tu hành, hắn cho là đấu khí đại lục từ trước tới nay mạnh nhất đáng sợ nhất đấu đế. Không có cái thứ hai. Thế nhưng là, kiếm quang liền đỉnh chỉ sao? Không có. Thời gian rất nhanh, nhưng phảng phất lại rất chậm. Chậm đến Cổ Liệt còn có thời gian kinh hãi hỏi ra một câu, đây là cái gì? Đấu kỹ. Cái này thật vẫn là đấu kỹ sao? Thuận kiếm quang kéo xuống, như gió thu đảo qua Tịch Liêu Khô núi, một cái kia lại một cái bị mang đi sinh mệnh, chính là khô héo mà băng lánh lá rụng. Mà chân thất dạ thu kiếm. Chắp tay. Ngạo nghễ mà đứng hư không, tại kiếm quang chiếu rọi phía dưới, hàn quang lẫm liệt rơi vào hắn tấm kia tuấn giật lại thanh tú tuổi trẻ trên mặt, thành Hắc Yên quân mọi người trong con mắt sau cùng cảnh tượng. Ta nói, một kiếm này về sau, có thể sống, liền sống. Không thể sống, liền chết. Chân thất dạ không phải một cái không giữ chữ tín người. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đạo này ngang qua trường thiên vô song kiếm quang rốt cục hướng phía viễn không rơi xuống cùng tan mất. Có thể nhìn thấy Hắc Yên quân chí ít chết đi một nửa trở lên, đây chính là cổ tộc nhiều năm qua vất vả kinh doanh tâm huyết, cũng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nội tình. Coi như như thế một kiếm hạ, chết đi mấy ngàn đấu vương trở lên cường giả, làm sao có thể không đau thấu tim gan. Bất quá, tựa hồ cũng kết thúc. Cổ Liệt chậm rãi, giống như thở dài một hơi. Phía dưới cổ tộc tộc nhân như được đại xá nổ ngụm trọc khí, bọn hắn thậm chí không kịp đi cân nhắc tổn thất, tử vong, thê thảm đau đớn, thậm chí có chút muốn kiếp sau quãng đời còn lại gieo họ. Bởi vì, một màn kia phong độ tuyệt thế áo trắng trường bào. Chậm rãi, quay người, rời đi. Hắn bước nhược hư đạp, một bước xuyên qua tại vô tận hư không trung. Phản phất, giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn trở hắn bước chân. Đấu tôn không thể, đấu thánh không thể, cổ tộc cũng không thể. Dù là hôm nay cổ tộc đấu đế tái sinh, bọn hắn trong lòng sẽ như vậy tưởng tượng. Không thể. Vẫn như cũ không thể. Có người đột nhiên phát hiện, chân thất dạ từ trước đến nay cổ giới, có bắt nguồn từ cuối cùng chỉ là làm ba cái động tác. Đưa tay, huy trưởng, rút kiếm. Sau đó, là được. Thiên băng địa liệt, thời ngang khắp đồng, lũ lụt đầy trời. Đây chính là đấu đế vô song, vô thượng lực lượng. Hô. Tại ngưng kết mà tử tịch cổ giới, cổ đạo rốt cục phun ra một ngụm xà hơi, hạo kiếp tựa hồ quá khứ. Thiên địa giống như sắp trở về bình tĩnh. Bọn hắn tựa như kinh lịch tuyệt cảnh về sau, muốn manh hiện, muốn chẳng hắn ra, muốn dần dần sinh kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng lúc. Lạch cạch. Đột nhiên, lại là một tiếng cổ quái tiếng vang. Thế nào? Lại làm sao? Mẹ nó lại làm sao?